Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu, đem cái này mai nhân nguyên quả đưa ra về sau, liền xoay người rời đi cái này thạch phường. Tiểu hữu, làm sao không tiếp tục cắt? Một đám lao đầu tử rất kỳ quái, nhao nhao hỏi thăm, một quả này nhân nguyên quả xuất hiện, ngược lại là kích phát ra nhiệt tình của bọn hắn, rất hy vọng Cơ Hoàn Vũ có thể tiếp tục tuyển thạch. Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo, cắt nữa xuống dưới, được không bù mất. Người ở chỗ này lập tức hiểu rõ bên trong lời hắn lời ngầm, toàn bộ trong vườn đá đã không có vật gì có giá trị, tối thiểu nhất đối với cho ra giá cả mà nói, là rất có không bằng. Đám lao đầu tử này trong mắt tinh quang lấp lóe, âm thầm ở trong tâm cho Cửu Tiêu Thánh Địa Thạch Phường đánh lên mua liền bồi nhãn hiệu, muốn đến trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ sẽ không quang lâm cái vườn đá này. Thạch Phương trấn thủ giả nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ bóng lưng, cắn chặt răng, nếu không có ở đây nhiều người như vậy vây xem, hắn đều muốn đánh bạc toàn lực, một trưởng đánh Cơ Hoàn Vũ hôi phi yên diệt. Cơ Hoàn Vũ cuối cùng lưu lại câu nói kia thật sự là quá thiếu đạo đức, thật đơn giản tám chữ, phối hợp thêm hắn ở bên trên nguyên thuật tạo nghệ, cơ hồ hoàn toàn phong sát cái này thạch phường. Phải biết, Cửu Tiêu Thánh Địa có một bộ phận rất lớn nguyên thạch thu nhập, là từ nơi này mà tới. Kết quả tại Cơ Hoàn Vũ nhẹ đống một câu phía dưới, hiện tại toàn bộ trong vườn đá vật liệu đá đó là một khối đều không có người sẽ đi mua, lần này chính là tổn thất mấy trăm vạn cân nguyên. Đã trải qua có thể được xưng là thương cân động cốt. Cái này nhất định chính là đoạn nhân tài lộ, Cửu Tiêu Thánh Địa không hận chết hắn mới là lạ. Ngược lại là Cơ Hoàn Vũ bản nhân, lại không phải quá để ý, nếu lúc trước dám động thủ với hắn, liền muốn nghĩ đến hôm nay hậu quả. Cơ Hoàn Vũ rời đi Cửu Tiêu Thánh Địa Thạch Phường Đại Môn, đi chưa được mấy bước, đột nhiên lông mày nhíu lại, trong mắt thâm ý sâu sắc, đột nhiên mở miệng, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám đối với ta động sát cơ. Góc đường chuyển ra một tên nam tử, nhanh chân đi đến, hai mắt tràn ngập dã tính cùng lãnh khốc. Thân thể của hùng vĩ lưu động thần mang, hắn như núi lớn áp bách người, nói, bản tọa hôm nay đến đây, chỉ là muốn dùng máu của ngươi để tế điện ta bị ngươi kia dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết tiền bối. Chen trúc sau lưng Cơ Hoàn Vũ đám kia lão già họm hẹm trông thấy cái kia nam tử, lập tức nhận ra thân phận của hắn, mồm năm miệng mười đem theo hầu nói ra, đó là tứ tượng thánh địa đương đại thánh tử, nghe đồn là bọn hắn thánh chủ thân tử, từ nhỏ đã bị đại lực bồi dưỡng. Không sai, nghe đồn hắn vừa ra sinh, sẽ dùng dao long máu đến tẩy lễ nhục thân. Bước vào con đường tu hành về sau, càng là vô số thiên tài địa bảo đều đầu nhập vào trên người hắn, bước vào hóa long bí cảnh, lại sử dụng không ít long thủy, đem một thân tu vi nói tới, đạt đến hóa long bí cảnh đỉnh phong. Đúng đấy, rất nhiều nhân vật đời trước cũng không thể cùng hắn sánh ngang, nghe đồn rằng, hắn đã từng nghịch hành phạt tiên, chém giết một cái tiên đài nhất trọng thiên tán tu. Ta hèn hạ. Cơ Hoàn Vũ nhịn không được cười lên, ngươi một cái tứ tượng thánh địa người, cũng có tư cách mà nói ta. Làm sao ta xem? Đoạn thời gian trước giấu đầu lòi đuôi đột kích bên trong giết ta người, thì có các ngươi tứ tượng thánh địa thái thượng trưởng lão. Nói bậy nói bạn. Nam tử sắc mặt lạnh lùng, ta phái thánh địa trưởng lão, đều là nhân phẩm cao khiết hạng người, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Hôm đó tập sát một người khác hoàn toàn của ngươi. Nam tử nói, chỉ là ngươi cái này nhân tâm nghĩ ác độc, cố ý chạy đến ta thánh địa thái thượng trưởng lão bên cạnh độ kiếp, như hại lao nhân ra ông ta. Cơ Hoàn Vũ nghe xong phen này lý do, khỏe miệng co giật. Mặt hàng này quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Hắn sắc mặt nghiền ngẫm, ngươi nói thế nào ngày tập sát một người khác hoàn toàn của ta, ta còn có thể nói, ở trong đó độ kiếp còn không phải ta đây. Đó cũng là một người khác hoàn toàn. Nam tử nghẹn lời, lập tức sắc mặt hung ác, ta nói là ngươi, cái kia thì nhất định là ngươi. Cơ Hoàn Vũ nói, chuyện gì xảy ra, trong lòng của mọi người đều biết, ngươi dám đến chắn ta, ý nghĩa vì sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 80. Tứ tượng thánh tử. Tứ tượng thánh tử sắc mặt nghiêm một chút, chỉ cần ngươi đồng ý hướng ta tứ tượng thánh địa dập đầu bồi tội, dâng lên trong tay ngươi thần vật, ta tứ tượng thánh địa cừu hận của cùng ngươi tự nhiên xóa bỏ, không truy cứu nữa ngươi mưu hại ta thánh địa thái thượng trưởng lao trách nhiệm. Đơn giản hoang đường. Cơ Hoàn Vũ quát lạnh nói, ngươi muốn cho ta dập đầu bồi thường. Ta còn muốn san bằng ngươi tứ tượng thánh địa đâu. Nếu ngươi làm không được, bản thánh tử hôm nay đánh liền đoạn chân của ngươi, giúp ngươi quỳ xuống. Tứ tượng thánh tử lạnh lùng. Chỉ bằng ngươi. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh. Nhìn khí tức của ngươi cũng không thể làm được trọn vẹn như ý, xem bộ dáng là dùng không ít thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng lên, lực lượng nắm giữ cũng không hoàn thiện, cứ như vậy cũng dám cùng ta đối kháng. Thì tính sao? Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bằng cái gì có thể độ thiên kiếp? Tứ tượng thánh tử thanh âm trầm hồn hữu lực, cường thế vô cùng. Xem ra ngươi ta một trận chiến này đã trải qua không thể tránh né, vậy chúng ta rời đi thánh thành, buông tay một trận chiến. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh, chờ ta chấn sát thời điểm của ngươi, ngươi liền có thể biết ta dựa vào cái gì độ thiên kiếp. Chính hợp ý ta, ta không kịp chờ đợi nhớ xé nát ngươi. Tứ tượng thánh tử ánh mắt ngoan lệ, nói, ta muốn loại bỏ rơi mỗi một tấc máu thịt của ngươi, đạp gãy mỗi một cây của ngươi xương cốt. Hy vọng thủ đoạn của ngươi có thể có ngươi nói mạnh như vậy. Cơ Hoàn Vũ khỏe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Yên tâm đi, ta sẽ tự tay đoạn ngươi sinh lộ, diệt ngươi hồn phách. Tứ tượng thánh tử ánh mắt tràn ngập sắc cơ. Cơ Hoàn Vũ theo dõi hắn, không nói thêm gì nữa, bây giờ chỉ có đánh một trận. Vậy liền đánh đi. Cơ Hoàn Vũ chỉ có bốn chữ này, triển khai đi đầu thân hình, tựa như ảo mộng, bước ra một bước chính là mấy trăm trượng, thoáng qua ở giữa, liền như vậy đi xa. Lưu tại nguyên địa tất cả mọi người là chấn động trong lòng, sau đó một trận xôn xao, nhao nhao đuổi theo hai người dấu vết lưu lại mà đến, vô cùng chờ mong một trận chiến này. Cùng lúc đó, tin tức này cũng là truyền ra ngoài, đã dẫn phát một trận doanh động, không ít thánh tử một cấp nhân vật cũng là khởi hành, muốn tiến đến quan chiến. Cơ Hoàn Vũ tốc độ của hai người rất nhanh, không bao lâu liền bay ra thánh thành, phóng tới phương xa một mảnh ốc quốc thông thông sơn mạch, bên trong tòa thánh thành tự có chuẩn mực, hai người không có khả năng ở trong đó quyết chiến. Lúc này, đã là giữa trưa, liệt dương như một tôn hỏa lô, tại thiên không tung xuống ánh sáng nóng rực, sắc bén chùm sáng thiêu nướng đại địa. Bọn hắn trọn vẹn rời xa thánh thành hơn 500 dặm, lúc này mới dừng lại, phía dưới vô tận đại sơn đứng vững, sơn cốc đông đảo, khe danh chập trùng, là rất nguyên thủy một mảnh vực. Lúc này, không ít tu sĩ cưỡi phi hành pháp bảo mà đến, ngược lại là đuổi tại hai người động thủ trước đó, đi tới nơi đây. Trên bầu trời đứng đầy tu sĩ, tất cả đều ngóng nhìn trong sân hai người, đây là tiêu điểm một trận chiến, hai người trẻ tuổi đều không phải người bình thường vật, rất nhiều người đối với bọn họ va chạm tràn đầy chờ mong. Tứ tượng thánh tử là tứ tượng thánh địa đem hết toàn lực bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên tài, ở tại bọn hắn nhất mạch kia bên trong đạo thống, không có gì ngoài sáng lập ra môn phái tổ sư, tự lấy tu hành của hắn tư chất cao nhất, bị phía sau hắn thánh địa ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể có thành tựu. Mà Cơ Hoàn Vũ lại là không hiểu thấu liền nhô ra nhân vật, trước đó không người có thể biết bối cảnh của hắn, rất nhiều người đều phỏng đoán hắn có thể là cái nào đó ẩn thế đại nhân vật bồi dưỡng ra được cái thế nhân kiệt, nhưng là cho đến tận này, ngoại trừ biết hắn có nắm giữ nguyên thiên thư, chân thật thực lực khó mà phỏng đoán. Hắn từ khi xuất thế đến nay, trải qua đủ loại, làm ra qua tất cả đều ảnh hưởng quá lớn, có cái sau vượt cái trước chi thế, thế hệ tuổi trẻ không ai không biết. Dám lấy thân làm ngồi, dẫn động đám người sắc cơ, càng là lấy thiên kiếp diệt sát chư địch, vô luận là khí phách vẫn là đảm lượng, đều ở thế hệ này rất nhiều bên trong nhân vật cấp độ thánh tử xưng tôn. Dạng này hai người trẻ tuổi va chạm, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, bởi vì hai người kia lại là bọn hắn tương lai sẽ kình chống nhau đối thủ, tự nhiên cần nhiều một chút hiểu rõ. Ánh nắng rơi xuống, tứ tượng thánh tử con ngươi xâm nhiên, giống như là hai tia chớp từ trong địa ngục bắn ra, tiến vào người hồn phách bên trong, nuốt tâm thần người ta, sắc ý như biển. Thân thể của hắn một chút xíu rung động, xương cổ sống tại liên tiếp chấn động, bắn ra ánh sáng ngút trời, đem cỏ cây xung quanh vắt vỡ nát. Một thanh thần kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng chấn động thân kiếm, liền có từng tia từng sợi kiếm khí bắn ra mà ra. Sắc cơ bốn phía, phiến thiên địa này đều đang run rẩy, để cho người ta đè nén sắc ngạt thở, năng lượng đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn, chấn nhiếp lòng người. Mà ở một bên khác, Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh mà đứng, đứng trong hư không, tóc đen nhẹ bay, ánh mắt trong trẻo, không núp ních, chấn định mà ung dung nhìn lấy địch thủ. Vô hình sát niệm tại giữa hai người khuấy động, còn chưa khai chiến, liền đã để cho người ta như rơi băng hại, thể xác tinh thần đều là lạnh, cường đại chiến ý cùng đáng sợ sát khí đang tràn ngập. Giang giác. Phía dưới, một tòa núi lớn không chịu nổi, đỉnh núi nứt nẻ, bị đáng sợ kia sát niệm áp bách bố trí, xuất hiện mấy đạo một khe lớn, cảnh tượng dọa người. Ầm. Tòa thứ hai sơn phong, phía trên mấy chục khối đá lớn vạn cân băng liệt, tiếp lấy đỉnh núi sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh ảm đạm. Đây là sát ý cường đại bố trí, nếu là có người tiến vào giữa sân, nhất định sẽ bị ép thành thịt nát, đây là sát niệm đối kháng, kinh khủng nhất, động một tí liền sẽ hình thần câu diệt. Vô tận trong núi lớn, rất nhiều tẩu thú đều hoảng sợ, trốn hướng tứ phương, hỗn loạn tương bừng, còn có rất nhiều manh thú kinh hãi phủ phục trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Vịt vịt. Rất nhiều chim bay phóng lên tận trời, muốn rời khỏi mảnh này đáng sợ chi địa, thế nhưng là bọn chúng vừa mới vọt tới không trung, liền lập tức vỡ nát, trở thành một đóa lại một đóa hoa máu. Tại chỗ hình thần câu diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có huyết vụ đang lượn lờ, sát ý như đao, chém chết tất cả hữu hình sinh mệnh, phàm là tiến vào người ai cũng hủy diệt. Hai người này lại đáng sợ như thế, chiến y đến rồi cảnh giới cỡ này, dù chưa từng xuất thủ, nhưng lại hơn hẳn xuất thủ. Thế hệ tuổi trẻ có thể cùng bọn hắn tranh phong người thực sự không nhiều lắm. Đúng lúc này, tứ tượng thánh tử động, hắn phát ra hét to một tiếng, dãy núi đại rung chuyển, vạn mục run run, lá rách tàn lụi, vô tận sơn mạch bên trong tràn đầy túc sát chi khí. Tứ tượng thánh tử đem thần lực quán thâu bên trong thần kiếm, dùng sức chấn động, liền có một đạo kiếm khí thô to chém giết mà ra, vô tận sát cơ sôi trào. Ầm ầm. Kiếm mang chỉ, thổi khô lạc hủ, không gì không phá, đáng sợ tuyệt luân. Vẹn vẹn chỉ là tiêu tán ra một sợi thần năng, liền để dưới chân một ngọn núi bị chém đứt, sụp đổ xuống tới, giống như là bầu trời hỏng mất, đất đá bắn tung tóe, như sóng lớn vô bờ, mãnh liệt mà tới. Sáng chói kiếm mang chém giết, trong nháy mắt, khiên động thiên địa vĩ lực, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, quét ngang vạn vật, đem tất cả rơi vào trong đó vật thể rào sát mẫn diệt, càng là diễn hóa xuất đủ loại dị tượng, có thanh long thổ châu, chu tước hành kích, huyền vũ chấn đời, bạch hổ đánh giết, chính hợp tứ tượng chân ý, cùng một chỗ hướng về cơ hoàn vũ công sát mà tới. Sát khí lăng vân, để thiên địa run rẩy, nhất kiếm hoành không, tựa hồ có thể làm được chạm toái hư không, thiên địa trụ cột phảng phất muôn sụp đổ, tồi khô lạc hủ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 81, tinh không thành trận. Đây là tứ tượng thánh địa bí truyền thần thuật, tương truyền là một vị cổ chi thánh nhân sáng tạo, nếu là tu tới cực hạn, đủ để diễn hóa thiên địa phá diệt, địa thủy hỏa phong tứ tượng tung hoành tàn phá bừa bãi chi thế, đại biểu đại phá diệt chi ý, công kích đáng sợ tới cực điểm. Mặc dù tứ tượng thánh tử chưa tu luyện đến đại thành, nhưng là loại uy thế này đã trải qua không thể tưởng tượng, địa thủy hỏa phong chi lực tàn phá bừa bãi lao nhanh, như tận thế tiến đến, thiên địa lớn sụp đổ. Ai? Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài, lập tức thiên địa biến sắc. Bầu trời phía trên, hiện ra từng vòng liệt dương, treo lơ lửng trên không, phi thường gai mắt. Nhiều hơn một trọng thanh thiên. Đây là tinh thần diệu thanh thiên. Tất cả người quan chiến đều rất chấn kinh, ngay tại hai người quyết chiến nơi đó, thiên phú hai trọng, đồng dạng xanh lam như tẩy. Mà trong đó một tầng bên trong thanh thiên, lại khảm nạm vô số tinh thần, mỗi khỏa tinh thần cũng như mặt trời đồng dạng hừng hực, thực sự kinh thế hai tủ. Thanh thiên dưới, từng khỏa tinh thần, trực quan đến xem, to như cự nhạc, sáng chói chói mắt, tinh rung động ngày động. Đồng nhiên, Cơ Hoàn Vũ một tay nhấn một cái, toàn bộ thanh thiên lập tức động, lôi cuốn lấy đầy trời tinh thần trực tiếp hạ lạc, xuất hiện ở Cơ Hoàn Vũ quanh người. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ bị vô số tinh thần vờn quanh ở trong đó, nhưng như tựa như đứng ở bên trong tinh hải cự nhân, vô số tinh thần ở bên cạnh hắn vây quanh hắn chuyển động, phảng phất tinh không chúa tể. Vậy mà làm được dạng này. Quan chiến thế hệ trẻ tuổi đều chấn kinh, không nghĩ tới Cơ Hoàn Vũ vậy mà làm đến một bước này. Ý vị này Cơ Hoàn Vũ bắt đầu hiểu thấu đáo bên trong dị tượng đủ loại huyền diệu, mà không phải vẹn vẹn xem như là một loại sát phạt thủ đoạn đến sử dụng. Ngay tại kiếm mang sắp sửa cập thân thời khắc, tất cả tinh thần đột nhiên hào phóng thần quang, vô số quang đang đan xen, từ trong hư vô, lấy tinh quang làm vật trung gian, có từng đầu hoa văn xuất hiện, phủ đầy toàn bộ thanh thiên. Trong một chớp mắt, vô số hoa văn xen lẫn, tựa hồ tạo thành một cái bao quát chư thiên tinh thần đại trận, ở nơi này trong đó, Cơ Hoàn Vũ liền phảng phất đặt mình vào tại vô tận xa xôi bị ngạn, kiếm mang cách hắn chỉ có không đủ một trượng khoảng cách, lại vĩnh viễn đọng lại, không cách nào tổn tiến. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ càng là phất ống tay háo một cái, tinh thần diệu thanh thiên dị tượng đột nhiên chấn động, thời không biến ảo, càn khôn na di, trong lúc bất chi bất giác, tứ tượng thánh tử đã trải qua tại chỗ biến mất, bị dị tượng bao phủ trong đó trận văn càng là vận chuyển, hóa giới tử là tu di. Trong chốc lát, tứ tượng thánh tử thình lình phát hiện, bản thân chính bản thân ở vào một cái vô cùng rộng lớn trong tinh vực, tinh quang sáng tác, chìm nổi bất định, từng viên tinh thần treo cao, rủ xuống điểm báo ước tinh quang, nhìn như hàng thường bất động, kỳ thật trong chốc lát đã trải qua diễn sinh ra vô cùng biến hóa. Tinh quang tung hoành xen lẫn, lấy làm vật trung gian, vô số trận văn hiện hiện, ở tại quanh người hình thành một cái đại trận, phong cấm thời gian, không gian, thiên điệu tinh khí, từng điểm tạo nên một cái cùng ngoại giới khác xa không gian, muốn đem tứ tượng thánh tử hoàn toàn trấn áp ở trong đó. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ sở học hư không kinh cùng truyền thừa từ Ngoan Nhân Đại Đế bí thuật cấm kỵ không tốt thi triển, nhưng là hư không nhất mạch trận pháp tạo nghệ cũng cực kỳ siêu phàm, dứt khoát lợi dụng tinh không làm trận bàn, lấy tinh thần là trận nhãn, là cấn hư không nói là, bố trí xuống kinh thế đại trận, cũng đủ để không kém gì bất luận nhân vật nào. A tứ tượng thánh tử biến sắc, lập tức cầm ý thét giải, huy động ngập trời pháp lực, ra sức chém giết. Ánh mắt như thiên kiếm, bắn xuyên qua hư không, hắn giống một tôn ma thần mở dạng, dũng không thể đỡ. Hắn cầm thần kiếm lập phách nhi hạ, khí huyết ngút trời, sát khí lăng vân, vô hình sát niệm hóa thành tài năng tuyệt thế, trực chỉ người khác bản nguyên. Tứ tượng chi lực tăng vọt, tại toàn bộ trong tinh vực điên cuồng tàn phá bừa bãi, địa thủy hỏa phong tung hành, diễn hóa đại phá diệt chi tượng. Những nơi đi qua tinh thần nổ tung, không gian cũng không ổn định. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt đạm nhiên, tất cả tinh thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, theo lấy ý chí của hắn mà động, tạo thành từng cái to lớn đồ đằng hư ảnh. Đông Phương Thanh Long thất túc, giắt, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, kỳ. Phương Bắc Huyền Vũ thất túc, đấu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Tây Phương Bạch Hổ thất túc, khuê, lâu, vị, mão, thất, tuy, tham. Phương Nam Chu Tước thất túc, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trường, dực, trần. Tử Vi Viên, Bắc Cực, Bắc Đầu, Đại Hùng Gấu Nhỏ. Thái Vi Viên, Thất Nữ, Đi Sau, Sư Tử. Thiên Thị Viên, Xà Phu, Võ Tiên, Thiên Ưng. Vô tận tinh thần đều bị hắn điều động, theo lấy ý chí của hắn bài bố, đối ứng tinh không, thành tựu một bức chu thiên tinh thần đồ. Pháp ứng thiên tinh. Sau đó, Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, có vô tận hoa văn xen lẫn, cùng lúc trước khác lạ, đây cũng không phải là trận văn, mà là nguyên thiên sư nhất mạch nguyên thiên văn lạc. Tại thời khắc này, tất cả xem cuộc chiến tất cả mọi người có thể cảm giác được, toàn bộ thiên địa cũng hơi phát sáng lên, dù cho là tại ban ngày, đều xuất hiện chúng tinh diệu thế kỳ quan. Nguyên thuật tu hành, đến rồi đằng sau, dính đến quan sát sông núi hình dạng mặt đất, hiểu rõ dưới mặt đất tối mạch xu thế, cùng thiên thượng tinh đấu đối ứng lên chi pháp, có thể nói, đang mượn thiên địa đại thế phương diện, đi tới mức cực hạn lĩnh vực. Cơ Hoàn Vũ tại giao trì thạch phường đánh một trận xong, cảm thấy nguyên thiên thuật diệu dụng, cân nhắc đến tinh thần diệu thanh thiên dị tượng, hung hăng tìm hiểu một chút trong đó cấu kết tinh thần đại thế chi pháp, bây giờ dùng dao mổ châu cắt tiết gà, cũng là uy lực phi phàm. Nguyên thiên văn lạc dẫn động chư tinh, mỗi một khỏa tinh thần đều bắn ra một đạo đặc biệt ý chí thuộc tính, cùng Cơ Hoàn Vũ chỗ sắp xếp ra trong bản đồ tinh không đối ứng trận nhãn hợp nhất, chư thiên tinh thần xen lẫn thành một mảnh thiên địa khổng lồ tinh quỹ, toàn bộ dị tượng nhiều hơn một loại khí thế không tên, trong đó trận văn đã ở tự phát diễn hóa, vượt ra khỏi hắn khống chế, uy năng càng là tăng vọt mấy lần. Vô số tinh thần án lấy huyền diệu quỹ tích vận chuyển, phù hợp trong minh minh đại đạo, chí cường đại thế gia chỉ ở trong đó, những nơi đi qua, tất cả dị động đều bị trấn áp. Dù cho là tàn phá bừa bãi địa thủy hỏa phong đều bị lắng lại, không, phải nói là bị cường đại thiên địa vĩ lực vỡ nát, sau đó mẫn diệt. Sau đó, tại Cơ Hoàn Vũ không chế phía dưới, từng khỏa tinh thần tại tứ tượng thánh tử trong mắt lập lòe, sau đó phóng đại, lôi cuốn lấy vô cùng uy năng hướng hắn oanh sát mà đến. Long long long. Thiên băng địa liệt, mỗi một khỏa tinh thần đều ở mau thả lớn, nặng như sơn nhạc, sáng chói chói mắt, đem trọn phiến tinh không đều chiếu sáng. Cái kia đã trải qua không giống như là từng khỏa tinh thần, giống như là từng vòng liệt dương, tràn đầy bao la một dạng khủng bố ba động. Bước ta đến tận đây. Tứ tượng thánh tử sắc mặt âm trầm, nhẹ phẩy thân kiếm, lập tức trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết dạng, tựa như lúc nào cũng biết đứt gãy. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cũng không phải của hắn thân kiếm muốn gãy nứt, mà là trong kiếm tàng kiếm, bình thường hiển lộ bên ngoài thân kiếm, kỳ thật chỉ là một thanh kiếm vỏ. Một tay cầm chuôi kiếm, một cái tay khác đè xuống vỏ kiếm, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Toàn bộ trong quá trình, tứ tượng thánh tử càng phát cường thế, cả người sát cơ lộ ra, như một cái lục đời ma đao phục sinh một dạng, loại khí tức kia cường đại, để cho người ta huyết nhục cũng nhịn không được muốn co rút. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 82, Phù Tang lên Kim Ô. Ẩm. Thân thể của hắn quang mang vạn trượng, đáng sợ thần mang bắn ra bốn phía, hắn như một vòng mặt trời đều như thế sáng chói, muốn đem nơi này san thành bình địa. Chanh chanh. Thần quang chói mắt, đáng sợ kiếm minh, xuyên kim liệt thạch, để cho người ta linh hồn đều nhanh vỡ nát, đây là một loại để cho người ta muốn băng liệt bất diệt kiếm ý. Rất hiển nhiên, chuôi này thần kiếm cực độ đáng sợ, mỗi rút ra một tấc là hơn một điểm khí tức đáng sợ, toàn bộ đại địa đều sụp ra từng đạo khe lớn. Ầm. Kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng là sát khí đã trải qua quét sạch thiên địa, kiếm mang ở khắp mọi nơi, có lẽ nên nói là khủng bố kiếm ba. Tứ tượng thánh tử chậm rãi rút kiếm, lộ ra ba tấc trên lưỡi kiếm, rung ra như gợn sóng một dạng ba động. Quét về phía thập phương, phàm là gặp được vật chất đều là phá diệt chi. Keng. Trong đó dấu thần kiếm bị hắn triệt để rút ra, so 10 vầng mặt trời chồng vào nhau còn óng ánh hơn. Lúc này, một cỗ kinh thế sát cơ bắn ra, một thanh mới thần kiếm xuất hiện, thân kiếm huyết hồng, còn cuốn như minh cổ hung linh gặp lại thiên quang, mùi huyết tinh phô thiên cái địa, giống như là vô tận sinh linh đang rẽ rủa cùng kêu rên. Ở dưới chuôi kiếm này, cũng không biết nó đến cùng chạm từng giết bao nhiêu cường giả. Có thể nói nó là một kiện cực kỳ thảm liệt cùng bá đạo ma binh. Tuyệt thế sát khí xông ra, như bát hoang man long xuất thế, có thể xoắn đứt thiên địa, giống nước bầu trời, trôi này thần kiếm có sát ý vô biên, để bên ngoài xem cuộc chiến mỗi người đều sợ run rẩy tim gan. Hiển nhiên phía trước bộ dáng là bị người phong ấn qua, sợ vô biên khí tức sát phạt ảnh hưởng đến tứ tượng thánh tử, để cho rơi vào ma đạo. Bây giờ hắn thân ở tình thế nguy hiểm, vì lớn nhất chiến lực, mới đem giải phong. Đây mới là nó diện mạo như cũ. Lượn lờ ngàn vạn sinh hồn kêu rên. Tứ tượng thánh tử cầm trong tay thần kiếm, kinh khủng kiếm khí tung hoành bát phương, chiều dâng ngập trời, cái kia là có tính chất hủy diệt khí cơ, như ẩn nút tại trong địa ngục hung thần xuất thế. Tứ tượng lục thiên kiếm, giết cho ta. Tứ tượng thánh tử giống to, trong tay hắn thần kiếm lập phách nhi hạ, đáng sợ thần năng xung kích ra, đem hư không đều chém thành hai nửa. Hưng hực kiếm mang trở thành duy nhất trong thiên địa, đem tất cả đều che giấu đi, tại thời khắc này biến thành vĩnh hằng. Kinh thế kiếm mang đem mảnh tinh vực này cơ hồ đều muốn bị vỡ vụn, không ít tinh thần bị kiếm khí đánh trúng, nhao nhao nổ tung, toàn bộ dị tượng xuất hiện một cái thật sâu chỗ thủng, kiếm mang từ đó bay ra, đem đại địa chém thành tuyệt thế khe nứt lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Ầm. Ngoại giới, hư không sụp đổ, triệt để hủy diệt, may mắn là trên không trung, không phải phiến địa vực này nhất định sẽ bị san bằng, cũng không biết muốn có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Tứ tượng lục thiên kiếm không gì không phá, đánh đâu thằng đó. Cái này căn bản không giống như là một cái binh khí, rất như là một phương huyết sắc thiên địa, phảng phất thế giới tại tiến hành đối bính, vô ngân tinh không sụp đổ, giống như là tại hủy diệt thế giới. Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, toàn bộ trong tinh vực đột nhiên xuất hiện kinh thiên dị biến, một tầng sáng lạng thần quang bao trùm toàn bộ dị tượng. Tại trước người hắn, có một đoàn lóa mắt trí cực kim quang, sáng chói chói mắt, rực sáng đến làm cho người mắt mở không ra. Sau một khắc, cái này đoàn kim quang sáng chói nổ tung, lộ ra trong đó sự vật chân dung, đó là một gốc cổ mục, màu sắc vàng óng, như lúc bằng vàng ròng, hoàng kim phiến la ung tùm, lưu động kim sắc thần quang. Một gốc hoàng kim cổ mục đứng vững, thần hà lượn lờ, khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, như đẩy trời tinh thần rơi xuống. Cổ mục lưu chuyển thần năng, cũng không có cao lớn bao nhiêu, bất quá 6 trượng mà thôi, nhưng mà lại so sơn nhạc còn hùng hồn. Nó có một khí thế đặc biệt, kim sắc thần quang lưu động ở giữa, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, mịt mờ hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Loại này hình dạng, chẳng lẽ là Phù Tang thần thụ? Xem cuộc chiến đám người, xuyên thấu qua dị tượng bị phá ra khe hở, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều kinh hãi, thật sự là xuất hiện đồ vật quá kinh người. Không phải, đây chỉ là một loại dị tượng, nhưng cũng là quá mức phi phàm. Có tinh tu đồng thuật tu sĩ xem thấu, nói ra chân tướng. Đây cũng là dị tượng, Phù Tang lên kim ô. Thiếu niên này đến cùng nắm giữ bao nhiêu loại dị tượng. Người hưu tâm cẩn thận tính toán, tất cả đều động dung, đối với Cơ Hoàn Vũ nắm giữ dị tượng nhiều, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tứ tượng thánh tử biến sắc, sau đó lạnh giọng quát, không có ích lợi gì, tứ tượng lục thiên kiếm của ta là thánh chủ cấp binh khí, chỉ là dị tượng làm sao chống đỡ được ta. Hắn cười lạnh, đứng ở trên không, cầm thần kiếm màu đỏ ngòm không ngừng công phạt, đây cũng không phải là đơn độc công sát, này khí ẩn chứa thiên địa đại đạo. Ầm. Ở trong thiên địa, xuất hiện một đầu ngàn trượng dài ngắn uốn cong nhưng có khí thế thanh long gào thét làm múa, thân thể một trận nhúc nhích cùng biến ảo, hóa thành một cái thanh sắc quang kiếm chém ngang mà tới. Long ngâm kiếm rít, khí thế xâm nghiêm mà cuộn trào. Thanh long kiếm vẫn còn trên không trung, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận, trong chớp mắt liền tạo thành kiếm vong thiên mạc, xâm la chuyển động, tràn ngập vô tận. Đến cuối cùng, vạn đạo kiếm mang tung hoành xen lẫn, diễn hóa xuất vạn sợi lớn đạo ấn ký, mà ngay cả đến cùng một chỗ, tạo thành chân chính thiên đạo uy áp. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt đạm nhiên, một ý niệm, vô tận tinh thần đều mở đi, hào quang rừng rực tất cả đều hội tụ đến trước người hắn Phù Tang dị tượng phía trên. Để nó nở rộ vô cùng sáng chói thần huy, thoáng như một vòng đại nhật chân thật xuất hiện. Dị tượng Phù Tang lấp lóe, phiến lá như kim tinh, âm vang rung động, đột nhiên, có 9 cái kim ô từ trong lá cây hiện thân, như 9 vầng mặt trời một dạng bay ra. Ầm. 9 cái kim sắc thần điểu, hỏa diễm ngập trời, đối mặt cái kia vạn đạo kiếm khí, cả hai đối chọi gay gắt, thiêu hủy vạn vật thần diễm cháy hương hực, 9 cái kim ô xoay quanh, phá hủy kiếm khí trong lực lượng quy tắc. Ầm. Sáng chói thần quang bộc phát, 9 đại kim ô tung hành, đem cái kia vạn đạo kiếm khí đánh cho liên tục bại lui, bất đắc dĩ trở lại như cũ thành thanh long chi hình, miễn cưỡng chống cự. Tứ tượng thánh tử ra mặt co lại, lập tức đem thần kiếm dùng thần lực thôi động, sát khí ngút trời, trong mơ hồ có bạch hổ chi hình hiện ra, tại ngửa mặt lên trời gào thét. Giống. Theo một tiếng này hổ khiếu, nương theo là kinh thế sắc cơ, từng đạo kiếm mang sông lên trời, giống như là có vô tận núi lửa tại bộc phát, sông lên vân tiêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thần kiếm, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng, kiếm phong rét lạnh, dựng đứng hướng lên trời, hào quang rực rỡ, sát khí ngút trời, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Sau một khắc, tứ tượng thánh tử dùng thần lực thôi động, trong mơ hồ có long ngâm hổ khiếu, thanh long hoành không, thần kiếm như mưa, hướng về Cơ Hoàn Vũ chém giết mà đến. Cơ Hoàn Vũ niệm động ở giữa, tại Phù Tang dị tượng phía trên, lại có một cái kim ô từ từ bay lên, cùng cái kia 9 đại kim ô cộng minh, lập tức buộc phát sáng chói thần quang. 10 cái kim ô biến mất, thay vào đó là 10 vòng to lớn thần ngày. 10 mặt trời cùng xuất. 10 vầng mặt trời chiếu rọi vạn cổ, ánh lửa bay múa, bao phủ trời cao, đốt trong tinh không hỏa hồng một mảnh, như một tòa lò nung lớn, cái gì đều bị vỡ nát. Phù tang thiên hạ. Cơ Hoàn Vũ khẽ than thở một tiếng, vạn trượng kim quang dâng lên, to lớn bất tử thần thụ sinh trưởng, vô tận kim sắc phiến lá quay xuống ngàn vạn đạo thần huy, kim sắc phù tang thần thụ, lượn lờ hỗn độn, chiếu phá thiên địa, tại mở ra một cái tiểu thế giới, bảo vệ bản thân. Tiếp theo trong nháy mắt, sang chói kiếm mang đánh thẳng tới, cùng kim ô, phù tang xảy ra đáng sợ nhất quyết đấu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 83, Nhật Nguyệt Đồng Huy, trừ tinh diệu thế. Sang chói. Hưng hực. Bạo ngược. Đây là một loại kinh người va chạm mạnh, một mảnh lại một mảnh đạo chi vĩ lực trùng kích, như biển gầm đập con đê, giống như ngân hà trùng kích cổ tinh, trở thành một mảnh tuyệt vọng chi địa. Làm tất cả biến mất, thanh long băng tán, kiếm mang biến mất, mà phù tăng cổ thụ cùng kim ô cũng đều ảm đạm rồi, nhưng chung quy là chặn lại, cũng không biến mất. Tứ tượng thánh tử gương mặt không thể tưởng tượng nổi, Cơ Hoàn Vũ là ở trong hư không nhanh chân tiến lên, ngươi không được. Mặc dù tay cầm thánh chủ cấp binh khí, ngươi vẫn không được. Tứ tượng thánh tử sắc mặt quyết tâm, một tay phất qua thân kiếm, huyết dịch tràn ra, nhiễm đỏ thân kiếm, lập tức chuôi này thần kiếm trên sát khí lại nồng hậu mấy phần. Huyết tế thần kiếm, thứ linh lục thiên. Thần kiếm chỉ thiên, một vệ thần quang vọt lên tận trời, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, nhao nhao xung kích ra, ngàn trượng dài ngắn thanh long, núi nhỏ lớn nhỏ bạch hổ, thiêu đốt hỏa diễm chu tước, trấn áp thiên địa huyền vũ cùng lúc xuất hiện, vờn quanh ở tại bên cạnh hắn. Cái này bốn loại thần thú hư ảnh xuất hiện, lại dần dần cùng trôi này thần kiếm hợp nhất, mỗi dung hợp một loại thần thú hư ảnh, trên thân kiếm đáng sợ sát khí liền điên cuồng gia tăng một mảng lớn, trôi này thần kiếm hình thể liền khuyết trương mấy lần. Đợi đến cuối cùng bốn loại hư ảnh tất cả đều cùng thân kiếm hợp nhất thời điểm, trôi này thần kiếm đã lớn lên đến ngàn mét có thừa, ngang qua chân trời, cường thế vô cùng. Tứ tượng thánh tử chán nổi gân xanh lên, phồng lên toàn thân thần lực, ra sức thôi động cái này phát huy đến mức tận cùng thánh chủ cấp binh khí, trực tiếp nhất kiếm hướng về Cơ Hoàn Vũ chém xuống. Nhất kiếm hoành không, không gian pha toái, địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi, để nơi đây trở thành một mảnh đại phá diệt. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, đối mặt với cái này kinh người một màn, tay áo phất phới, hắn đứng chắp tay, căn bản không có né tránh chi ý. Toàn bộ tinh không nhộn nhạo lên một loại thần bí vận luật, không gian như nước sóng gió nổi lên, xa xa nhìn lại, phảng phất hóa thành một mảnh tĩnh mật hải dương. Vô tận tinh quang ảm đạm, phù tang dị tượng cũng thu liễm hào quang của chính mình, giờ khắc này, sau lưng Cơ Hoàn Vũ xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ, biển xanh mãnh liệt, một vòng sáng trong minh nguyệt từ từ bay lên, vai xuống thánh khiết ngân huy. Mặc dù trước mặt có một thanh sát kiếm chém xuống, nhưng là sau lưng Cơ Hoàn Vũ lại màn đêm buông xuống, biển xanh phun trào, thủy triều lên xuống, một vòng minh nguyệt treo, khiến người ta cảm thấy trận trận không minh, tuy có tiếng sóng, nhưng lại có một loại yên lắng cùng tường hòa bầu không khí. Không có ích lợi gì. Sát kiếm phía dưới, tất cả đều là vong. Một cái hải thượng thăng minh nguyệt không có nửa phần sức chống cự. Tứ tượng thánh tử khỏe môi nết lên nụ cười tàn bạo ý, sát cơ nghiêm nghị. Người sai rồi. Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt mở miệng, cùng lúc đó, hắn cho thấy tam đại dị tượng đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng vạn cổ. Tại bên ngoài, ngay tại Cơ Hoàn Vũ thể hiện ra tam đại dị tượng đồng thời, trong vòng phương viên trăm dặm, trong thiên địa xuất hiện một cái vô cùng vĩ đại kỳ quan, Nhật Nguyệt Đồng Huy, trừ tinh diệu thế. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này trở nên vô cùng trong vắt, vô cùng quang mang đều bị thôn phệ. Đồng thời tại một cỗ không rõ vĩ lực phía dưới, Nhật Nguyệt tinh hà đều hiện, hàng ngàn hàng vạn đầu thác nước màu bạc từ trên trời rủ xuống, một mảnh trắng xóa, đây là bị triệu hoán đến tinh vực thánh lực. Thái Dương thần ánh sáng, Thái Âm nguyệt hoa, tinh thần chi quang, tại thời khắc này cùng lúc xuất hiện, bị triển khai Cơ Hoàn Vũ tam đại dị tượng hoàn toàn hấp thu. Tinh huy ước vạn sợi, vô tận tinh thần chi lực chút xuống, thần mang sụp đổ mây, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Thần mang vọt lên tận mây, bóng ánh khắp nơi chói mắt, mọi người vây xem hai mắt đâm nói, nước mắt nhịn không được chảy dài, đó là rộng lượng tinh quang phát ra quang huy. Đây là một bức chân thế tráng cảnh, vô số thần quang từ tinh không hạ xuống, sáng lạn mà hừng hực, ánh sáng trăm dặm, trở thành trong trời đất vĩnh hằng chi quang. Ở mảnh này thanh thiên thành bên trong dị tượng, Cơ Hoàn Vũ triển khai tam đại dị tượng đang điên cuồng thu nạp đối ứng tinh vực vĩ lực. Vô tận thái dương thánh lực bị phù tang thần thụ hấp thu, thân cây tăng vọt, thần hà lượn lờ. Kim sắc thần quang lưu động ở giữa, như tại mở ra một mảnh vũ trụ cổ, diễn hóa 3000 giới, mịt mờ hoàng kim sương mù lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Khắp cây hoàng kim phiến lá lóa mắt, dày đặc xếp, khẽ đung đưa, sau đó từng mảnh nhỏ rơi xuống, ở giữa không trung băng tán, trở thành một chút xíu điểm sáng màu vàng nóng, xa xa nhìn lại, liền như là tinh thần đồng dạng. Điểm sáng màu vàng nóng tung tóe toàn bộ dị tượng, lại xuất hiện không rõ biến hóa, mỗi một hạt điểm sáng đều hóa thành một đạo huyền diệu đạo văn, nếu là tinh thông đạo văn hạng người, liền có thể biết, cái kia đại biểu mặt trời chân ý. Mà Thái Âm Nguyệt Hoa cũng bị bổ sung đến rồi cơ hoàn vũ sau lưng bên trong minh nguyệt, lập tức để cho nhẹ nhàng chuyển động, nguyệt hoa như nước, hướng về phía trước chiếu xuống mà đến. Minh nguyệt chìm, lập loè như ngọc, quang huy nhu hòa, giống như là từng mảnh tan vỡ thủy tinh vương vãi xuống, lại như thất thải lưu ly khúc xạ ánh sáng. Đầy trời trong suốt, vô tận tinh hoa bay lả tả, như sáng long lanh ngọc hoa rơi xuống, đem trọn cái tinh không nổi bậc ngũ quang thập sắc, dâng lên thủy thải. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ bên trong dị tượng, ước vạn tinh thần lấp lóe sáng tắt, ngoại giới đại vũ trụ vô số tinh quang được đến rồi trong đó, để cho hào phóng quang minh. Mỗi một khỏa tinh thần cũng lớn như cự nhạc, như mặt trời đồng dạng hừng hực, sáng chói chói mắt, tinh rung động ngày động. Giờ này khắc này, làm tam đại dị tượng đều hiện, cũng bị thôi động đến rồi cực hạn thời điểm, từ nơi sâu xa có một loại kỳ diệu phù hợp, toàn bộ dị tượng không gian lập tức trở nên vững chắc vô cùng, có một loại đại viên mãn ý cảnh bộc lộ mà ra. Mặc dù tứ tượng thánh tử không chế chuôi này thần kiếm, sắc cơ kinh thế, vẫn khó mà dung chuyển. Ta đã sớm nói, ngươi không được. Mặc dù có cao hơn tu vi, mượn nhờ cường đại binh khí, nhưng là ngươi cuối cùng không chịu nổi một kích. Cơ hoàn vũ đứng ở toàn bộ tinh không trung ương nhất, chậm rãi mở miệng nói ra, tại thời khắc này phảng phất chấn động tam giới lục đạo, chí cường thần năng quét ngang ngoại giới phương viên trăm giảm, để thập phương đám mây diệt vong. Toàn bộ dị tượng trong không gian, tất cả đều ở chán phóng hoa mỹ quang, mặt trời màu vàng quang mang, như ngọc thái âm quang huy, nóng rực tinh thần chi quang, nhưng là đây hết thể cũng không thể che giấu cơ hoàn vũ trên người nở rộ sáng chói đến mức tận cùng quang. Cơ hoàn vũ giờ phút này tinh thần phân chấn, mặc dù không anh vĩ, cũng không khỏe mạnh, nhưng là lúc này lại có một loại chấn áp 3000 giới, vắt ngang vạn cổ cái thế phong thái. Hắn thần uy lẫm liệt, hai con người bắn ra hai vệt kim quang, giống như có thể chạm rơi hạ vực bên ngoài tinh thần, vô cùng chói lọi cùng đáng sợ. Ta không tin. Tứ tượng thánh tử nghiến răng nghiến lợi, đem một thân thần lực thôi phát đến rồi cực hạn, để chuôi này thần kiếm lại là tăng vọt mấy phần, lôi cuốn lấy phá diệt tất cả vĩ lực cầm vang chém giết mà đến. Đây là đan dệt ra thiên địa quy tắc hung binh, cầm trong tay, có thể thi triển vô tận hung uy, nó biết tự chủ công sát, cường đại vô cùng. Cơ hoàn vũ ánh mắt chớp động, một mảnh tinh thần hiện hiện, đem hắn vần quanh, tinh quang vô tận, hắn đứng thẳng ở trong một mảnh tinh không, là gấn ở trong hư không bộ phận trận văn vận chuyển, đổi công làm thủ, tách ra ước vạn đạo tinh huy, ngăn trở bầu trời, đem chuôi này sát kiếm ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào tới gần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 84, tứ tượng đồ. Cùng lúc đó, ngập trời pháp lực giống như đại dương mãnh liệt cuộn trào ra, vô số tinh thần hóa thành một đầu thiên hà, ánh sao như nước, từ phía sau của hắn xông ra, đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, giống như là một mảnh ngân hà bị hắn nắm trong tay, ở trong tinh vực lao nhanh gào thét. Trong hư không, có ánh sáng màu vàng đang cuộn trào, cùng phù tang thần thụ đang cộng minh, vô số thái dương thánh lực tại hội tụ, đem chọn cái tinh không bao khỏa, ngưng tụ ra một cái lô đỉnh, một vòng trước nay chưa có đại nhật ở trong nó xuất hiện, tựa hồ có thể dung luyện vạn vật, rơi vào trong tay phải của hắn. Mà ở phía sau hắn, cái kia một vòng hư không lơ lửng thần nguyện tại thời khắc này cũng ù ù mà động, biển cả ngập trời, minh nguyệt rơi vào bàn tay trái của hắn bên trong, xông ra ba động khủng bố, đem phía trước bao trùm, thiên băng địa liệt. Tay trái thai âm, tay phải mặt trời, mà xung quanh người hắn thì là vô cùng vô tận tinh thần, hắn toàn thân tắm rửa thần huy, ung dung và bình tĩnh, có một loại để cho người ta run rẩy khí tức đang tràn ngập, giống như là bất hủ tượng thần, đứng sừng sững giữa thiên địa. Hắn giống như là thiên đế chuyển thế, quân lâm thiên hạ, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều ở nở rộ ánh sáng vô lượng, che mất cả phiến thiên địa. Tại thời khắc này, hắn tinh khí thần hợp nhất, chiến ý có thể nứt bầu trời, thẳng tiến không lùi, có một cỗ khí thôn sơn hà chi thế, thập phương vân động. Thiên chi tam tài, nhật, nguyệt, tinh, cho ta hợp nhất. Cơ hoàn vũ một tiếng quát nhẹ, tại sát kiếm sắp chém đến trước người hắn thời điểm, lấy một đạo tinh hà làm đường ranh giới, đem trong hai tay thái âm cùng thái dương đột nhiên hợp lại cùng nhau. Một cái ánh sáng long ánh cầu xuất hiện, giống như thái cực, hội hợp ba loại dị tượng toàn bộ uy năng, bị hắn nhất cử đánh ra ngoài. Nhật, nguyệt, tinh ba loại vô thượng dị tượng hội tụ, cộng đồng tiến công, quyết đấu cái kia một thanh thần kiếm, lập tức bạo phát kinh thiên đại đối quyết. Ầm. Nơi đây xảy ra một tiếng vang thật lớn, một mảnh đáng sợ quang hoa bộc phát, đem cả hai toàn bộ che mất, tạo thành một mảnh đại phá diệt khủng bố cảnh tượng. Tại thời khắc này, triển khai cơ hoàn vũ dị tượng đều phai nhạt, ngoại giới người quan chiến đều có thể trực tiếp nhìn thấy hai cái thế hệ trẻ cường giả giao phong. Hư không vỡ nát, hai người kịch chấn, giống như là hai vòng mặt trời một dạng buộc phát ra ước vạn đạo quang huy, vô cùng lóa mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Hai người đối kích, giống như là hai cái thế giới tại va chạm mạnh, vô cùng quang soi sáng muôn phương, ngoài mười mấy dặm đám mây đều hỏng mất, phiến thiên địa này giống như là mỹ ngọc một dạng rạn nứt. Đây là một trận tai nạn tính giao kích, tất cả người quan chiến đều ở rút lui, vốn cho rằng đứng ở khu vực an toàn, hiện tại xem ra thiếu xa, trong chiến trường có một loại khí tức hóa đạo tràn ngập. Thiên địa thông minh, nơi đó hóng ánh khắp nơi, ở trong có hai cái thân ảnh cao lớn đang đối kháng với, nhìn không thấy dung mạo của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo sáng chói hình dáng, mỗi một kích đều là thiên địa run run. Giống như là hai cái thần minh tại quyết chiến, cái khác tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có hai người bọn họ, trở thành duy nhất hào quang. Ẩm. Một kích cuối cùng về sau, vạn trượng quang hoa biến mất, ngoại giới giữa thiên địa khôi phục lại sự trong sáng, bình nguyên sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, một bức trải qua hạo kiếp bộ dáng, đáng sợ vô biên. Tinh thần diệu thanh thiên dị tượng một lần nữa bao phủ nơi này, để ngoại nhân khó mà nhìn thấu, tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ, muốn biết hai người kia quyết đấu đến tột cùng là kết cục như thế nào. Phúc. Tứ tượng thánh tử ngụm lớn thổ huyết, phi thân rút lui, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn không nghĩ tới, chiếm tu vi ưu thế, lại là cầm trong tay thánh chủ cấp binh khí, vẫn là khó mà ngăn trở cơ hoàn vũ. Ta thu hồi lúc trước đối với đánh giá của ngươi, ngươi đâu chỉ là không được nhất định chính là kém qua xa. Cơ hoàn vũ giống như một tôn thánh linh một dạng, quanh thân hữu thần huy lấp lóe, dù cho là tại đáng sợ như vậy bên trong đối quyết vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhanh chân tiến lên, hướng tứ tượng thánh tử tới gần, khí huyết càng ngày càng thịnh vượng, như trăm vạn núi lửa đang phun trào, khí thế dọa người, có không gì sánh nổi cảm giác áp bách. Ầm. Hắn toàn thân phát ra vạn trượng quang hoa, chiếu phá sơn hà vạn đóa, như nhạc hoa thần chi đồng dạng khiếp người. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ trở nên vô cùng đáng sợ, thần quang như hải dương một dạng dâng lên, đem tinh không mênh mông bao phủ hoàn toàn. Hắn hiện tại phảng phất như là thần, giữa lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ có thể áp sập bầu trời. Vượt qua thiên kiếp liền cường đại như vậy ta không tin. Người đi chết đi. Tứ tượng thánh tử phát ra phẫn nộ gào thét, tại chỗ mi tâm của hắn, có một vệt thần quang xông lên trời không, đánh toàn bộ tinh thần diệu thanh thiên dị tượng cũng không ổn định. Vâng. Một tiếng chấn động, tinh không lay động, một chương sách cổ từ tứ tượng đầu của thánh tử bên trong bay ra, lơ lửng giữa trời, che phủ thiên địa. Cuốn sách cổ này, bên trên có tứ linh chi hình, có thanh long thổ châu, chu tước hành kích, bạch hổ đánh giết, huyền vũ chấn áp, tựa hồ có thể đem tất cả chấn áp cùng luyện hóa. Đồ quyền lưu động trí cường thần năng, trong khoảnh khắc liền phá vỡ triển khai cơ hoàn vũ dị tượng, thần năng trùng kích ra ngoài, lập tức để một chút vây xem tu sĩ rút lui, trong miệng phun máu. Tất cả tu có đồng thuật tu sĩ đều thấy được chương này lưu chuyển thần uy sách cổ, một chút lão ngoan đồng có chút kinh ngạc về sau, đều là nhận ra lai lịch của bức tranh này. Đây là tứ tượng đồ. 3.000 năm trước, tứ tượng thánh địa đã từng ra một cái trảm đạo vương, được tôn là tứ linh Thích Ca Mâu Ni, hắn đã từng tung hoành thời đại kia, tứ tượng đồ chính là trong bàn tay hắn chí bảo. Chỉ bất quá, hắn sinh không gặp thời, chỉ là tung hoành ngắn ngủn mấy trăm năm tuế nguyệt, liền gặp được một cái 2.000 năm qua lực công kích đệ nhất Khương gia thần vương, Khương Thái Hư. Khương thần vương trên con đường tu hành, bệ nghệ chư địch, tứ linh Thích Ca Mâu Ni cùng kết thù kết toán, muốn ngăn hắn con đường, kết quả đang đối chiến trên đường. Khương Thái Hư bước vào trạm đạo cảnh giới, tứ linh Thích Ca Mâu Ni bị giết chết. Vốn cho rằng, tứ linh Thích Ca Mâu Ni lúc trước bỏ mình, tứ tượng đồ cũng bị hủy diệt, không nghĩ tới nhất định vẫn tồn tại thế gian. Chương này tứ tượng đồ, thế nhưng là hàng thật giá thật vương giả thần binh, nghe đồn rằng, vì luyện thành món chí bảo này, tứ linh Thích Ca Mâu Ni còn chém giết 4 vị đại yêu, lấy kỳ hồn phách nhốt vào trong đó, khiến cho nhiều hơn không ít kỳ dị thủ đoạn. Đồ quyền bị tứ tượng thánh tử cầm trong tay. Lập tức một cô đáng sợ vương giả khí cơ bước lên, lập tức để toàn bộ dị tượng tinh không đều đầu động. Cơ hoàn vũ lông mày giơ lên, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, uy thế như vậy vương giả thần binh hắn lắc đầu, ngoại trừ mượn nhờ ngoại vật, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trên thế giới này, nào có cái gì ngoại vật mà nói có thể nắm giữ ở lực lượng trên tay mình, cũng không phải là ngoại vật. Tứ tượng thánh tử tóc thai bù xù, trong miệng máu tươi chảy ngang, hiện tại, ta chỉ cần ngươi đi chết ta. Ngươi ở đâu ra tự tin cơ hoàn vũ đại bộ mại tiến, chỉ là một kiện vương giả thần binh, thực sự coi là có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Tự tin của ta ở nơi nào, ngươi lập tức sẽ biết. Tứ tượng thánh tử quyết tâm. Đối với nhân vật như ngươi, coi như nắm một kiện hoàn chỉnh không sức mẹ thánh binh, một dạng không phải là đối thủ của ta. Cơ hoàn vũ mở miệng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 85, tứ tượng trận. Rầm rầm. Tứ tượng thánh tử giận dữ, tứ tượng đồ run run. Phong ấn bầu trời, trải ra mà xuống, cũng hướng phía dưới bay tới, thẳng đến Cơ Hoàn Vũ. Lúc này, vương giả uy áp bộc phát, tại Cơ Hoàn Vũ bên trong dị tượng tung hoành đi lại, cũng không phụ vương giả thần binh danh hảo. Tứ tượng đồ, diễn hóa địa thủy hỏa phong chi lực, có thể đem tất cả chấn áp cùng luyện hóa, chấn động ở giữa, vô thượng vương giả uy áp tràn ngập, chấn động càn khôn, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Ông, tứ tượng đồ run rẩy, quần quận sóng lớn như biển rung ra, phương viên hơn 10 dặm thổ địa chấn động phía dưới toàn bộ đều trở thành bột mịn, sách cổ như ngày, quần quận vô biên, hướng Cơ Hoàn Vũ chấn sát mà tới. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc, trong hư không truyền ra trận trận tiếng kim loại rung, một khối lại một khối màu xanh áo giáp đột ngột xuất hiện, chiếu sáng rạng rỡ, sán lạn bức nhân, tại một tiếng bên trong kêu khẽ, trùm lên trên người Cơ Hoàn Vũ. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ chiến giáp phụ thể, bộc phát sáng chói thần quang, liền giống như một màu xanh mặt trời, nở rộ nhất hào quang chói sáng. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy, giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt. Hắn áo giáp tại âm vang rung động, vũ hóa thanh kim đúc thành chiến ý có một loại trí cường sinh mệnh ba động, thần năng tiêu tán, ánh sáng cửu thiên thập địa. Chiến giáp phụ thể, lập tức để Cơ Hoàn Vũ chiến lực điên cuồng tăng lên rất nhiều, trên người hắn giống như là bao phủ một tầng thần huy, giống như là thiên đế đang thức tỉnh, khí thôn sơn hà, toàn bộ mái tóc đều sáng chói lên, bay múa ở phía sau, hắn một quyền oanh sát hướng về phía trước. Ầm. Hai người đối quyết, giống như là hai mảnh bầu trời sụp đổ, có một loại đại phá diệt vậy khí tức xung ra, thân thể hai người đang thiêu đốt, tách ra ước vạn đạo quang huy. Cái gì, đều không có phòng ngự, muốn đồng quy vu tận sao? Khắp nơi, tất cả mọi người kinh hô, tất cả đều há to miệng, đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cơ Hoàn Vũ một quyền này chí cường to lớn, giống như là đánh xuyên cửu trọng thiên, các loại phù văn lượn lờ ở trên quyền chỉ, phát ra thiên đạo giống như minh đáng sợ thanh âm, ánh sáng vô lượng phổ chiếu. Tứ tượng thánh tử cũng là như thế, tóc đen đầy đầu rối tung, tứ tượng đồ trải ra mà ra, địa thủy hỏa phong tàn phá bờ bãi, phá hủy sơn xuyên đại địa, đem ngoại giới phương viên hơn 10 dặm hóa thành một mảnh đại sa mạc, sinh cơ đều không. Ầm. Chí cường ba động quét ra, tại hai người dưới sự chủ trì, tứ tượng đồ cùng thành kim chiến giáp đều nở rộ ánh sáng vô tận, bọn chúng tự thân bên trong chứa đạo và lý đều đang điên cuồng lẫn nhau chém giết, muốn nhất cử vỡ nát đối phương. Kinh khủng thần năng, phá hủy đại địa, sụp đổ thiên vũ, vô tận đạo văn xen lẫn, khai thiên tích địa, hóa thành một mảnh đáng sợ đại đạo tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Theo thời gian trôi qua, Cơ Hoàn Vũ trên người thanh kim chiến giáp nở rộ hào quang sáng chói, phảng phất một cái màu xanh mặt trời, thần quang tràn ngập, nhất cử đem món kia tứ tượng đồ chế trụ. Tàn phá bừa bãi địa thủy hỏa phong chi lực, bị hào quang màu xanh kia dần dần áp chế, tứ tượng lĩnh vực đang không ngừng co vào. Tứ tượng đồ không sai, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Cơ Hoàn Vũ trên người nở rộ sáng chói thần quang, như là đứng ở trong mây thần chi, bao quát chúng sinh. Ta thừa nhận, đánh giá thấp ngươi. Tứ tượng thánh tử sắc mặt tái nhợt, phát ra lời nói của trầm thấp, nhưng là sát ý càng đậm, mái tóc đen dày đặc tại loạn vũ, có lẽ tiềm lực không bằng chiến giáp của ngươi, nhưng là, trong tay ta cái này tiền tổ năm đó tế luyện món chí bảo này, có thể cũng không phải là một kiện thông thường công phạt khí. Tứ tượng trợn lên. Tứ tượng thánh tử hét lớn một tiếng, cả phúc đồ quyển lập tức xuất hiện biến hóa kinh người, từ bên trong đồ quyển bỗng nhiên xuất hiện bốn cái quan đoàn, làm xanh, đỏ, trắng, đen tứ sắc, phân tiền, hậu, tả, hữu bốn cái phương vị. Cái này bốn cái quang đoàn vừa xuất hiện, lập tức nhiễu động không gian, ngất trời uy áp phúc tán tứ phương, nhao nhao phóng tới đông tây nam bắc tất cả một cái phương hướng, diễn hóa ra bốn cái ngọc chất lễ khí trạng sự vật. Đông phương thuộc mộc, đoàn kia sắc làm xanh đậm đoàn năng lượng, cuối cùng ngưng tụ thành một hình chữ nhật, đầu trên bén nhọn mà phần dưới bằng thẳng ngọc khuê pháp khí, trấn thủ đông phương. Phương nam thuộc hỏa, đỏ rực như lửa đoàn năng lượng, là ngưng tụ thành một dài mà nửa nhọn giống như đao ngọc trường pháp khí, trấn thủ phương nam. Tây phương thuộc kim, đoàn kia năng lượng màu nhũ bạch đoàn, là ngưng tụ thành một hình hổ trắng hổ pháp khí, trấn thủ tây phương. Phương bắc thuộc thủy, thủy sắc là đen, đoàn kia huyền hắc sắc đoàn năng lượng, ngưng tụ thành một cái hình nửa vòng tròn ngọc hoàng, trấn thủ phương bắc. Theo bốn kiện pháp khí từng cái ngưng tụ thành công, một cỗ quần quận thương cổ hồng hoang hương vị tràn ngập phun trào, vậy mà ẩn ẩn không bàn mà hợp thiên đạo, rất có cùng phù hợp làm một tư thế. Thanh long chi khuê, bạch hổ chi hổ, chu tước chi trương, huyền vũ chi hoàng. Cái này bốn kiện pháp khí phân biệt đối ứng đông, nam, tây, bắc tứ phương. Cái gọi là lễ khí tất tượng nó loại, khuê sắc nhọn, tượng xuân sơ vạn vật mới sinh, nửa khuê là trường, tượng hạ vật gần chết, hổ uy mãnh, tượng thu chi tàn khốc, nửa bên là hoàng, tượng đông bế tảng, trên mặt đất không có gì, chỉ có ngày rưỡi gặp. Bởi vậy có thể nói, này bốn kiện pháp khí, giống như giữa thiên địa xuân hạ thu đông tứ quý vận chuyển, lặp đi lặp lại luân hồi, có cao thâm mặt chắc, uy manh huyền ảo trí cực thần thông. Tứ tượng thánh tử phun ra một ngụm máu tươi, lấy máu làm dẫn, cấu kết trận đồ, để đại trận này lại là một chút vận chuyển lên tới. Bốn tôn ngọc khí riêng phần mình tản mát ra quang hoa sáng chói, chấn trụ phương hướng tứ phương, lập tức vô tận sáng chói thần quang vọt lên tận trời, đại trận bên trong không gian, một chút ầm vang vỡ nát, triệt để phân ly, trở lại như cũ thành trạng thái hỗn độn, một cái thâm thúy kinh khủng lỗ đen hiện ra, toàn bộ tinh không cơ hồ muốn triệt để sụp đổ. Cái này tứ tượng trận bị bày ra, tăng thêm tứ tượng đồ làm trận đồ, lập tức có kinh khủng vương giả uy áp quyết tán, quét sạch tứ phương, cơ hồ không thể ngăn cản. Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày, mang theo ba phần khen ngợi, tứ tượng đồ còn có một chiêu như thế, có chút ý tứ. Bất quá, vẫn là không có dùng. Đại đạo như vực sâu, vạn vật chi tông, ẩn giật. Một tiếng mờ ảo đạo âm bên trong từ hư không truyền ra, vang dội toàn bộ dị tượng, theo đạo âm vang động, toàn bộ dị tượng đều phát sinh biến hóa, trong chốc lát, càn khôn điên đảo, ngũ hành trao đổi, mỗi một khỏa tinh thần đều đột nhiên phồng lớn, phảng phất hư không lơ lửng hàng tinh mặt trời đồng dạng, phóng xạ ra vô cùng quang minh cùng nhiệt lượng. Nguyên bản là thi triển ra nạp tu di tại giới tử thủ đoạn tinh không dị tượng càng là cấp tốc bành trướng, vô tận đạo văn từ bên trong mỗi một viên tinh thần lạc ấn mà ra, càng là lấy tinh thần làm chủ, lần thứ hai mở ra một phương tiểu không gian. Trong chốc lát, toàn bộ dị tượng hóa thành một phiến lập thể thái hư chân không, trên dưới tứ phương, vô tận không gian tầng tầng lớp lớp, giang khắp nơi, như hư như thực ở giữa, diễn hóa xuất vô tận thứ nguyên, mênh mông thái hư. Toàn bộ tinh thần diệu thanh thiên dị tượng bị chia cắt thành vô cùng tiểu thiên địa, từng cái tiểu thiên địa đều có một vòng ngày mai, quang huy rạng rỡ, đường hoàng đại khí, chiếu sáng thiên địa mỗi một tấc không gian, phảng phất Phật ra nói tiểu thiên thế giới, một bông hoa một thế giới, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 86, chém giết. Một khỏa tinh thần chính là một cái thế giới, vô tận tinh thần, hóa thành chư thiên đại thế giới, để trong này tựa như ảo mộng, khó mà phân biệt. Tứ tượng thánh tử thúc đẩy đại trận, ở nơi này chư thiên bên trong tiểu thế giới ghé qua, vỡ vụn một khỏa lại một khỏa tinh thần, muốn giết đi qua. Thế nhưng là, một giới phá diệt, một giới lại nổi lên, thế giới không đứt chương điện. Cùng lúc đó, Cơ Hoàn Vũ trên người chiến giáp chấn động, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt. Lông thần chui vào vô tận tiểu không gian, để cho chiếm được cực lớn củng cố, trở nên khó mà công phá. Tiểu thế giới tan vỡ lại diễn hóa, càng hoàn mỹ hơn cùng kiên cố, hóa thành chư thiên, đem đối thủ muốn chấn áp tại bên trong. Tứ tượng đại trận hoàn toàn chính xác uy lực vô tận, thế nhưng là đối mặt với diễn hóa ra vô tận không gian thủ đoạn cũng chỉ có thể không làm gì được, vỡ nát vô số không gian, lại có đồng dạng số lượng không gian bị Cơ Hoàn Vũ mở ra đến, vô cùng vô tận. Trừ phi đồng dạng tinh thông không gian thần thông, cũng hoặc là lấy tuyệt cường chiến lực phá toái hư không, nếu không, ngay ở chỗ này mặt ngốc đến thiên hoàng địa lão. Đây là Cơ Hoàn Vũ đem hư không kinh áo nghĩa, cùng tự thân dị tượng đem kết hợp, sinh ra tuyệt thế thần thông. Vô số tiểu thế giới, như từng cái luân bàn đang chuyển động, vây quanh hắn mà đi, hắn giống như một tôn tiên vương, đứng ngạo nghệ bên trong, bao quát chúng sinh. Mượn nhờ ngoại giới không có tận cùng quán thâu tiến vào tinh thần chi lực, Cơ Hoàn Vũ có thể đem tứ tượng thánh tử cho tươi sống mà chết, dù sao, thôi động vương giả cấp số đại trận, tiêu hao thần lực có thể xương rộng lượng. Giống. Tứ tượng thánh tử giống to một tiếng, ổn định xu hướng suy tàn, lập tức điên cuồng ngửa đầu gào thét. Tứ tượng đều hiện, rối loạn cổ kim. Tứ tượng đồ phát ra hơn 100 triệu sợi hào quang, cùng lúc đó, cái kia bốn kiện pháp khí đã ở chấn động, từ đó nổi lên bốn cái sáng chói hư ảnh, tất cả đều tản mát ra cấp độ đại năng đếm được uy áp. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể đủ nhìn ra được, cái kia bốn đạo hư ảnh đã từng là cấp độ đại năng đại yêu, chỉ là bị người giết chết, rút ra trong đó nguyên thần, luyện vào trong pháp khí, làm pháp khí thôi phát đến cực hạn thời điểm, có thể đem triệu hoán đi ra, để mà đối địch. Ầm ầm. Bốn đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, một đạo giống như chu tức dị thú hư ảnh hiện lên ở tứ tượng thánh tử phương nam, mà ở hắn đông phương hiện lên một đầu thanh giao hư ảnh, ở tại tây phương thì là hiện lên bạch hổ hư ảnh, phương bắc càng là chính là nằm lấy giống như huyền vũ địa hư ảnh. Làm cái kia bốn cái hư ảnh sau khi xuất hiện, một cỗ kỳ lạ mà vô hình năng lượng liền lan ra mấy trăm dặm khu vực, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại, không gian bị trói buộc, vặn mèo, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng cải biến. Cái này, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt sáng quắc, một chiêu như vậy lại có thể ảnh hưởng đến không gian, thời gian. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, thời gian tựa như đứng im. Tứ tượng thánh tử hét lớn một tiếng, vô tận thần năng ra chỉ đến rồi hắn tứ tượng lục thiên kiếm phía trên, nhất kiếm đâm ra, huy hoàng đến rồi cực hạn thần quang xuất hiện, tựa hồ có thể vỡ nát vạn cổ. Ầm. Một mảng lớn hừng hực quang mang, giống như là sóng thần ngập trời, vô cùng bát ngát, phảng phất muốn đem tất cả thế giới chia làm hai nửa, phải lấy tướng này cơ hoàn vũ thân thể đứt thành hai đoạn. Thiên địa mênh mông, một đạo khe nước to lớn lan tràn, quang diễm như bao la, phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Cơ hoàn vũ hai mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng, không tệ không tệ, dạng này mới đáng giá ta ra tay toàn lực. Ẩm. Ngập trời thần lực chấn động, chư thiên thế giới đặc sắc, tại thời khắc này diễn dịch đến rồi cực hạn, tinh thần thiêu đốt tự thân tất cả, cưỡng ép diễn hóa đến đỉnh cao nhất, lại có hỗn độn sương mù diễn hóa ra, mỗi một cây cũng có thể diệt đi một đầu man long. Tất cả tinh thần đều ở nở rộ sáng chói nhất thần quang, sau đó toàn bộ tiểu thế giới đều ở tịch diệt, vô tận đáng sợ hủy diệt khí cơ xung ra, hỗn độn như biển, che mất tất cả. Ẩm. Đây là một loại thật lớn uy thế, hỗn độn như biển, tận diệt tất cả, hốt hoảng ở giữa nhìn thấy vũ trụ mở ra, tinh thần cô đọng. Cùng lúc đó, cơ hoàn vũ trên người chiến giáp cũng nở rộ thần quang, vô tận pháp tắc chi lực kéo dài mà ra, chặn lại chuôi này thần kiếm kiếm phong. Va chạm kịch liệt, chuôi này thần kiếm cùng chiến giáp đụng vào nhau, phát ra hào quang bất hủ, cả phiến thiên địa đều sụp đổ. Chí cường quyết đấu bộc phát, để hai người này ở giữa chùm sáng mênh mông, dị thường gai mắt. Cả hai tại va chạm, thần quang như biển, quét ngang thiên địa uy năng đang tỏa ra. Giờ này khắc này, hư không tại chôn vùi, khí tức cường đại bao phủ thiên địa, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế, giống như là tận thế lại tới. Đây là có chuyện gì? Chí cường giao thủ dư ba truyền ra ngoài, để ngoại giới người quan chiến đều là một trận lông tơ đứng đấy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, giống như so với thánh chủ cấp số nhân vật xuất thủ lúc uy năng còn muốn mạnh hơn a. Có lao bối nhân vật chủ trừ, nói ra tự thân cảm giác, lập tức để nơi đây tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Ngay tại song phương trong giằng co, đột nhiên, cơ hoàn vũ phát ra hét dài một tiếng, tiếng động bát hoang lục hợp, chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động, thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Hắn đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà, có một loại không gì sánh nổi khổng lồ khí tượng, cái này thực sự không giống độc thân, giống như là một cái siêu việt thần linh tồn tại. Ông! Giờ phút này, thân thể của hắn sáng chói chói mắt, một khỏa hỗn độn châu bỗng nhiên bay ra, trở thành một không thể nắm lấy điểm, xông ra thân thể ban đầu thiên vũ, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Giờ khắc này, thời gian giống như là dừng lại, hư không phảng phất động lại, hết thảy tất cả đều là yên tĩnh, chỉ có viên kia hỗn độn châu chấn động ra mênh mông đạo ba, vỡ nát tất cả ngăn cản, trực tiếp đi vào tứ tượng thánh tử trước người. Giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh ba diệu thiên cổ, không gì không phá. Hóa trăm ngàn đòn làm một kích, trực tiếp vỡ nát tất cả ngăn cản, chí cường pháp tắc kinh hiện thế gian, khủng bố đến rồi cực hạn, tiên quang lưu chuyển, đại đạo ù ù, mênh mông băng ác, phá diệt tất cả. Trực diện cái này cái thế một kích, tứ tượng thánh tử khống chế tứ tượng đồ cũng vô dụng, bên trong chứa pháp tắc chi lực không cách nào ngăn cản mảy may, trực tiếp liền bị hỗn độn châu phá vỡ, trực tiếp đánh tới trên người hắn. A. Trong một chớp mắt, cái này một tên tu hành đến rồi hóa long đỉnh phong, trong tương lai vốn có thể kế thừa tứ tượng thánh địa thánh chủ thiên tài cứ như vậy thần hình câu diệt. Đã mất đi chủ nhân thần lực chủ trì, tứ tượng đồ cùng tứ tượng lục thiên kiếm miễn cưỡng vùng vây dưới, liền bị hỗn độn hải triều trùng kích, rửa sạch, trừ đi tứ tượng thánh địa lạc ấn ở trong nó lạc ấn, đem thu làm của riêng. Bao phủ phương viên hơn 10 dặm dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên chậm rãi tiêu tán, lộ ra trong đó chân dung, tuyên cáo trận này tỉ thí kết quả cuối cùng. Trên mặt đất vô số mấp mô, biểu hiện ra cuộc tỉ thí này thảm liệt, nhưng là tất cả mọi người vô tâm chú ý, chỉ là đem phức tạp ánh mắt nhìn về phía không trung. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 87, vây giết. Giờ phút này, cơ hoàn vũ như thiên đế chuyển thế, sợi tóc bay múa, có một loại duy ngã độc tôn khí khái, khí thôn sơn hà, bao quát chúng sinh, các ngươi có thể đi hướng tứ tượng thánh địa báo cáo, nói cho bọn hắn, nếu là muốn đến trả thù, ta phi thường hoan nghênh. Nơi xa, xem cuộc chiến tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi, hai người quyết đấu đến cuối cùng tràn ra ba động, đều nói rõ tứ tượng thánh tử vận dụng thủ đoạn cuối cùng, nhưng là cuối cùng vẫn bại vong, cái này khiến rất nhiều lão nhân vật cùng rất nhiều vô thượng đại giáo truyền nhân, ánh mắt đều có chút mất tự nhiên, chiến lực như vậy để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Một chút nhân vật cấp độ thánh tử phi thường kiêng kỵ, ánh mắt băng lãnh, bọn hắn cảm thấy cường đại uy hiếp, dạng này một cái lực lượng mới xuất hiện nhân vật, thực ở trong làm cho lòng người khó có thể bình an. Cơ hoàn vũ nhìn lấy không ít nhân vật trong mắt vẻ kiêng rẻ, không thèm để ý chút nào, đem trong tay chiến lợi phẩm cất kỹ, liền quay người rời đi, trở về thánh thành. Ngay tại khoảng cách thánh thành hơn 100 dặm địa phương, cơ hoàn vũ đột nhiên trong lòng báo động, dừng bước lại, rơi vào một vách núi phía trên, hai mắt bắn ra thần quang, liếc nhìn quanh mình. Chân trời, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, đứng chắp tay, đang lấy cường đại thần niệm liếc nhìn thiên địa, lan tràn qua mỗi một tấc không gian. Một vị đại năng. Cơ Hoàn Vũ trong lòng nhảy một cái, nhân vật này, mượn từ cơ gia thu thập tư liệu có thể biết, đây là thuộc về Cửu Tiêu Thánh Địa một vị nhân vật tuyệt đỉnh, một thân thực lực thâm bất khả trắc, khoảng chừng Cửu Tiêu Thánh Địa thánh chủ phía dưới. Một nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện ở Cơ Hoàn Vũ trở về trên đường đi của thánh thành, có thể nói là kẻ đến không thiện. Tiểu Nghiệt Súc, ta xem ngươi đi hướng nào. Rất nhanh, vị này pháp lực dọa người đại năng liền phát hiện hắn, phất ống tay háo một cái, hô một tiếng lượn xuống tới. Cơ Hoàn Vũ lướt ngang ngàn trượng xa, tại dưới chân trên vách núi lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại khắc trên đỉnh một ngọn núi. Soạn. Tay háo che trời, lập tức đem vừa rồi tỏa kia ngàn trượng vách núi thu vào trong tay háo, mà lân cận mấy ngọn núi là sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, đại năng đạo pháp quả nhiên đáng sợ, pháp lực vừa ra, ngập trời quyền địa, có thể tùy tiện chấn áp cùng luyện hóa thiên địa vạn vật. Tiểu bối, ngươi còn muốn đi sao? Vị này đại năng bước ra một bước, thiên địa pháp tắc cùng chấn động, các loại đạo văn xen lẫn, hóa thành một đầu kim quang đại đạo, trải ra hướng Cơ Hoàn Vũ nơi đó, đại đạo thông thiên thuật. Soát. Hắn như một vệt sáng một dạng, chớp mắt đã tới, năm ngón tay cùng xoè ra, năm cái thô to hắc tuyến bắn ra, trong hư không diễn hóa, trở thành một tòa ô quang lóe lên lồng giam, rơi xuống. Ông. Cơ Hoàn Vũ thần sắc nghiêm túc, tại thời khắc này trên người hắn có thanh kim chiến y phụ thể, hào quang rực rỡ, khiếp người vô cùng. Hắn cực tốc tăng lên chiến lực, toàn thân phát sáng, chiếu sáng thiên địa. Loại khí tức này trí cường, thậm chí ngay cả tập sát đại năng đều cảm thấy chấn kinh. Món binh khí này vốn là từ Cơ Hoàn Vũ ngày xưa có thánh đạo pháp tắc đúc thành, cùng hắn bản thân nhất là phù hợp, có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, nhưng để chiến lực của hắn điệp ra đến một cái trình độ khủng bố. Cơ Hoàn Vũ ầm ĩ thét dài, trong nháy mắt này, khí huyết sôi trào, chiến lực tăng lên tới cực hạn, không có để lại một tia dư lực. Một quyền vung ra, tựa hồ có một vũ trụ tại băng diệt, đó là hắn vô thượng quyền ý, phấn toái chân không. Sụp đổ thiên địa, cái gì cũng đỡ không nổi. Không có cái gì binh khí, nhưng lại siêu việt đại năng binh khí, một đôi nắm đấm vỡ nát vũ trụ thiên địa, không người có thể tranh phong. Ầm. Một đôi cái thế nắm đấm đối cứng đại năng cường giả thi triển thần thông, hai phe đụng vào nhau, quang hoa vạn trượng, bao phủ thiên địa, phát ra kinh thiên động địa một thanh âm vang lên. Dư ba quét ngang đại địa, một đạo có thể thấy gợn sóng nhanh chóng hướng về hướng thập phương, tiếng oanh minh bên tai không dứt, trên đường chân trời hoang mạch liên miên ngã xuống. Trở thành bột mịn, hóa thành đất khô cằn. Cơ Hoàn Vũ không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, chân chính liều lại tính mệnh, không giữ lại chút nào, tận tình thi triển tự thân lĩnh ngộ nói, hai người giết nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, sơn hà sụp đổ. Cơ Hoàn Vũ ra sức chém giết, các loại dị tượng đều bị thi triển đi ra, tinh thần diệu thanh thiên, hải thượng thăng minh nguyệt, cẩm tú sơn hà đồ, tiến hành đại chiến sinh tử, trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào lên. Đây chính là đại năng đạo hạnh sao? Đích thật là pháp lực ngập trời, diễn hóa pháp tắc, có thể luyện hóa vạn vật. Ở bên trong chém giết thăng hoa, Cơ Hoàn Vũ năm chắc tỉ thí mạch đập, thể ngộ đến rồi phi phàm lĩnh vực, tâm tư linh động, đối với đại năng cấp độ này có loại loại cảm ngộ. Một tiếng rít gào trầm trầm, bị trong mắt sâu kiến ngăn trở, vị đại năng này cũng cảm thấy phẫn nộ cùng không thể tưởng tượng nổi, xung quanh người hắn thần lực như biển, tại mở ra một phương thiên địa, có cửu trọng thiên khuyết chìm nổi, ở nơi này phương viên trong vòng mấy trượng, duy có hắn chủ chìm nổi. Cơ Hoàn Vũ không chút nào né tránh, Nhật Nguyệt Tinh Tam đại dị tượng đồng thời thi triển, đồng thời là cấn hư không nói là, áp xúc đến trong vòng 10 trượng, tự thành vũ trụ. Hắn ở trong nó nở rộ ức vạn thần huy, giải đầy mỗi một tấc hư không, để phương thiên địa này sáng rực khắp cùng sáng chói, trở nên vô cùng thần thánh cùng uy nghiêm. Ầm. Đại chiến lần nữa mở ra, Cơ Hoàn Vũ lôi cuốn lấy dị tượng lĩnh vực không chút do dự phát động trùng kích, giao phong kịch liệt bắt đầu, bọn hắn hóa thành hai tia chớp, những nơi đi qua đại sơn xuyên sụp đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Sơn linh giống như là dây dán, yếu ớt không chịu nổi một kích, lấy từng mảnh nhỏ ngã xuống, hai người bọn họ phảng phất tại khắc lập càn khôn, hủy diệt tất cả trật tự cũ, dãy núi liên miên bay lên, bị dư ba chấn vỡ trên bầu trời. Cơ Hoàn Vũ giết tới điên cuồng, tâm thần lại linh hoạt kỳ ảo đến rồi cực hạn, đủ loại thần thông tùy tâm mà động, quanh thân có mảnh vỡ thời gian đang lưu chuyển, trong mơ hồ, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cùng bản tôn liên thủ, cùng một chỗ phát động kinh thiên một kích. Tại thời khắc này, hắn thình lình nhảy ra bắt cấm lĩnh vực, chân đến một cái khó mà nói hết trạng thái, đó là thần cấm. Một đạo sáng chói tiên quang bay ra, siêu việt Cơ Hoàn Vũ tự thân cực hạn, chiếu sáng thiên địa, vỡ nát tất cả ngăn cản, đánh xuyên còn cuốn tôn này đại năng cửu trọng thiên quyết, ở trên người hắn lưu lại một cái thật sâu vết thương, cơ hồ đem hắn chém ngang lưng. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ muốn thừa thắng xông lên thời điểm, đột nhiên trong lòng cảnh báo huyết dài, cảm thấy một đôi mắt lạnh lẽo đang ngó chừng hắn, sắc ý xuyên vào hắn thực chất bên trong. đây là một loại đáng sợ ý niệm, đôi tròng mắt kia giống như có thể xuyên thủng hư vô, trong một ý niệm nhưng để hắn đại địa bên trên máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Giống như là có một tôn cái thế thần chủ hàng thế, đứng thẳng trong mây, nhìn xuống mặt đất bao la, lạnh như băng theo dõi hắn, tràn ngập sát cơ. Tiểu xuất sinh, bản tọa muốn ngươi cho con ta đền mạng. Đột nhiên, một cái đại thủ do tới, còn to hơn núi, từ trong hoang mạch bay ra, một trưởng dung ra, càn khôn vỡ vụn, địa thủy hỏa phong tung hành, hung ác ép mà hạ. Lại một vị đại năng. Xem ra vẫn là tứ tượng thánh chủ. Cơ Hoàn Vũ giật mình trong lòng, dưới chân bộ pháp phức tạp, chân thân mông lung, như ẩn như hiện, trong nháy mắt liền ngang qua hơn 10 dặm, trốn xa ra ngoài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 88, treo giải thưởng. Cơ Hoàn Vũ trong con ngươi quang mang tiêu tan, bộ pháp của hắn tựa như ảo mộng, động tác ở giữa có thời không mảnh vỡ bay múa, bước ra một bước, liền lướt ngang ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, mới vừa kinh thiên nhất kích chính là từ hắn phát ra, hướng về phía Cơ Hoàn Vũ ôm lấy cừu hận của thật sâu. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà như vậy liên hợp lại cùng nhau, đến nhằm vào ta nho nhỏ này tu sĩ, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Cơ Hoàn Vũ nhíu lông mày, giọng mang nghiền ngẫm. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng trốn sao sau này thiên hạ không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa, chúng ta mấy cái thánh địa sẽ liên thủ tuyên bố lệnh truy nã, lên trời xuống đất đều không có chỗ dung thân của ngươi. Cửu Tiêu thánh địa đại năng thần lực phun trào, miễn cưỡng chữa trị tự thân thương thế, hướng về phía Cơ Hoàn Vũ hét lớn. Cơ Hoàn Vũ khẽ giật mình, lập tức cười nhạo một tiếng, các ngươi thật coi bản thân là cái thá gì có thể hiệu lệnh toàn bộ Đông Hoang còn lên trời xuống đất đều không có chỗ dung thân của ta. Đúng lúc này, lại có hai vị đại năng cùng hơn 10 vị thái thượng trưởng lao cấp tồn tại, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, vây chặt mà tới. Vô số cường giả cùng một chỗ hướng về phía Cơ Hoàn Vũ xuất thủ, sáng lạng dáng hồng, ánh sáng long ánh, thần bí đạo tác, từng đạo tầng tầng lớp lớp, để cho người ta hoa mắt, kỳ ảo không hết. Cơ Hoàn Vũ thân hình chớp động ở giữa, tựa hồ ngưng trệ thời gian, nhanh không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần từ cực đoan nguy hiểm dưới tình huống thong dong bỏ chạy, lông tóc không thương. Chỉ bằng các ngươi, còn lưu không được ta. Cơ Hoàn Vũ lưu lại một câu nói như vậy, Tả Xung hữu đột, mấy lần gặp nguy không bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn biến mất ở thanh minh bên trong. Bộ pháp của hắn, mấy vị đại năng sát cơ thu lại, đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trong vòng nửa tháng sau đó, lấy Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Tứ Tượng Thánh Địa làm chủ, 10 cái lần một điểm thánh địa làm phụ, liên tục vây giết 7-8 lần, đều không có lấy được một tia nửa điểm thành quả. Mỗi lần đều là Cơ Hoàn Vũ ở tại bọn hắn vây kín trước đó, liền tìm tới bên trong một cái thực lực yếu hơn cường giả, hung hăng chém giết một phen, đợi đến những người còn lại chạy đến, liền nên ngang rời đi, để kẻ đuổi giết chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, ở cái này đuổi giết trong quá trình, hắn còn từng trải qua lăng lệ phản kích, chém giết 4-5 vị tiên đài nhất trọng thiên cảnh giới cường giả, để bọn hắn nhận lấy tổn thất không nhỏ. Tin tức truyền ra, làm cho cả Bắc vực đều là yên tĩnh như vậy một cái chớp mắt, sau đó lại sôi trào lên. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, cảm thấy Cơ Hoàn Vũ thực sự có thành tựu, như thế gian đều là địch, một đường đại chiến xuống dưới, rất có thể một mực chiến đến thánh chủ đi, bước vào thành tựu thánh hiền thời cổ con đường. Cái này thiếu niên lang thực sự là cường đại a, tại nhiều như vậy cấp độ đại năng số người vật mà giết dưới, còn có dũng khí quay người một trận chiến, can đảm lắm a. Hắn mới tu hành bao nhiêu tuổi, liền đã trải qua tới mức độ này, chẳng lẽ biết trong thời gian ngắn nhất, đạt tới rất nhiều thánh chủ được hay không được. Cái này thiếu niên nếu không chết, không thể nói trước có thể tại sao hoang cổ trong năm tháng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào thánh hiển thời cổ lĩnh vực. Không đề cập tới ngoại giới nghị luận ầm ĩ, chính là truy sát Cơ Hoàn Vũ một đám người, cũng lâm vào một loại tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không đúng, tên tiểu xuất sinh này là ở mượn nhờ chúng ta tới rèn luyện tự thân, triển vọng cao hơn lĩnh vực. Tứ tượng thánh địa thánh chủ phát hiện trước nhất dị thường, nói ra suy đoán của hắn, lập tức để trên mặt mọi người biến sắc, cực độ khó coi. Mấu chốt là tên tiểu tử này bộ pháp quá mức tinh diệu, có thể tại chúng ta nhiều người như vậy mà giết hạ thong dong rút đi. Một tôn đại năng mở miệng, nói ra nhiều lần thất bại căn nguyên. Những cái này thì cũng thôi đi, Cửu Tiêu thánh địa thái thượng trưởng lao nói, chẳng biết tại sao, tên tiểu xuất sinh này tựa hồ mỗi lần đều đến coi chuẩn bị, chúng ta bố trí vây giết kế hoạch dù sao cũng là vô tật mà chấm dứt. Đám người hơi suy tư, nhao nhao gật đầu. Như vậy, rất có thể, tiểu tử này ngoại trừ tinh thông nguyên thuật, hay là thiên cơ đo lường tính toán chi thuật. Tứ tượng thánh chủ mặc dù tuyệt không tình nguyện, nhưng là vẫn đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt khó coi, bọn hắn ban đầu truy sát Cơ Hoàn Vũ, một phần là hướng về phía trên người hắn mang theo thần vật, còn có một bộ phận là bởi vì hắn nhóm thế lực có nhân vật đời trước thua ở trên người Cơ Hoàn Vũ. Bọn hắn vốn cho là, liền cơ hoàn vũ dạng này hóa long đệ ngũ biến nhân vật, muốn giết bắt đầu, không hay cùng bóp chết giống như con kiến đơn giản ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này khó như vậy quấn. Hắn thực tế chiến lực càng là siêu việt lẽ thường, đã sớm rất xa vượt qua bắt cấm, cơ hồ khiến người ở chỗ này hoài nghi nhân sinh. Dạng này địch nhân nếu là trưởng thành, tại chỗ rất nhiều thế lực, đều là khó mà an ổn. Tuyệt đối không thể để cho nhân vật như vậy trưởng thành. Tại chỗ mấy người hơi suy nghĩ một chút, liền cho ra một cái để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi kết luận, tinh thông nguyên thuật, thiên cơ đo lường tính toán, tự thân chiến lực càng là người tiên, nếu kết xuống tử thủ, vậy liền không tiếc bất cứ giá nào mà sát hắn. Đã chết thiên tài, cũng không phải là thiên tài. Chúng ta tuyên bố một cái lệnh truy nã. Tiểu tử này không phải muốn một đường đại chiến, mượn tay của chúng ta để rèn luyện tự thân sao? Tứ tượng thánh chủ Lãnh Cốc nói, chúng ta liền giúp hắn một chút, có trọng thưởng tất có dũng phu, làm cho cả đông hoang người đều động, đi vây giết hắn. Hắn nếu là phản kích, giết nhiều người, tự nhiên liền sẽ thế gian đều là địch, nhìn lúc kia, giữa thiên địa, nhưng có chỗ hắn dung thân. Còn lại người nghe xong, nhao nhao gật đầu, đồng ý ý nghĩ này, lẫn nhau ở giữa ra không ít tài nguyên, dày vò ra một cái lệnh truy nã. Lấy những thế lực này năng lực, nếu là hạ quyết tâm, động tác cũng là phi thường nhanh chóng, chỉ là ngắn ngủn thời gian nửa tháng, cơ hoàn vũ liền trong nháy mắt danh chấn đông hoang. Đương nhiên, đây là nhìn ở trên lệnh truy nã cái kia cao quá đáng tiền thưởng phân thượng. Giết chết tiểu ma đầu, đưa cấp độ đại năng thần binh một kiện. Giết chết tiểu ma đầu người, tặng nguyên 100 vạn cân. Treo giải trên trời, ai như chu rơi tiểu ma đầu, có thể long tủy một bình. Xen vào cơ hoàn vũ chưa từng có ở bên ngoài lưu lại cái gì danh hào, những thế lực này liền dứt khoát lấy tiểu ma đầu thay thế, chưa chắc không có bôi đen hắn ý tứ. Những thế lực này liên thủ thanh âm chấn động thiên hạ, đưa ra điều kiện để rất nhiều người đỏ mắt, từ không có sợ chết người xuất động, rất cường đại tán tu bắt đầu tìm kiếm cơ hoàn vũ. Ở nơi này mấy ngày đến, đông hoang người đều bị treo lên khẩu vị, tất cả mọi người độc lòng, dạng này phong phú treo giải thưởng điều kiện, liền rất nhiều thánh chủ đều ngồi không yên. Những điều kiện này quá ưu hậu, không có người không tâm động, những thế lực này là hạ quyết tâm muốn trừ hết cơ hoàn vũ, hướng toàn bộ đông hoang tất cả cao thủ gọi hàng. Đây là một trận động đất, vũ bão nổi lên, các lộ cao thủ đều xuất hiện, cơ hồ muốn đem đông hoang lật lại, tất cả đều đang tìm kiếm cơ hoàn vũ. Những thế lực này mục đích đặt đến, không ít cao thủ nghe tin lập tức hành động, đều muốn tìm tới cơ hoàn vũ, vì chính mình đổi lấy thiên đại đạo quả. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 89, Bắc vực phong vân. Ở nơi này trong đó, cũng không ít người tại đổ thêm dầu vào lửa, những người này, có lẽ có tất cả đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, bọn hắn tại trên người cơ hoàn vũ cảm nhận được uy hiếp, cũng có nguyên thuật thế gia nhân vật, muốn mượn cơ hội này đạt được bọn hắn tha thiết ước mơ nguyên thiên thư. Ngay tại ngoại giới xôn xao thời điểm, cơ hoàn vũ lại im hơi lặng tiếng, để rất nhiều người hữu tâm đều không thể tìm tới tung tích của hắn. Bên trong sinh tử chém giết, quả nhiên được ích lợi không nhỏ. Cơ hoàn vũ cẩn thận thể ngộ thiên địa vận chuyển, trở về chỗ đoạn thời gian này tranh đấu, đối với hắn chỗ tốt quá lớn, tăng thêm lại có thần tùy tác dụng, hắn thường xuyên ở vào bên trong một trạng thái đặc biệt, dù sao cũng là có một loại cảm giác hư ảo, cuộc sống của hắn hóa thành một con rồng lớn, trải qua 9 lần thuế biến, tối trung cực tận nhảy lên, leo lên tiên đài. Hắn biết, đây là sắp sửa triệu chứng đột phá, thế là hắn liền mai danh nhận tích, tùy ý tìm một chỗ, lặng lặng điều dưỡng mấy ngày, để thân thể khôi phục được trạng thái tốt cùng. Về sau, lắng đọng hơn một tháng thời gian, cơ hoàn vũ xuất quan, sau đó khởi hành, chọn lựa một chỗ yên tĩnh, mới bắt đầu đột phá, tiến hành độ kiếp. Hắn đã sớm đem thần tủy triệt để luyện hóa, nắm giữ trong đó bên trong chứa đại đạo pháp tắc, nhất cử đem tu vi tiến lên đến rồi hóa long đệ bát biến trình độ, liên tục dẫn động 3 lượt thiên kiếp. Thiên kiếp rất to lớn, nhưng lại khó không được hắn, trải qua mấy giờ thiên địa khảo nghiệm, rốt cục đem thiên kiếp vượt qua, lực lượng toàn thân lại cường thịnh một mảng lớn. Vượt qua thiên kiếp, cơ hoàn vũ lại trở về bên trong hồng trần. Bắc vực, một tòa cổ xưa thành trì, phía trên khắc ấn dấu vết tháng năm, một cái thanh y người trẻ tuổi lặng lặng ở trong nó hành tẩu, sắp nhập vào bên trong hồng trần, hắn tại thể ngộ bản thân đạo. Ở trong tòa cổ thành này, cơ hoàn vũ thấy được bản thân hình vẽ, không hề nghi ngờ là thế lực này liên thủ ban bố lệnh truy nã, có người dán ra đến rồi. Cơ hoàn vũ nhìn lấy phía trên cái kia phong phú treo giải thưởng, cũng là nhịn không được cười lên, đối với nắm giữ nguyên thiên thư, tinh thông cải thiên hoán địa đại pháp hắn mà nói, một chương hình vẽ tác dụng hiển nhiên không có ý nghĩa. Cảm giác tu sĩ khí tức, cơ hoàn vũ leo lên trong tòa cổ thành này một nhà tử lâu, tùy ý điểm một chút rượu và đồ nhắm, liền có nhiều thú vị nghe lân cận ngồi một số người nói chuyện với nhau tự thân một chút kiến thức. Quán rượu không hổ là từ cổ chí kim nhất tình báo quan trọng siêu tập địa, không bao lâu, cơ hoàn vũ liền được không ít mình muốn đã biết tin tức. Bắc vực gần nhất thật là gió nổi mây phun a.
Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, lại có người bị mấy cái đại thế lực liên thủ truy nã, định ra rồi cao như thế treo giải thưởng.
Để nhiều như vậy đại thế lực liên thủ truy nã tồn tại, chính là cửa thành gián tên mao đầu tiểu tử kia ta xem cũng không có gì đặc biệt a.
Cái này cái mao đầu tiểu tử hố chết qua không ít thánh địa thái thượng trưởng lão một cấp nhân vật, ngươi có thể sao?
Huống chi, thịnh truyền hắn chiếm được nguyên thiên sư truyền thừa, cứ có thể trở thành đông hoang đại địa trên vị thứ 6 nguyên thiên sư.
Cơ Hoàn Vũ cẩn thận lắng nghe, sắc mặt bình tĩnh, những cái này đại thế lực vì đem hắn bắt tới, thật đúng là không ít bỏ công sức.
Ai, có thể có đảm lượng đối kháng thánh địa tồn tại, ở đâu là chúng ta những tiểu tu sĩ này có tư cách để ý nơi này, ngược lại là có người thấy rõ ràng, không nghĩ bước vào cái này bên trong tranh vào vũng nước đủ.
Nói cũng đúng.
Ngày bình thường những thánh địa này xuất thân tu sĩ, từng cái một mũi vểnh lên trời, quá là xem thường người.
Có người dám cùng bọn họ đối kháng, cũng là một kiện khối lớn lòng người sự tình.
Đúng vậy a, đúng a.
Nếu là có thể lại để cho bọn hắn ăn thiệt thòi vậy thì càng tốt hơn.
Có tu sĩ tức giận bất bình, xem ra ngược lại là từng tại thánh địa xuất thân tu trong tay thua thiệt qua.
Nói đến đây, một cái vóc người phát tướng đạo sĩ béo thần thần bí bí thấp giọng nói, các ngươi biết không, để cực đạo thánh địa một cấp đại thế lực ăn thiệt thòi, ngược lại là có người làm được.
Chuyện gì xảy ra?
Ha ha, đoạn thời gian trước, không phải giao quang thánh địa dẫn đầu, đối với Bắc vực đại khấu tiến hành quét sạch sao? Đạo sĩ béo thấp giọng nói, bọn hắn dòng ra tập kết trên trăm vị đại năng, đột nhiên xuất thủ, muốn quét ngang Bắc vực.
Trên trăm vị đại năng?
Có tu sĩ kinh hô, không hổ là truyền thừa 5 tháng vô tận thánh địa, lại có đáng sợ như vậy thực lực.
Ngay từ đầu ngược lại là rất thuận lợi, chỉ bất quá về sau xuất hiện kinh thiên biến cố lớn.
Đạo sĩ béo thấp giọng nói, trên trăm vị đại năng vậy mà trong này thua tiền 1/3. Dòng dã có vài chục vị đại năng hoàn toàn vẫn lạc.
Vậy ở một bên người nghe đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, đến cùng là như thế nào biến cố, khiến cái này đông hoang đại địa bên trên tung hoành nhất phương cường giả vẫn lạc nhiều như thế.
Đúng lúc này, một tên sắc mặt âm trầm cẩm bảo tu sĩ rất xa đi tới, hung hăng nhìn chằm chằm đám người, là ai, dám can đảm chỉ trích ta giao quang thánh địa.
Tất cả mọi người câm như hến, không còn dám ở trong này chờ lâu, nhao nhao tan tác như chim muông đi.
Cơ Hoàn Vũ lại ngồi sau một hồi, mới thản nhiên đứng dậy, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến.
Đi về phía trước một đoạn đường, hắn tìm được mới vừa tên kia đạo sĩ béo, hướng hắn hỏi thăm giao quang thánh địa toàn bộ tiêu diệt toàn bộ đại khấu đi qua.
Tên kia đạo sĩ béo cũng là dứt khoát, trực tiếp nói cho hắn không ít tin tức, vị đạo hữu này, ta cũng chỉ là tin đồn, chính ngươi nghe một chút liền tốt.
Trên trăm vị đại năng cường giả, liên thủ, có thể xưng cực độ đáng sợ, Bắc vực đại khấu căn bản ngăn cản không nổi, một đường bại lui.
Chỉ bất quá, những tên đại khấu này tại Bắc vực kinh doanh quá sâu, thọ khôn có ba hàng, hành tung bất định, căn bản là không có cách hoàn toàn trừ tận gốc.
Về sau, tựa như là thánh địa cường giả chiếm được một chỗ đại khấu tụ tập địa điểm, toàn bộ người đều khởi hành giết tới, kết quả, ngay ở chỗ này xảy ra vấn đề.
Những đại khấu đó liên thủ sử dụng một món binh khí, uy năng cực độ đáng sợ, nhẹ nhàng chấn động, liền để mấy trăm dặm không gian vỡ vụn.
Trên trăm vị đại năng tại do xoay sở không kịp, trực tiếp thì có hơn 10 vị vẫn lạc. Những người còn lại cũng là cái bị thương, ngay cả giao quang thánh địa thánh chủ đều là bị trục xuất tiến vào trong hư không.
Một món binh khí, Cơ Hoàn Vũ nhíu nhíu mày lông.
Đúng, tục truyền nghe, tựa như là một kiện thánh hiển thời cổ đúc thành vô thượng thần binh.
Cơ Hoàn Vũ hai mắt nhắm lại, trong lòng tự nói, thánh binh.
Chẳng lẽ là đứng ở Bắc vực đại khấu sau cường giả sao?
Về sau thế nào?
Giao quang thánh địa bị thiệt lớn, đương nhiên không biết từ bỏ ý đồ, bọn hắn mời ra thánh địa chí cường đế binh, muốn tiến hành quét ngang. Nhưng là những đại khấu đó toàn bộ đều ẩn nặc, chung quy là để giao quang thánh địa không công mà lui.
Cơ Hoàn Vũ từ đạo sĩ béo cái kia nghe tới chuyện đã xảy ra, liền để cho rời đi.
Hắn đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ, tế luyện ra thánh binh, xem ra, những đại khấu đó sau lưng thánh nhân chẳng mấy chốc sẽ đứng ở trước sân khấu.
Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ trong lòng hơi động, một loại cảm ứng huyền diệu không rõ xuất hiện, Cơ Hoàn Vũ hướng phía nam nhìn một cái, đống nhiên tỉnh ngộ, xem ra có thể bắt đầu bước kế tiếp.
7.
Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé.
Chương 90, Ngưu tính vạn long xảo.
Cơ Hoàn Vũ tế ra Huyền Ngọc Đài, mở ra vực môn, đi ngang qua hơn phân nửa đồng hoàng, từ Bắc vực về tới Nam vực.
Đứng ở Nam vực đại địa bên trên, Cơ Hoàn Vũ trực tiếp hướng về Cơ gia tiến đến, ở bên trong Nam vực, không hề nghi ngờ Cơ gia là đệ nhất gia tộc, không người có thể so.
Khoáng đạt cổ kiến trúc, cao lớn sân môn, bên trong có từng tòa thần sơn huyền không, có từng mảnh hòn đảo chim nổi. Thác nước màu bạc tự cao trên trời thần sơn buông xuống, tiên khí mông lung, thần bí khó lường.
Mà ở hùng vĩ trước cổng chính có một con sông lớn chảy xuôi mà qua, giống như chảy lòng, đang hướng phương xa,
tên của nó là Cơ Thủy. Vượt qua Cơ Thủy, tiến nhập Cơ gia, ở một tòa khoáng đạt trong cung điện, gặp được hắn người hộ đạo, Lao Đại Thánh. So với lúc mới đầu nhìn thấy dáng vẻ nặng nề, tràn ngập mục nát khí cơ tình huống, hiện ở trên muốn tốt rất nhiều. Lão nhân một bộ thanh y rìa, sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn, một đôi mắt sâu xa như biển. Khí tức phảng phất như là nhược hạo hãn tinh không, uy năng khó lường, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lay động đất trời, phá diệt cổ tinh. Lão tổ, ngươi khôi phục thế nào? Hai tử, ngươi có lòng Lão Đại Thánh khuôn mặt hiền lành, mượn nhờ đầu kia long thu luyện dược, đều là để cho ta bình thêm hơn 800 năm thọ nguyên, khí huyết cũng khôi phục năm xưa lúc toàn thịnh. Vậy thì thật là quá tốt. Cơ Hoàn Vũ mặt lộ vẻ ý mừng, nếu khôi phục được năm xưa đỉnh phong, không biết nhưng có hy vọng tiếp tục đột phá, càng tiến một bước, đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Nếu là có thể thành công, ở nơi này sau hoang cổ thời đại, ta Cơ gia có thể có một tôn chuẩn đế tọa chấn, cũng đủ để quân lâm một phương tinh vực. Chuẩn đế không phải tốt như vậy thành. Lão Đại Thánh lắc đầu, ta tu hành 8.000 năm tuế nguyệt, đã từng có một vị đế tử tiên tổ chỉ điểm, mặc dù như thế, cũng chỉ là đến rồi Đại Thánh cảnh giới đỉnh cao. Chính là không còn chút nào nữa tiến bộ. Lúc kia ta liền biết, ta một đời thành tựu đến đây chấm dứt. Ngược lại là hài tử ngươi cũng không một dạng, tương lai dựa vào thể chất của ngươi tối thiểu nhất cũng là một đời chuẩn đế, càng tiến một bước, triển vọng đại đế cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Ta bây giờ còn có ngàn năm thọ nguyên, đầy đủ vì ngươi hộ đạo, treo chống đến ngươi thành tựu chuẩn đế thời điểm. Lúc kia, ta mặc dù mất đi, nghĩ đến cũng là không tiếc. Lão Đại Thánh nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, trong mắt tràn ngập chính là vô tận hy vọng. Cơ Hoàn Vũ trịnh trọng gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Hóa Long đệ bắt biến, tiến cảnh không sai. Chỉ là, ngươi làm sao chủ tu kinh văn cải biến không phải ta Cơ gia hư không kinh. Lão Đại Thánh đánh giá nghiêm túc dò xét Cơ Hoàn Vũ, bất quá, tu hành căn cơ ngược lại là rất vững chắc. Ta được đến ngoan nhân đại đế đế binh cùng bộ phận truyền thừa, ta có thể cảm giác được, nàng khai sáng ra bất diệt thiên công vô cùng thích hợp thể chất của ta. Cơ Hoàn Vũ hơi trầm ngâm. Liền đem chuyện nào hơi nói một chút, chỉ là thời gian phía trên có chút cải biến. Ngoài ý muốn chiếm được một cái đế binh, Lão Đại Thánh hơi kinh ngạc, ngoan nhân đại đế bất diệt thiên công, ta năm đó cũng hơi có nghe thấy, đây là vị kia trí cường đại đế đời thứ hai khai sáng ra bất thế kinh văn, xa xa mạnh hơn đồng dạng đế kinh, nhưng là vậy mà lại phù hợp hỗn độn thể. Chẳng lẽ cùng nàng đời thứ nhất lúc tuổi ra chỗ lột xác thần thai có quan hệ? Lão Đại Thánh nghĩ nghĩ, xem như vậy, vị này đại đế rất có thể so tất cả mọi người nghĩ đều muốn đáng sợ a. Hắn đối với Cơ Hoàn Vũ nói, ngươi đem thôn thiên ma quán lấy ra ta xem một chút. Cơ Hoàn Vũ đem cái này đế binh từ bên trong khổ hải tế ra, Lão Đại Thánh đưa tay tiếp nhận, nhìn một hồi, hướng trong đó quán thâu thần lực, một đạo chí cường đại đế khí cơ bốn phía, đánh toàn bộ thiên địa cũng không ổn định. Một chiếc gương cổ từ trong hư không hiện hiện, nở rộ tiên quang, chặn lại cái này một sợi cực đạo khí cơ, ổn định lại vùng thế giới này. Cái này đế binh không tầm thường, không hổ là lưu truyền vạn cổ, danh xưng thần bí nhất đế binh. Lão Đại Thánh đem đưa trở về, bất quá, tế luyện của ngươi thủ đoạn quá thô ráp, ta Cơ gia chấp trưởng hư không kính nhiều năm, lại có đại đế tự mình thôi diễn, ngược lại là có một môn bí thuật, có thể ở bên trong đế binh bộ phận đánh xuống khắc sâu nhất là gấn, không cần lo lắng bị người cưỡng đoạt. Dứt lời, một chỉ điểm tại Cơ Hoàn Vũ mi tâm, một loại huyền ảo bí thuật là gấn lấy hết thức hải của hắn. Ký thân quyết. Cơ Hoàn Vũ chỉ là qua loa xem lật một cái, liền cảm giác được ích lợi không nhỏ, loại bí thuật này cực độ bất phàm. Là cấn bản thân ấn ký, chỉ là trong đó cơ bản nhất một loại năng lực, tu hành đến chỗ sâu nhất, thậm chí có thể ngắn ngủi cùng đế binh không tổn hao gì hợp nhất, tại cảnh giới không tới dưới tình huống, dự đoán cảm ngộ bộ phận đại đế lĩnh vực huyền bí. Cơ Hoàn Vũ đắm chìm ở trong đó, sau một lát vừa rồi tỉnh ngộ lại, đem bí thuật gác lại một bên, nhìn lấy Lao Đại Thánh, đem trong lòng dự định nói thẳng ra. Lao Tổ, ngươi nghe nói qua Vạn Long Xào sao? Vạn Long Xào? Lão Đại Thánh nghiêm túc suy tư, chưa nghe nói qua. Ngược lại là thời đại thái cổ một tôn cổ tộc hoàng, danh tự tiểu kêu là Vạn Long Hoàng. Chẳng lẽ giữa hai cái này có đặc thù gì quan hệ? Không sai, Vạn Long Xào bên trong chính là năm đó Vạn Long Hoàng nhất mạch kia cổ tộc. Hiện tại, ngay tại bắt đầu. Ngay tại Đông Hoang. Hơn nữa, những cái này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là, trong này, còn có một gốc bất tử thần dược. Bất tử thần dược. Hơn nữa còn không ở bên trong cấm khu. Lão Đại Thánh ngay vậy, cũng là động dung. Dù sao bất tử thần dược tên tuổi quá vang dội, có thể làm người tục một đời mệnh, trên đời ai không muốn lấy được. Thiên chân vạn sắc. Bởi vì đó là đã từng thuộc về ngoan nhân đại đế bất tử thần dược, chân long bất tử dược. Cơ Hoàn Vũ trả lời như đinh đóng cột. Vậy chúng ta nhất định phải đạt được nó. Lão Đại Thánh ở thời điểm này trở nên vô cùng quả quyết, thành đạo trên đường nhiều bất chắc, có lúc, nhiều hơn một cái mạng, là hơn bên trên rất nhiều cơ hội.
Hai tử, thành đế đường cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta Cơ Gia hư không tiên tổ đã từng ghi chép qua nhiều bí văn, đang tu hành đến chuẩn đế đỉnh phong thời điểm, khoảng cách thành đế chỉ có cách xa một bước tối hậu quan đầu, không chỉ có thiên kiếp, có lúc, thậm chí còn có thể có người cướp giáng lâm, hơn nữa phi thường đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ biết, đó là bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn, tại ngăn cản cùng bọn hắn giống nhau đẳng cấp tồn tại sinh ra. Hắn nhẹ gật đầu, không sai, chân long bất tử dược chúng ta tình thế bắt buộc, chỉ là chỗ ở của bọn hắn địa quá mức hung hiểm, là một lớn thái cổ hoàng tộc căn bản trọng địa, đó là cùng ta Cơ Gia so sánh, đều không hề yếu tồn tại. Ở nơi đó, nhất định có thể cùng hư không kính chống đỡ được cổ hoàng binh tồn tại. Thậm chí bởi vì thái cổ thời đại thiên địa tinh khí dư giả, tu hành dễ dàng, thậm chí khả năng đầy hứa hẹn số không ít tổ vương tọa trấn trong đó. Lão đại thánh suy tư một lát, nói, không sao. Nếu là những tổ vương đó từ thời đại thái cổ trường tồn đến bây giờ, nhất định là mượn nhờ thần nguyên tự phong trong đó, hiện tại hơn phân nửa là còn tại ngủ say, không đến thành tiên lộ sắp mở ra thời điểm, là sẽ không dễ dàng tỉnh lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 91, lập kế hoạch. Duy nhất có thể lo, cũng không biết bên trong biết có dạng gì bố trí. Lão đại thánh nói ra nghi ngờ trong lòng của hắn, giống ta Cơ Gia, tại tộc địa phía dưới. Liền có lưu ngày xưa hư không tiên tổ lưu lại đế trận, ngày bình thường có hư không kính chủ trì, bất kỳ cái gì dám can đảm xâm nhập tồn tại đều sẽ lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nếu là toàn diện kích hoạt, tuy là bởi vì tuế nguyệt tàn biến, trận văn không được đầy đủ, giết chết một vị chuẩn đế còn không khó khăn. Cũng thế Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một chút, dù sao cũng là ngày xưa thái cổ hoàng lưu lại, khó đảm bảo có cái gì ẩn tàng rất sâu đáng sợ thủ đoạn. Cơ Hoàn Vũ trong lòng rõ ràng, Vạn Long Xảo bị ngoan nhân đại đế chọn chúng. Làm táng địa của nàng, chôn vùi xuống bốn đời của nàng thân, mặc dù có cái gì cổ hoàng trận văn đều sẽ bị nó chấn áp, phá hư. Nhưng là đây là một cái thế giới chân thật, ai có thể cam đoan có thể hướng Diệp Phàm may mắn như vậy có thể một đường hoành hành, không kinh động bất kỳ tổ vương trừ phi lấy chi cường thực lực đột phá, không phải cũng chỉ có thể từ từ thăm dò. Vừa vặn, ta bây giờ đang ở Bắc vực sắp bị người người kêu đánh Cơ Hoàn Vũ hơi có mấy phần ý cười, ta ở bên ngoài lộ một cái mặt, sau đó tiến về Vạn Long Xảo. Không thể nói trước biết có rất nhiều người nhiệt tâm cho ta dò đường. Đây là có chuyện gì Lão Đại Thánh hơi có mấy phần hiếu kỳ. Ta tại mấy cái thánh địa thạch phường cắt ra không ít đồ tốt, tự nhiên có người đỏ mắt, muốn giết ta, sau đó bị ta giết, nhất lai nhị khứ liền kết thù hận, bây giờ đang ở bên ngoài đầy đông hoang truy nạ ta. Cơ Hoàn Vũ bất dĩ vi nhiên nói ra. Thì ra là thế. Nếu trong lòng còn có tham niệm, lại thực lực nhỏ yếu, chết cũng đáng đời. Lão Đại Thánh ngữ khí xâm nhiên, vậy ngươi liền buông tay đi đánh. Coi như giết tới thế gian đều là địch cũng bó tay. Vị nào cổ chi đại đế thành đạo đường không phải dùng máu và xương đúc thành. Ngươi định làm gì? Ta đi lộ một cái mặt, thuận tiện kích động mấy cái kia thánh địa thần kinh, lại tiến về Vạn Long Xảo. Cơ Hoàn Vũ đem chính mình đã sớm kế hoạch tốt phương án nói ra, đợi đến bọn hắn đánh vào thời điểm, nếu là không có gì ngoài ý muốn, lại sử dụng hư không kính che giấu hành tung của chúng ta, thẳng đến mục tiêu. Cũng tốt. Lão đại thánh đồng ý nghĩ của hắn. Sau đó một đoạn thời gian, Lão Đại Thánh một bên điều chỉnh trạng thái bản thân, một bên là Cơ Hoàn Vũ giảng đạo, để hắn một thân đột nhiên tăng mạnh tu vi vững chắc xuống, làm chắc cơ sở. Hai tháng về sau, Cơ Hoàn Vũ mơ hồ mò tới Hóa Long đệ cửu biến cánh cửa, cơ hồ liền muốn đem chọn cái Hóa Long bí cảnh hoàn toàn tu hành viên mãn. Lúc này, cũng là hắn nên thời điểm hành động. Vài ngày sau, Cơ Hoàn Vũ đi vào xa cách đã có mấy tháng lâu thánh thành bên ngoài, ngước đầu nhìn lên, như một tòa trời đều ép ở trên mặt đất. Hùng vĩ thành trì to lớn vô biên, cửa thành có thể cho nạp trên 100 con ngựa song hành, hắn mới vừa vào thánh thành, liền đưa tới một số người chú ý, hướng bên này trông lại. Là hắn. Cái kia nguyên thuật kỳ tài đã trở về. Bây giờ, 10 cái đại thế lực liên thủ thiết hạ treo giải thưởng, tại bốn phía tìm hắn, hắn lại vào lúc này xuất hiện, không có che giấu. Cơ Hoàn Vũ trước tiên liền bị người nhận ra, hắn từng tại nơi đây khuấy động vô biên phong vân, bây giờ trở về, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Toàn bộ trên đường cái, tất cả mọi người trông lại, sau đó xôi trào khắp trốn, ban đầu đổ thạch đại chiến, mọi người đến nay khó quên, làm cho người đến cuồng. Bây giờ, tình cảnh của hắn không phải cỡ nào có lợi, lại dám trắng trợn như vậy trở về, khẳng định là yên tâm, có chỗ dựa chắc. Cơ Hoàn Vũ tại thánh thành cao giọng lộ một cái mặt, hướng Cửu Tiêu thánh địa, tứ tượng thánh địa các loại một hệ liệt liên thủ truy nã thế lực của hắn buông xuống ngoan thoại, chỉ cần các ngươi một ngày không hủy bỏ lệnh truy nã, một ngày ta liền sẽ hủy diệt các ngươi một chỗ sản nghiệp. Sau đó, ở nơi này chút đại thế lực cường giả chạy đến trước đó, hắn liền lẫn vào trong đám người, để cho người ta khó mà phát giác được chỗ ở của hắn. Tất cả mọi người biết,
hai phe ở giữa tuyệt không có khả năng làm tốt, sẽ có một trận sao chổi phóng tới đại địa một dạng va chạm. Không có che giấu, công khai mà đến, đây là muốn trần truồng đối kháng, dẫm tất cả đại thánh địa mà sao. Một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn người vô cùng kích động. Thế nhưng là, hắn thực sự đối với có thể thành công không? Có người hoài nghi, Cơ Hoàn Vũ một người đi vào thánh thành, đối kháng những cái này hùng cứ đông hoang thánh địa, lực lượng quá đơn bạc. Lúc này, một lao giả đến chỗ này, nghiến răng nghiến lợi, một tên tiểu bối, cũng dám phát ra cuồng vọng như vậy ngôn luận, thật coi ta tứ tượng thánh địa không giết được ngươi sao. Đứng bên cạnh hắn một cái trung niên nam tử nhỏ giọng nói, sư thúc tổ, muốn hay không trước đem lệnh truy nã triệt hạ đến tên tiểu ma đầu này, nói biết châm đối với sản nghiệp của chúng ta động thủ, như thế chúng ta biết tổn thất không nhẹ, dù sao không phải là tất cả địa phương đều có đại năng tọa trấn a. Cơ Hoàn Vũ nhiều lần chiến tích đã trải qua cho thấy, tiên đài nhị trọng thiên cảnh giới trở xuống tu sĩ, cơ hồ không ai có thể dưới tay hắn còn sống. Lão giả hung hăng nhìn chừng hắn một cái, nếu là hiện tại túi đầu trước tên tiểu xuất sinh này, ngươi là muốn nói thiên hạ biết tất cả mọi người chúng ta tứ tượng thánh địa đã trải qua luân lạc tới trình độ như vậy sao? Cầm một cái hóa long bí cảnh tu sĩ không có biện pháp. Đến rồi lúc kia, chỉ sợ tất cả mọi người không ngại dẫm lên một cước. Mấy ngàn năm đến nay, bị diệt mất thánh địa còn tại số ít sao? Trung niên nhân thưa dạ gật đầu, không nói nữa. Động viên xuống dưới, lật khắp thánh thành, cũng phải đem tên tiểu ma đầu này tìm cho ta đi ra. Thánh thành lâm vào một loại không rõ trong không khí, tất cả mọi người đang chờ mong hai phe va chạm. Đương nhiên trong đó tự nhiên cũng không ít gắt gao nhìn chằm chằm nơi này, chuẩn bị đối với Cơ Hoàn Vũ hạ độc thủ, nhờ vào đó đạt được ngày đại tạo hóa. Vào đêm, mới vừa lên đèn, toàn bộ thánh thành có vô số sáng chói thần quang ngút trời, đem phương viên trăm dặm đều là chiếu rọi sáng rực khắp. Tại dạng này mỹ lệ trong bóng đêm, một bóng người dung nhập trong hư không, lẳng lặng đứng ở một tòa thạch phường trước đó. Mảnh này thạch phường chiếm diện tích rất rộng, như một mảnh cung điện một dạng, to lớn mà bao la hùng vĩ. Lại tiểu viện ở giữa cỏ cây phong phú, đàng một cây rừng trùng điệp xanh mướt, cảnh trí phi phàm. Nơi đây là tứ tượng thánh địa thạch phường, thánh thành đổ thạch phường quy mô vì thiên hạ số 1, trong đó thánh địa cấp thạch phường vậy nhưng vị có 102 năm vực, tứ tượng thánh địa cũng có một chỗ, tọa lạc tại một chỗ nơi phồn hoa, bên trong có đại năng tọa trấn. Chỉ bất quá lúc này đã là ban đêm, cũng sớm đã đóng cửa từ chối tiếp khách, không còn mở ra. Cơ Hoàn Vũ một người đứng ở hùng vĩ kiến trúc bên ngoài, đối mặt mảnh này thật lớn thạch phường. Thần sắc trang nghiêm, không có vẻ tươi cười, cũng không nửa điểm nội ý, mặc nhiên mà lạnh tĩnh. Thạch phường, liên quan quá lớn, đây là một cái bảo khố, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mỗi ngày đều có thể kiếm đến đại lượng nguyên, đối với thánh địa mà nói cực kỳ trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ tự nói, các ngươi còn có thể ra được giá tiền đến truy nã ta, xem ra vẫn đủ giàu có, để cho ta trước phá các ngươi thạch phường, hy vọng các ngươi có thể nhiều nhảy đát mấy ngày. Xoẹt. Hắn tự tay nhấn một ngón tay. Một đạo chỉ lực xuyên qua dưới đất, như kích hoạt lên một con rồng mở dạng, đại địa rung động ầm ầm, vô tận nguyên khí sôi trào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 92, Băng Tuyết Cung. Ầm. Cơ Hoàn Vũ vẹn vẹn bước một bước về phía trước, đại địa run run, lại một đường nguyên quang từ dưới mặt đất bay ra, giống như vĩnh hằng chi quang chiếu sáng vạn vật. Xoẹt, xoẹt. Cơ Hoàn Vũ không ngừng trong nháy mắt, một khối lại một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên bay ra. Toàn bộ rơi vào cung điện bên ngoài, đem nơi đây vần quanh. Cùng lúc đó, hắn liên tục xuất kích, đem một mảnh lại một mảnh phù văn đánh trong hư không. Xa xa nhìn lại, mảnh này thạch phường trên không, có rất nhiều sáng lấp lánh đồ vật, đều là ký tự, như lấy nước thép đúc thành, lấp lóe quang trạch. Đáng sợ như vậy ba động quá cường đại, không cách nào che giấu, Cơ Hoàn Vũ bản nhân cũng không cần che giấu, bên trong thạch phường thường trú đại năng rất nhanh liền đã nhận ra, nhanh chóng đuổi đi. Lại, lập tức liền đi ra ba vị. Đặt song song đứng ở cung điện trước, cảm ứng đến nơi này ba động, cả đám đều thần sắc khó coi. Bố trí xuống trận đồ. Một tên đại năng quát, cung điện chỗ sâu một góc trận đồ chìm nổi, xuất hiện ở toàn bộ cung khuyết trên không, phát ra một loại ba động kỳ dị, định trụ phiến đại địa này. Kích hoạt phong thiên trận đồ. Một người trong đó phân phó, trên bầu trời trận đồ nhanh chóng diễn hóa, một loại khí tức vương giả nhào tới trước mặt, vô tận chú văn chớp động, hóa thành vật chất, khắc dấu vào trong hư không. Trấn áp. Một vị đại năng quát, trận đồ rơi xuống, đến tận đây, Cơ Hoàn Vũ nguyên thuật bị ngăn cản ở, không thể xuyên qua đi. Nguyên thuật của ngươi đã sớm bị người biết, còn muốn mượn lần này đến đối với chúng ta, đó là vô dụng. Một vị đại năng nói, chúng ta đã sớm biết tất cả của ngươi thủ đoạn, đã sớm chuẩn bị xong phương pháp khắc chế, không nghĩ tới ngươi liền trực tiếp đưa tới cửa. Khác một vị đại năng cười lạnh nói, mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, mọi loại nguyên thuật, tại tuyệt đối chiến lược trước mặt, tất cả đều là vô ích. Một vị đại năng cười lạnh mở miệng. Phi thân mà ra, hai người khác cũng bước ra cổ trận, bước bách hướng về phía trước. Cơ Hoàn Vũ bất động thanh sắc, một khỏa hỗn hỗn độn độn hạt châu bỗng nhiên xuất hiện, mịt mờ chí cực pháp tắc ba động tản ra, đem ba vị này đại năng hoàn toàn phong cấm lại. Ba vị đại năng tất cả đều không cách nào động đậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm thấy khó có thể tin, đây là vật gì? Hỗn độn sắc hạt châu chậm rãi di chuyển về phía trước, nhìn như nhẹ bỗng, nhưng lại không thể ngăn cản, trên bầu trời tản ra khí tức vương giả trận đồ không ngừng diễn hóa, nhưng là vô cùng chú văn tất cả đều vô dụng, trực tiếp bị xỏ xuyên ra một cái thông đạo, cũng đã không thể ngăn cản Nguyên Thiên Văn Lạc xâm nhập. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi đây thần tiêu tế nhật, mười mấy khối thần nguyên như có sinh mệnh, đều là lóe ra vô tận phù văn, đem phiến thiên địa này bao phủ, mỗi một đạo hoa văn đều giống như một đầu tiểu long đang du động. Tại sao có thể như vậy? Ba vị đại năng vô cùng phẫn nộ cùng hoảng sợ, nhưng lại bị một loại cường đại trí cực uy áp trấn nhiếp, mặc cho bọn hắn làm vỡ nát hai kiện thánh chủ cấp binh khí cũng không có cách nào tránh thoát, tốn công vô ích. Lúc này, bên trong thạch phường một chút tứ tượng thánh địa tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn dự cảm đến đại sự không ổn, liền trong tông môn đại năng đều bị phong ở chỗ này, hơn phân nửa muốn bi kịch kết thúc. "Tốt, các ngươi không phải một mực tại nhớ thương ta sao? Hôm nay ta tới, đưa các ngươi tất cả đều lên đường." Cơ Hoàn Vũ hét lớn một tiếng. Sau đó, tay của hắn trong hư không nhấn một cái, vô cùng phù văn đều kích hoạt lên, chớp động kim loại sáng bóng, chớp mắt chìm ngập nơi này, sau đó hắn nhanh chóng rút lui. Ầm. Toàn bộ to lớn thạch phường tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, sáng chói thần quang bộc phát, như nhất hoa mỹ pháo hoa đang tỏa ra, xinh đẹp gai mắt, đáng sợ mà yêu diễm. Nơi xa, phàm là nhìn thấy dạng này một màn mọi người không khỏi rùng mình, dạng này một đóa pháo hoa, có ai có thể tiếp nhận đây là lấy một tòa thánh địa cấp thạch phường hủy diệt làm đại giá, tử thương bao nhiêu người bất luận, nhưng giá trị liền không cách nào cân nhắc. Tứ tượng thánh địa tại Bắc vực cơ nghiệp triệt để xong. Lại, ngày sau chắc chắn sẽ hoàn toàn suy sụp xuống. Ba vị đại năng à, cứ như vậy bị vây giết, quá mức biệt khuất, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi xa, đám người từ đầu đến chân bước lên hơi lạnh, kết quả như vậy để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Đốt lên cái này một đóa thế gian sáng lạn nhất pháo hoa, Cơ Hoàn Vũ ống tay háo vỗ vỗ, quay người rời đi, để về sau chạy tới tứ tượng thánh địa không ít cao thủ phẫn nộ phát điên. Vài vạn năm đến một mực tại thánh thành kinh doanh sản nghiệp a, cứ như vậy bị Cơ Hoàn Vũ phế đi. Có thể suy ra, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ tứ tượng thánh địa đều sẽ không gượng dậy nổi. Làm như thế vừa ra, quả nhiên như Cơ Hoàn Vũ bên trong nguyên bản kế hoạch đồng dạng, truy nã hắn thế lực này người người cảm thấy bất an. Tăng cường tự thân phòng thủ bên ngoài, càng là điên cuồng đề cao treo giải thưởng, trong nháy mắt liền trở thành Bắc vực sử thượng treo giải thưởng số 1. Ở nơi này trong đó, lấy tứ tượng thánh địa điên cuồng nhất, đó là không tiếc huyết bổn đang truy na hắn, toàn bộ thánh địa cao tầng cơ hồ đều xuất động, tứ tượng thánh chủ càng là mang theo chấn áp thánh địa thanh khí khắp thế giới lục soát Cơ Hoàn Vũ. Ai có thể đem tiểu ma đầu đầu người hài đến, ta Cửu Tiêu thánh địa ban thưởng hắn viễn cổ thánh nhân cảm ngộ một thiên. Phàm là có thể giết chết tiểu ma đầu người, đều có thể đến ta tứ tượng thánh địa lắng nghe đại đạo thiên âm 10 năm. Tứ tượng thánh địa xách ra một kiện thánh khí Cơ Hoàn Vũ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, một kiện thánh binh, làm dò đường tiên phong, nghĩ đến cũng là đầy đủ. Ở một cái vô tình phía dưới, một tên Cơ gia đệ tử ngoài ý muốn tại Bắc vực đại giáo Băng Tuyết cung phụ cận phát hiện Cơ Hoàn Vũ thân ảnh, còn nhờ vào đó dẫn tới không ít ban thưởng. Băng Tuyết cung là Bắc vực đại giáo, truyền thừa xa xưa, vượt qua vạn năm, thực lực gần như chỉ ở thánh địa phía dưới. Truyền thuyết bọn họ khai phái tổ sư cũng không phải nhân loại, mà là một cái vượt tuyết, công tham tạo hóa, tại vạn năm trước có thể kháng nhất định các thánh địa. Vô luận vĩ đại biết bao truyền thừa đều có hủ diệt thời điểm, vô luận kẻ mạnh cỡ nào đều có tọa hóa thời khắc, không có gì có thể vĩnh hằng. Sau đó một đoạn thời gian, vô số thân phận khó lường, người lai lịch không rõ vật nhau nhau tuân ra đến nơi đó, để cái này một mảnh băng nguyên trước nay chưa có náo nhiệt. Phiến địa vực này độ cao so với mặt biển cực cao, vượt qua 8.000 mét. Dù cho là mùa hạ, cũng là băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét, tuyên cổ trường như thế. Năm đó, là hắc ám nhất náo động nhân đại, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa, vốn là một cái thánh địa tịnh thổ, kết quả triệt để hủy diệt. Cương giả tuyệt thế đánh xuyên bầu trời, tiêu diệt vô tận tuyết sơn, để trong này trở thành mênh mông bát ngát băng nguyên. Băng Tuyết cung, bất quá là về sau nhập chủ ở chỗ này đại thế lực, còn xa xưa hơn nhân đại, băng nguyên bên trên có cảng cổ lão cùng huy hoàng truyền thừa. Ở một tòa hùng vĩ trong băng cung, tứ tượng thánh chủ trong tay nắm lấy một món binh khí, ánh sáng của nó chiếu rọi cổ kim tương lai, có một loại thần linh khí cơ. Đó là một mặt tiểu xảo tinh xảo quân cờ, phía trên là cấn lấy vô số tinh xảo đồ án, hơi rung nhẹ ở giữa, liền có thể cho người ta một loại phá diệt đại thiên, tái tạo địa thủy hỏa phong cảm giác. Tứ tượng thánh chủ nhìn lấy băng tuyết cung cái này bắc vực đại giáo giáo chủ, đạo hữu, ngươi suy tính như thế nào?
7.
Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 93, vào cuộc. Băng tuyết cung chủ nhìn lấy tứ tượng thánh chủ trong tay này mặt lá cờ nhỏ, sắc mặt co quắp dưới, chỉ cần đạo hữu có thể hứa hẹn không quấy nhiều đến phía sau núi tuyết viên, chúng ta liền cho phép các ngươi ở chỗ này lục soát người kia hành tung. Tứ tượng thánh chủ gật đầu, cái này ta có thể bảo đảm. Sau đó hắn quay người rời đi nơi đây, tại phía ngoài cung điện, còn có mấy 10 tên tu sĩ đang đợi hắn. Nói xong, tứ tượng thánh chủ mặt không biểu tình, chư vị còn mời hết sức, nhất định muốn ở chỗ này ngăn chặn hắn. Dù sao năm đó ta phái tổ sư cùng một thay mặt thần toán tử hứa hẹn, chỉ có thể trợ giúp đo lường tính toán một lần mà thôi. Không có vấn đề. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao gật đầu, bắt đầu hành động. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được một chút manh mối, đó là một cái mở ra thời gian không dài động phủ, bên trong đưa có một ít vật liệu đá ra đá, vô cùng rõ ràng vạch, là ai từng tại bên trong ở qua. Tứ tượng thánh chủ một mặt lãnh khốc, từ nơi này nhiếp thủ một tia khí cơ, sau đó chấn động trong tay này mặt tiểu kỳ, liên miên đạo văn lạc ấn mà ra, đây là đang mượn nhờ cái này sợi khí cơ cảm ứng bản thể hành tung. Nơi xa, Cơ Hoàn Vũ cùng Lão Đại Thánh đứng chung một chỗ, một chiếc gương cổ cùng hư không tương hợp, thả ra tiên quang bao phủ tại trên người hai người, để bọn hắn giống như là không tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Ngay tại tứ tượng thánh chủ thôi diễn thời điểm, cổ kính thần quang lưu chuyển, liền muốn chặt đứt cái kia trong minh minh nhân quả, Cơ Hoàn Vũ cũng không quay đầu lại nói, để cho bọn họ tới. Lão Đại Thánh theo lời, thả hư không kính phong tỏa, để mặt khác có thể nhờ vào đó định vị. Lúc này, tiền phương của bọn hắn dĩ nhiên không đường, bọn họ là đứng ở một cái vực sâu khổng lồ trước đó, mà sau lưng bọn họ, thì là một mảnh to lớn địa cung. Bọn hắn mới từ địa cung bên trong đi qua, biết được đây là một mảnh công trình vĩ đại, vận dụng vô tận nhân lực, cực kỳ rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hùng vĩ địa cung, phát ra cũ kỹ, giống như là hất lên một tầng bụi bặm, thạch thất, thạch điện các loại tất cả đều tràn đầy dấu vết tháng năm. Mà ở tiền phương của bọn hắn, thì là một cái vực sâu khổng lồ, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phía dưới đen như mực, căn bản trông không đến cái gì, để cho người ta có chút run rẩy cảm giác. Vô tận long khí còn có thần nguyên khí tức, đang từ vực sâu khổng lồ bên trong mãnh liệt đi lên, tràn đầy huyền bí mật cùng quỷ dị. Dạng này một cái to lớn thâm nguyên, giống như cái động không đáy, tựa hồ có thể nuốt tâm thần người ta, để cho người ta đi vào trầm luân. Lão Đại Thánh sắc mặt lúc này trang nghiêm, một cái tay lăng không ấn xuống ở tại hư không kính mặt kính phía trên, thật lâu mới mở miệng nói, địa thế của nơi này đích thật là đoạt trời xanh tạo hóa, bên trong đích sắc có cổ thánh lực lượng đẳng cấp tồn tại. Lực lượng nội liễm, tựa hồ là đang ngủ say ở trong. Mượn nhờ hư không kính, ta còn cảm ứng nói mặt khác một cỗ so với hư không kính không chút thua kém tồn tại, lực lượng của nó đồng dạng là đáng sợ tới cực điểm, chính là một kiện đồng cấp cổ hoàng binh. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc, nhưng có chuẩn đế một cấp tồn tại. Không có. Lão Đại Thánh khẳng định nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, hai kiện đế binh, dù có ngoài ý muốn, cũng có thể toàn thân trở ra. Cơ Hoàn Vũ rất tỉnh táo, đi đầu bắt đầu chuyển động, một hơi lô đen đỉnh đầu của khi hắn chìm nổi, bên trong cực đạo khí cơ dương cung mà không phát, phá vỡ tất cả chướng ngại, mở cho hắn trừ ra một con đường. Long khí sôi trào mãnh liệt, giống như là hải triều mở dạng, nhưng là nơi đây có hai kiện đế binh, đủ để cho bọn hắn như dẫm trên đất bằng. Một mực chuyến về đến hơn 9.000 mét, bọn hắn rốt cục cảm ứng được thâm nguyên dưới đáy, cách xa mặt đất còn có khoảng mấy trăm mét. Rốt cục, bọn hắn hàng rơi ở trên mặt đất, có một loại cổ lão cùng thê lương khí tức đập vào mặt, giống như là về tới thái cổ thời đại. Thâm nguyên dưới đáy cũng không phải là cỡ nào hắc ám, có linh tinh thần nguyên mảnh vụn đang lóe lên quang mang. Bất quá, thâm nguyên thực sự quá lớn, khó mà toàn bộ chiếu sáng, vẫn còn có chút ảm đạm, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn trống trải, căn bản không giống như là lòng đất, giống như là đi tới một mảnh cổ chiến trường. Lão Đại Thánh bỗng nhiên thu tay, hai mắt liếc nhìn lai lịch, tựa hồ không thấy không gian cách trở, xem thấu chuyện ngoại giới phát sinh tình, bọn hắn tới. Cơ Hoàn Vũ hiểu rõ, tiếp đó, liền phải chờ bọn hắn vào sân. Lúc này, tứ tượng thánh chủ một đoàn người căn cứ Cơ Hoàn Vũ khí cơ, đã ở một đường tiến lên, đi ở Cơ Hoàn Vũ đặc biệt vì bọn họ lưu lại tuyến đường bên trên. Lúc này trong đội ngũ một lão già đột nhiên dậm chân, khi hắn đối mắt trong lỗ, hai vệt thần quang xuyên thủng đất trời, những nơi đi qua không có gì có thể lẩn trốn, thiên nhãn cơ hồ đã trải qua tu thành. Đây là một cái nguyên thuật tạo nghệ đã trải qua siêu phàm nhập thánh tồn tại, cơ hồ liền muốn bước vào nguyên địa sư cảnh giới. Tứ tượng thánh chủ nhìn lấy vị này ngừng bước lão giả, Âu Dương Tông Sư, thế nào? Từ khi Cơ Hoàn Vũ tại thánh thành cho tứ tượng thánh địa đến rồi một chiêu hung ác về sau, bọn hắn những người này liền biết nguyên thiên sư truyền thừa bất phàm, bình thường thủ đoạn khó mà phòng hộ, liền đặc biệt hướng Nguyên Thuật Thế Gia thỉnh cầu viện trợ. Mà Nguyên Thuật Thế Gia người cũng đối với Cơ Hoàn Vũ trong tay Nguyên Thiên Thư tràn ngập lòng mơ ước, hai phe chính là ăn nhịp với nhau, phái ra một cái Nguyên Thuật Tông sư tiến về Tứ Tượng Thánh Địa trợ giúp bọn hắn truy sát Cơ Hoàn Vũ, tại lúc cần thiết ngăn trở Cơ Hoàn Vũ Nguyên Thuật thủ đoạn. Vị này Âu Dương Tông sư mắt lộ ra thần quang, nghiêm túc suy nghĩ, nói, nơi này càng xem càng không giống bình thường, chỉ sợ là một phương vô thượng tịnh thổ, bên trong ẩn giấu đi một cái long mạch, có khôi lớn tuyệt thế thần nguyên. A cái kia có thể không lấy ra. Âu Dương Tông sư lắc đầu, nói, đoán chừng rất khó, cho dù có thể định trụ long mạch, cũng phải làm ra động tĩnh rất lớn, đây là băng tuyết cung địa bàn, sẽ chỉ tắc thành cho bọn hắn. Tứ Tượng Thánh Chủ một mặt lãnh khốc, trong tay thánh khí nhẹ nhàng chấn động, liền để không gian cũng không ổn, thiên tài địa bảo người có duyên có được, lúc kia liền từ không được bọn họ. Tựa hồ là đang phía sau núi. Âu Dương Tông sư nhìn lấy Tứ Tượng Thánh Chủ, liền đem quan trắc ra kết quả cáo chi. Đi. Tứ Tượng Thánh Chủ rất quả quyết, đây cũng là không có cách nào, thạch phường đều bị Cơ Hoàn Vũ làm hỏng, hiện tại nhu cầu cấp bách ngoại lai tài nguyên để đền bù, nếu là có thể đạt được đủ số lượng thần nguyên, không thể nói trước có thể làm cho Tứ Tượng Thánh Địa thở ra hơi. Bọn hắn xâm nhập phía sau núi, tiến vào đại tuyết phong ở giữa, ghé qua tại băng thiên tuyết địa bên trong, Âu Dương Tông sư vận dụng nguyên thuật, nhìn xuyên hư vô, bắt được long khí. Dưới mặt đất có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ long khí, hẳn là vô thượng long mạch. Âu Dương Tông sư ngắm nhìn, từng tòa tuyết phong liền cùng một chỗ, giống như là một con rồng lớn long cốt, khí thế bằng bạc, hắn không ngừng quan sát mảnh này đại tuyết sơn, nơi đây tất có phi phàm thần vật. Loại địa thế này là chân long niết bàn. Dính đến âm dương cùng sinh tử, vô cùng huyền bí mật. Chúng ta truy tìm xuống dưới, có thể sẽ đạt được một chuyện thiên đại thần tàng. Âu Dương Tông sư nói ra phán đoán của hắn, đồng thời chỉ ra phương hướng. Nhưng vào lúc này, Tứ Tượng Thánh Chủ trong tay thánh khí cũng đang nhẹ nhàng chấn động, đó là phát chóc đến rồi Cơ Hoàn Vũ khí cơ. Tứ Tượng Thánh Chủ mặt lộ vẻ vui mừng, tốt tốt tốt, cùng cái kia tiểu xuất sinh phương hướng nhất trí, lần này, chúng ta biết cả người cả của hai đến. Một đám người tinh thần phấn chấn, tại cừu hận áp lực cùng đối với tài phú tham lam phía dưới, hướng về cái hướng kia nhanh chóng tiến lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 94, Chân Long Bất Tử Dược. Tứ Tượng Thánh Chủ một đoàn người đuổi theo Cơ Hoàn Vũ cố ý dấu vết lưu lại, đi tới một tòa bên trong tuyết cốc, ngửi thấy một cô mê người hương thơm. Để bọn hắn giật mình là, tuyết cốc bên trong có long khí quay quanh, trong cốc có vài gốc linh thảo, ở trong băng tuyết nôn thụy, lục quang lấp lóe, tất cả kết có một cái trái cây màu vàng nóng. Cái này vài cọng linh thảo, lục quang lấp lóe, bất quá cao hơn một thước, mỗi gốc đều kết có một trái, có thể có dài nửa xích, hiện lên kim sắc mà trong suốt, giống như chân long, rất là bất phàm. Đây là nguyên long quả. Âu Dương Tông sư cảm thấy hết sức kinh hỉ. Cái gì là nguyên long quả? Đây là thụ long khí thoải mái mà sinh trưởng ra một loại kỳ thảo, kết trái trái cây mặc dù không cách nào cùng thái cổ thần dược so sánh, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất linh dược. Tứ Tượng Thánh Chủ lộ ra nét mừng, chấn động trong tay thánh khí, lập tức hơn vạn đạo thần lực tơ lụa rủ xuống, như cái kia màn trời bao la, chiếu nghiêng xuống. Vốn là bởi vì sợ hai món binh khí này mà xa xa tránh thoát tuyết viên phát ra bi thương kêu thảm thiết, sau đó nhao nhao bỏ chạy. Đoàn người này đem những linh thảo này ngắt lấy, nhao nhao cảm khái, thật không nghĩ tới, băng tuyết cung nơi ở vậy mà như thế bất phàm, nếu như nơi này thật sự có long mạch, như vậy thu hoạch lại là bực nào kinh người. Không ít trong mắt cường giả tinh quang lóe lên, trong lòng có vô số tính toán, dạng này bảo địa phải chăng nên lấy vào trong tay. Lúc này, Tứ Tượng Thánh Chủ đoàn người mục tiêu đã trải qua thay đổi. So với Cơ Hoàn Vũ, bọn hắn càng là quan tâm nơi này thiên tài địa bảo, trong mắt bọn hắn, vô luận là cái gì cừu hận của tư nhân, cũng không bằng tu vi của mình tinh tiến càng chân thật. Dưới mặt đất long khí từ đó tràn ra, mới bồi bổ loại này nguyên long cỏ, chúng ta từ trong này xâm nhập xuống dưới, khẳng định có thể tiến vào long mạch bên trong. Sau đó, bọn hắn lần theo Âu Dương Tông Sư chỉ dẫn, lập tức bắt đầu động thủ, phá vỡ một đầu băng đạo, hướng phía dưới xâm nhập mà đến, bất quá đi xuống mấy chục mét, bọn hắn liền bị kinh trụ. Dưới mặt đất có trận văn, địa tầng chỗ sâu tất cả bị triệt để phong bế, căn bản mở không ra, kiên cố vô cùng. Âu Dương Tông Sư nói, xem ra, sớm có người phát hiện long mạch, đưa nó trấn phong dưới đất, muốn đến nhất định có thứ không tầm thường. Cái kia có như thế nào không thể có thể đỡ nổi thánh binh một kích. Tứ Tượng Thánh Chủ rất tự phụ, thánh nhân binh khí cho hắn rất đầy đủ lòng tin. Hắn quán thâu thần lực, lập tức tiểu kỳ vọt lên một mảnh hào quang, sáng lạn như hàng ngàn hàng vạn tiên ba cùng nở ra, ánh sáng thiên địa. Thánh uy kinh thế, thiên địa đại đạo, vô tận hoa văn ở tại bốn phía xen lẫn, một kiện đáng sợ thánh binh toát ra tự thân vốn có uy thế, giống như là có thể phá diệt 3000 đại thế giới. Phảng phất là càn khôn đảo ngược, chỉ một cú đánh, liền phá vỡ vô tận trận văn, để bọn hắn xâm nhập địa tầng chỗ sâu, rơi vào một cái to lớn địa cung bên trong. Ở chỗ này, long khí mãnh liệt, giống như là từng đầu dòng sông, ở dưới địa trùng kích, đắm chìm trong bên trong, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Thần nguyên khí tức. Tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, rung động trong long khí, thần nguyên tinh khí bốn phía, rất hiển nhiên có tuyệt thế bảo nguyên chất chứa địa cung chỗ sâu. Thật sự có vô thượng thần tàng. Tất cả người hô hấp đều dồn dập, đối mặt dạng này thiên đại dụ hoặc không có người có thể đem cầm được. Tại thời khắc này, cái gì chú ý cẩn thận đều đã bị ném sau, tại thánh khí bảo vệ phía dưới, bọn hắn nhanh chóng tiến lên. Khi bọn hắn vượt qua thâm uyên, đi tới vạn long xảo bên ngoài lúc, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Tại tiền phương của bọn hắn, một chữ song song, cùng sở hữu 9 cái lô lớn, quang hoa lấp lóe, cuồn cuộn long khí chính là từ bên trong lao ra. Long khí như giang hà, lao nhanh không thôi, 9 cái đại long tại xoay quanh, phảng phất có sinh mệnh mở dạng. Âu Dương Tông Sư nhìn lấy một màn này, khiếp sợ không gì sánh nổi, cửu long quay quanh. Đây là một mảnh dựng long chi địa A. Có thể nhìn thấy như thế kinh thiên địa thế, đời này không tiếc. Đây là một chỗ tiên táng chi địa, nhất định là thái cổ long xảo, bên trong hơn phân nửa có tiên trấn A. Hắn khuôn mặt kích động nếp nhăn đều giãn ra, gầy đét thân thể đang run rẩy. Tứ tượng thánh chủ con mắt đỏ bừng vô cùng, thở hổn hển, đây là kinh thế thần tàng. Có thể nắm giữ, ta tứ tượng thánh địa tất nhiên quật khởi. Mà nhưng vào lúc này, cơ hoàn vũ bọn hắn đã đi tới một cái khắp nơi đều là hang đá địa phương, giống như tổ ong, 9 cái lớn nhất long động đều thông hướng phía trước, đó là một cái to lớn xào huyệt, quan sát từ đằng xa, thần mang bắn ra bốn phía, bên trong tuyệt đối có kinh thế thần nguyên. Hai người đều rất cẩn thận. Vận dụng hư không kính, sáp nhập vào hư không, không ở trong thiên địa. Lão sắc mặt đại thánh nghiêm túc, nơi đây quả nhiên là một cái thái cổ hoàng tộc lãnh địa, tổ vương mấy chủ, đại thánh một cấp tồn ở dưới cũng không tại hai cái. Lúc này, cơ hoàn vũ đã trải qua vô tâm trả lời, hắn trong hai mắt ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, xuyên thủng long khí cách trở, thấy được một kiện để hắn tâm thần đong đưa thánh vật. Ngay tại vạn long xào bên ngoài, từng cái long động lao ra long khí đều phải đi qua nơi đó, ngưng tụ vạn long chi khí. Cơ hoàn vũ thần niệm chấn động, truyền âm cho lão đại thánh, chỉ rõ ngụ ở đâu thánh vật phương hướng. Lão đại thánh trong mắt thần mang lấp lóe, cũng rốt cục phát hiện gốc cây kia thánh vật. Đó là cả tòa vạn long xảo tẩm bổ ra một gốc thái cổ thần dược, chân long bất tử dược. Chân long bất tử dược a, đây là thụ vạn long chi khí thoải mái, hấp thu thần nguyên tinh hoa mới trưởng thành. Lão đại thánh vô cùng cảm khái, thời thế hiện nay, chỉ sợ chỉ có vạn long xảo loại địa phương này mới có thể tẩm bổ ra một gốc thánh vật đến. Ngay tại vạn long xảo cửa ra vào chỗ, chân long bất tử dược ở chỗ này chìm nổi. Vạn long chi khí đều muốn chạy xuôi qua nơi đây, nó là cả tòa long xảo tẩm bổ ra một gốc thánh vật. Hai người hoặc là tu có nguyên thiên nhãn, hoặc là thực lực cái thế, đều có thể chân thiết thấy rõ bộ dáng của nó, cực kỳ thần dị, xem xét chính là tuyệt thế thần vật, giá trị không cách nào cân nhắc. Vạn long chi khí lượn lờ, bội cây này thần dược sáng chói chói mắt, toàn thân đều hiện lên kim sắc, có thể có cao hơn một thước, sinh ra 9 chiếc lá. Mỗi một chiếc lá đều giống như một mảnh kim sắc đám mây, xinh đẹp lóa mắt, còn có chút phiêu hốt. Tại gốc này thái cổ thần dược đỉnh, kết có một trái, ánh vàng rực rỡ, hình dạng của nó rất đặc biệt, là một đầu dài bằng bàn tay kim sắc tiểu long, phóng ánh trong suốt, sinh động như thật, giống là có sinh mạng. Mà ở cái kia kim sắc tiểu long trong miệng, còn ngậm lấy một quả hạt châu màu vàng nóng, quang mang chớp nhấp nháy, trong suốt mà chói lọi. Cả tòa vạn long xảo, mới tẩm bổ ra dạng này một gốc thánh vật. Giá trị của nó không cách nào tưởng tượng. Thái cổ thần dược, có thể hái tới, thế gian chỉ sợ chỉ có một cây này. Nó bị vạn long chi khí lượn lờ, kim sắc cùng trong suốt đồng thời lấp lóe, loại kia hương thơm kèm chút để hai người say ngã ở chỗ này, phiêu phiêu dục tiên. Cơ hoàn vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, đến rồi nơi đây, thần dược liền gần ngay trước mắt, duy nhất có thể lo chính là, không biết nơi này cổ tộc phải chăng có chỗ bố trí. Ngay tại hai người nghĩ đến đem gốc cây kia thần dược bắt thời điểm. Gốc cây kia bất tử thần dược chính là khẽ động, tại hai người vẻ mặt trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp theo long khí mạch lạc trốn vào vạn long xào chỗ sâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 95, pháp trận. Bội cây này bất tử thần dược động tác tựa hồ là xúc động cái gì, vô số đạo văn từ trong hư vông ngưng kết ra, hư không tạo vật, hóa thành một cánh cửa đá thật to chặn lại tầm mắt của bọn hắn. Thạch trên cánh cổng khắc có rất nhiều chữ viết xa xưa, căn bản không thể phân biệt. Bởi vì đó cũng không phải nhân tộc tiểu chữ. Nhìn một cái cũng có thể thấy được, cửa này cực độ bất phàm, có đại đạo chi khí lan tràn ra, nhất là những chữ cổ này, giống như là lấy thánh binh in dấu xuống tới, có sinh mệnh của mình. Tại thời khắc này, hai người cơ hồ liền muốn động thủ, vận dụng đế binh cưỡng ép doanh mở cửa này, lấy đi bất tử thần dược. cũng may bọn hắn cũng không phải là thấy lợi tối mắt hạng người, tại dạng này khó lường trong hoàn cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp gây nên cực đạo quyết đấu, bởi như vậy liền không tốt lắm. Đột nhiên, lão đại thánh thần sắc khẽ động, thôi động hư không kính, đem hai người bao phủ lại, trốn vào trong hư không, tiềm phục tại một bên. Lúc này, tứ tượng thánh chủ một đoàn người nhìn chằm chằm long khí đi về phía trước hơn 10 dặm, cũng tới đến rồi nơi đây. Bọn hắn trên mặt của từng cái treo đầy ý cười, hiển nhiên trên đường đi thu hoạch rất dồi dào, trên đường đi có thánh binh mở đường, tự nhiên đánh đâu thắng đó. Bọn hắn đi tới vạn long xào trước, nhìn lấy nơi đây có trùng tiêu thần mang, hiển nhiên là thần nguyên hội tụ chi địa, nơi này có vô số thần tảng, nếu là lấy ra, thế lực của chúng ta tất nhiên sẽ hưng thịnh mấy ngàn năm, mặc dù sánh vai mấy cái kia cực đạo thánh địa cũng không phải là việc khó. Tất cả mọi người rất hưng phấn, hơn phân nửa là liên tưởng đến tương lai thời gian tốt đẹp. Đi tới cửa đá trước đó, Âu Dương Tông Sư trong hai tròng mắt thần quang lấp lóe, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hắn phi thường khẳng định mà nói, lão hủ có thể cảm giác được, ở nơi này cửa đá về sau, tất nhiên có tuyệt thế thần vật. Một tên đại hán hít mũi một cái, nói, ta ngửi thấy một cỗ mùi thuốc, tựa hồ so với ta trước kia thấy qua một gốc dược vương mạnh hơn nhiều, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vậy còn chờ gì động thủ? Một lão già lập tức thi triển thần thông, muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào. Ầm. Một cái sát chiêu nặng nề chém tới trên cửa đá, tiếng vang to lớn, đinh hai nhức óc. Bên trong cái hang cổ loạn thạch vỡ nát, thế nhưng là cánh cửa đá kia lại không hề động một chút nào, trên xuống chữ cổ, giống như là hồi phục một dạng, như từng đầu tiểu long đang bò động, phát ra tuyên cổ trường tồn khí tức. Tứ tượng thánh chủ biến sắc, lắc lư trong tay thánh khí, ở trong nháy mắt này, to lớn chi lực, bàng bạc chi khí, thiên đạo thanh âm, như là thác nước rủ xuống, thánh binh phía trên ngưng tụ bất hủ thần huy. Hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái tiên quang đâm xuyên tới. Xuy. Vô thanh vô tức, trên cửa đá đạo tắc bị tăng giã, cửa đá bị vỡ nát, bên trong vạn long xảo vô cùng tinh khí chạy xuôi mà ra, nương theo lấy một cỗ làm say lòng người thần mê mùi thuốc. Mọi người ở đây đều thấy được, cái kia một gốc bị vạn long chi khí lượn lờ, sáng chói chói mắt thần dược. Thái cổ thần dược. Tứ tượng thánh chủ nghẹn ngào kêu lên, tất cả đã có tuổi người đều là hai mắt lửa nóng, hận không thể dùng ánh mắt đem nuốt vào trong bụng. Vì chính mình tục lên một đời mệnh. Tại nhóm cách đó không xa, có một bộ cổ quan tại thần nguyên trong đống chìm nổi, khiến người ta cảm thấy trận trận ngạt thở, huyết nhục cùng xương cốt tựa hồ cũng muốn nứt toát ra, đây là một loại cực kỳ kinh khủng uy áp. Đống kia thần nguyên khối vụn chừng 2-3 mới, có thể đem cổ quan bao phủ, đáng sợ mà quỷ dị. Mà lúc này, bọn hắn cũng rốt cục gặp được chân long bất tử dược, liền cắm rễ tại cổ quan trước thần nguyên khối vụn bên trong, vạn long chi khí lượn lờ, cả cây sáng chói chói mắt, không đủ cao một thước. Như rồng ngẩn nuốt. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng lửa nóng thời điểm, một tiếng rít chói tai từ vạn long xào bên trong vang lên, thê lương chi cực, chấn động tâm hồn, một cỗ hồng thủy ngập trời vậy sát ý cuốn tới, giống như là có thể nghiền nát phương thế giới này. A. Một nói ánh sáng màu vàng hiện lên, loại tốc độ này quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem Cửu Tiêu Thánh Địa một tên thái thượng trưởng lao từ đỉnh đầu đến phần hông sinh sinh chém thành hai phần, thịt nát cùng máu tươi phun tung tóe, truyền ra một tiếng thê thảm kêu to. Một thân ảnh vỡ nát thần nguyên, từ trong đó thoát ra, nó bị một đạo thần hoàn bao phủ, giống như là một tôn thần chi một dạng hùng vũ, tóc dài màu tím chặn lại hơn phân nửa gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tử nhãn, như dao sắc bén. Nó không có cánh tay, chỉ có một đôi kim sắc cánh thần, giống như là thần kim đúc thành, hạ thân của hắn là thần rắn, dài đến mười mấy mét, vảy màu đen lấp lóe, hắn lăng không bay tới, nhanh hơn thiểm điện. Chính là nó, một kích liền giết chết một tôn tiên đài hai ngất trời cường giả. Âu Dương Tông Sư khỏe miệng run rẩy, thất thanh nói, đây là thái cổ sinh vật. Nhưng vào lúc này, lại có mấy mười đạo quang mang chớp động, vô số tạo hình kỳ lạ sinh vật nhao nhao từ trong xào huyệt xung ra, đem bọn hắn bao vây lại. Chuyện của tôi lốt nét. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu, dự cảm đến đại sự không ổn, bọn hắn tựa hồ tiến vào một cái bọn hắn cấp độ này tuyệt đối không nên xông vào địa phương. Chẳng lẽ nơi này là thái cổ sinh vật ngủ say địa? Người ở chỗ này đều là sắc mặt sợ hãi. Nếu là nhảy ra một cái thái cổ vương đến, chính là di thiên đại họa. Tứ tượng thánh chủ sắc mặt mặt biến, cuối cùng nảy sinh một chút tác động, thái cổ sinh vật lại như thế nào bất tử thần dược là chân chính vô thượng chí bảo. Bản tọa liều mạng. Hắn hét dài một tiếng, thiêu đốt tinh huyết của tự thân, điên cuồng thôi động thần lực, để món kia thánh khí cơ hồ liền muốn hoàn toàn hồi phục. Người còn lại cũng biết là thời khắc mấu chốt, thôi động thánh khí phát động một đòn kinh thế, cưỡng ép lấy đi thần dược ngay một khắc này. Ầm. Hơn 10 vị tiên đài nhị trọng thiên cường giả liên thủ thôi động, thánh khí tức tràn ngập, nhanh chóng hướng về đánh tới, như một mảnh tinh hà rủ xuống cựu trọng thiên, mênh mông vô biên. Cái gì di sơn đảo hải, cái gì thương vũ sụp đổ, đều căn bản so ra kem trước mắt đáng sợ ba động. Tại thời khắc này, cái này thánh khí uy năng bị phát huy đến lớn nhất, cơ hồ đồng đẳng với một vị thánh nhân đang xuất thủ, đáng sợ uy năng trong nháy mắt liền nghiền nát cái kia hơn 10 vị thái cổ sinh vật, đồng thời hướng về kia gốc bất tử thần dược quét sạch mà đến. Đúng lúc này, kinh thiên biến cố xảy ra. Ngay tại cổ quan trấn áp địa phương phía dưới, có khủng bố quang huy khuếch tán, từng đạo rung ra, kinh thiên động địa, giống như thần linh phục sinh. Lao ánh mắt của đại thánh tại thời khắc này lăng lệ đến rồi cực hạn, đây là cực đạo khí cơ. Kinh khủng kia quang huy giống như là một vùng biển mênh mông vậy phóng tới bốn phương tám hướng, sắp sụp bại ngừng, đem tất cả lực lượng đều khước từ đi ra. Đây là cổ chi đại đế khí tức, là cường thịnh như vậy cùng khủng bố. Cơ Hoàn Vũ cùng lão đại thánh tại thời khắc này lông tơ đứng đấy, trong tay đế binh tại thời khắc này bị thôi phát đến cực hạn, cơ hồ liền muốn phá không mà đến. Không đúng. Đây chỉ là không trọn vẹn đế trận, không phải chuẩn đế trở lên nhân vật. Lão đại thánh hai mắt nở rộ thần quang, xem thấu hư thực, nhấc lên tâm cũng hơi bông ra. Tại cổ quan phía dưới, là một mảnh pháp trận, sớm đã dấu vết mơ hồ, lại tổn hại nghiêm trọng, nhưng bây giờ còn tại lưu động đạo văn, khí tức khủng bố là nó khuyết tán ra. Nhận lực lượng thánh binh kích thích, pháp trận đạo ngân xen lẫn, hóa thành một mảnh tiên đồ, càng thêm thần dị, vạn sợi ngàn tia, dấu vết lạc ấn bất hủ trong vầng sáng, nở rộ thủy khí. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 96, đắc thủ. Cốn vợ ở, dạo này bận quá nên có ra chương đều rất xin lỗi mọi người, mình sẽ ráng cố mỗi ngày nằm chương như cũ, nếu lỡ hôm nào mà có thì mong mọi người cũng thông cảm cho. PS, có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đầu. Mời mọi người cầm đầu ném vào mặt ta ngại ngùng. 9. Tiên đồ đang diễn hóa, cuối cùng có cực đạo khí tức khuyết tán, thông hướng vạn long xảo chỗ sâu, tựa hồ tại cấu kết cái gì. Sau một khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe thấy một tiếng chuông vang, tiếng chuông ung dung, tiếng chuông từ trong hư vô đảo qua. Tại thời khắc này, tứ phương thiên vũ giai chiến, thánh khí ở cái này trước mặt tiếng chuông vô cùng yếu ớt, liên đối bên trong tất cả cường giả đều là từng khúc vỡ nát, bị hóa thành hư vô. Trong mơ hồ, Cơ Hoàn Vũ cùng lão đại thánh giống như hồ thấy được, tại hang cổ chỗ sâu, một mảnh hừng hực hào quang nở rộ bất hủ thủy thải, một đầu màu tím đại long bay lên không mà lên, đè ép đầy thương thiên, chấn động cổ kim tương lai. Đế trận cùng cổ hoàng binh cộng minh, nhờ vào đó đánh ra hủy diệt một kích sao. Bất quá, đây cũng chỉ là cái này đế trận sau cùng dư quang, đơn giản là ép ở trên nó cổ quan tản mát ra sợ hai khí cơ, có tuyệt thế sát cơ rủ xuống, không ngừng làm hao mòn cực đạo pháp trận. Lão đại thánh hai mắt sáng lên, bắn ra quang thúc kinh người, nhìn lấy cổ quan ép ở trên trận đồ, đây là nhân tộc ta đại đế quan tài. Người bên trong đế, quả nhiên ngạo cổ lăng này, mặc dù chỉ là cử chỉ vô tình, không có cố ý nhằm vào, vẫn là trong năm tháng đem một hoàn chỉnh đế trận cơ hồ hoàn toàn ma diệt. Bây giờ dị thường chỉ là hồi quang phản chiếu một kích. Bất quá, cái trận đồ này cùng cổ hoàng binh cấu kết, gặp mạnh là mạnh, cũng may chỉ là thanh khí xúc động, nếu là ta cầm trong tay hư không kính, chỉ sợ sẽ là cổ hoàng binh cực điểm thăng hoa một kích. Lão đại thánh trong lời nói hơi có mấy phần may mắn. Nói trở lại, cái này đế trận dưới tình huống bình thường lại tiếp tục cái 1000 năm tả hữu, cũng sẽ bị cổ quan hoàn toàn ma diệt, bây giờ chỉ là đem thời gian này sớm thôi. Cơ Hoàn Vũ trong lòng sợ bóng sợ gió một trận, nghe xong lão đại thánh sau khi giải thích, vừa rồi buông xuống một trái tim. Nghĩ lại, ngược lại cũng cảm thấy cũng không kỳ quái, cơ gia bên trong tộc địa đều có hư không đại đế tự tay khắc xuống đại đế trận văn, như vậy nơi đây như thế nào lại không có tương tự thủ đoạn. Chỉ tiếc, bị một cái ngoan nhân đại đế hoành hành không sợ, hoàn toàn hủy diệt rồi. Pháp trận còn sót lại trận văn đang phát ra ánh sáng long ánh, chỉ tiếc mới vừa ba động không chỉ là kích thích pháp trận, liên đối lấy cổ quan cũng ở trong đó, chí cường sát cơ từ trong quan tài rủ xuống, vỡ nát tất cả, đem không gian chung quanh hoàn toàn phá diệt. Trong chốc lát, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa toái diệt, giống như là tại mở ra một cái như vũ trụ, vật chất giai diệt. Pháp trận bị hủy, chỗ cộng minh hồi phục cổ hoàng binh khẽ run lên, lại trở về ngủ say trong trạng thái. Nhưng vào lúc này, lão đại thánh trong đôi mắt nở rộ thần quang, hư không kính ở trong tay của hắn, như một vòng thần nguyệt tại phóng thích hào quang bất hủ. Xoẹt. Hư không kính cô đọng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt kính ôn nhuận trong suốt, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ quan mang, bắn về phía cổ quan. Nay quang vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cùng khóc, giết ma lục thần, giống như là một khúc hành khúc tại hoành minh, phá diệt tất cả ngăn cản. Va chạm kịch liệt, hư không kính bắn ra vĩnh hằng tiên quang đánh vào cái kia phiến phá diệt trong không gian, sinh sinh ở trong nó mở ra một cái thông đạo, thẳng tới cổ quan phía dưới. Nhận hư không kính cực đạo khí tức kích thích, chiếc quan tài cổ kia không bình tĩnh, có một loại đại khủng bố tại trong lòng hai người xuất hiện. Chiếc quan tài cổ này có vấn đề. Hai người tại thời khắc này đều liên tưởng đến phương diện giống nhau, bất quá cái này cũng không kỳ quái, này quan tài dù sao cũng là một thế hệ tộc đại đế lưu lại, nếu là không có có thủ đoạn gì, chỉ sợ sớm đã bị cái này bên trong vạn long xào đại thánh cầm trong tay cổ hoàng binh hủy diệt rồi. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng chấn động trong tay thôn thiên ma quán, một loại cực đạo khí cơ lưu chuyển, mặc dù đối với hư không kính bây giờ uy thế không thể đạo lý mà tính, nhưng là lại có một loại ma lực kỳ dị, để chiếc quan tài cổ kia bình tĩnh khắc thường, không còn lưu chuyển sắc cơ. Thừa dịp cổ quan bình tĩnh trở lại quan khẩu, Cơ Hoàn Vũ quán thâu thần lực, một tia ô quang quét sạch mà ra, đem bởi vì không gian xung quanh đều là hủy, mà không cách nào phi thiên độn địa chân long bất tử dược nhất cử thu nhập trong đó. Sau một khắc, Lão Đại Thánh thôi động hư không kính, liên miên hoa văn lạc ấn ở trong hư không, đó là hư không đại đế lưu lại một góc trận văn lưu động thanh huy, xoát lóe lên, đem bọn hắn đưa vào vạn long xào nội bộ. Sau đó cổ kính thần quang lưu chuyển, đem hai người đặt vào trong đó, hòa vào hư không, không chuẩn đế trở lên tồn tại không thể nhận ra cảm giác. Liên tại bọn hắn vừa mới bỏ chạy sát na, vài luồng trí cường rất lớn đích thần thức trực tiếp từ vạn long xào chỗ sâu quét tới, làm cả không gian đều là tại run rẩy. Tại vạn long xảo chỗ sâu, có thái cổ tổ vương bị đánh thức. Mới vừa ba động quá mức kinh người, ngay cả cổ hoàng binh đều ở khôi phục, đánh ra một kích kinh người, thử hỏi còn tại ngủ say tổ vương tồn tại làm sao có thể an tâm. Đây là có chuyện gì? Là ai cũng dám xâm chiếm ta vạn long xảo? Một cái ba động khủng bố từ nơi này lướt qua, từ trong không gian nhiếp thủ một cỗ khí cơ, thi triển khó lường thần thuật, rất nhanh, vừa rồi tứ tượng thánh chủ sau khi đi vào phát sinh tất cả đều biết biểu hiện ra. Từ tứ tượng thánh chủ tế ra thánh binh chém giết thái cổ sinh vật, lại đến pháp trận bị xúc động, cộng minh cổ hoàng binh đều là từng cái hiện ra. Chỉ là, ở cái này trong đó nhưng không có Cơ Hoàn Vũ thân hình của hai người, dù sao vẫn luôn là bị hư không kính thủ hộ, lại bị Lao Đại Thánh thôi động, trừ phi đến một tôn chuẩn đế, nếu không thì tuyệt đối khó mà phát giác tung tích của bọn hắn. Một nhân tộc sâu kiến, ỷ vào một kiện thánh nhân cấp đếm được binh khí, liền dám đến ta vạn long xào dương oai, kết quả bị đế trận chấn sát. Quả nhiên là không biết sống chết. Một âm thanh lạnh lùng cho toàn bộ sự tình chấm. Đáng tiếc duy nhất chính là tộc ta cổ hoàng lưu lại hoàng đạo pháp trận, lần này hoàn toàn hủy diệt rồi. Một thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nhân tộc đế đơn giản khinh người quá đáng. Bản tọa hận không thể giết ra ngoài, diệt đi phía ngoài những này nhân tộc sâu kiến, làm dịu tức giận trong lòng. Thôi một cái khác tồn tại đang khuyên hiểu, nhân tộc cũng có đế, lại số lượng xa bước tộc ta, ai biết lưu lại hậu thủ gì thành tiên lộ rời đi mở không xa, lại an tâm chờ đợi đi. Hừ. Khi trước thanh âm không nói gì nữa, hiển nhiên cừu hận gì loại hình đồ vật, tại trước mặt thành tiên đều là hư ảo. Phái mấy tên thủ hạ ra ngoài, đem chúng ta vạn long xảo cái này một mảnh lĩnh vực chiếm xong đến, bất những con kiến hôi kia đồng dạng tồn tại tới quấy rầy bọn ta ngủ say. Ban đầu xuất thủ thu lấy khí cơ ba động tôn này tổ vương mở miệng, xuống một mệnh lệnh. Đúng. Vạn long xảo dưới mắt người mạnh nhất mở miệng, còn lại chư thánh đều là công nhận đề nghị của hắn. Tại một bên khác, trong hư không, một chiếc gương cổ tại chìm nổi, phóng xuất ra một loại huyền diệu lực lượng đến cực điểm, chặt đứt tất cả nhân quả. Ở bên trong cổ kính, có một phương tiểu thế giới, đó là hư không đại đế mở ra ở trong kính, cất giữ cơ ra cái này mấy trăm ngàn năm đến lấy được hết thảy mọi thứ. Cửu Thiên Thần Ngọc, Đại La Ngân Tinh, mấy trăm ngàn năm dược linh dược vương. Nhiều như rừng, nhiều không kể xiết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 97, Thần Thai. Cốn vợ ở. Cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu, mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta ngại ngùng. 9. Những thứ kia như ném ra một hai kiện, dù cho là cổ chi thánh nhân đều muốn vì chúng nó đánh vỡ đầu. Đây chính là cơ gia mấy chục vạn năm nội tình, toàn bộ lưu giữ ở đây, là cơ gia trọng yếu nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Nhưng là, giờ này khắc này, ở bên trong trận hai người đều không có đối bọn nó có bất kỳ chú ý, tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại trước mặt bên trong bình uống. Cơ Hoàn Vũ trân trọng đem bất tử thần dược lấy ra ngoài, hai người nhìn không chuyển mắt, bụi cây này thái cổ thần dược quá thần kỳ, trái cây màu vàng nóng hình như tiểu long, giống như là có sự sống, vừa đi vừa về dãy rùa. Nó như lúc bằng vàng ròng, sinh động như thật, chói lọi chói mắt, trong miệng ngậm lấy viên kia long châu sáng long lanh sinh huy, tản mát ra mê người hương thơm, cơ hồ khiến hai người đều say ngã. Hương thơm say lòng người, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, loại khí tức này có sức dụ dỗ không gì so nổi. Tâm trí kiên định như Cơ Hoàn Vũ, đều cơ hồ mê thất. Chân chính hoàn chỉnh không sức mẹ bất tử thần dược a. Cơ Hoàn Vũ lấy lại tinh thần, vô cùng cảm khái, bất tử thần dược ở trên người hắn cũng có ba cây, đáng tiếc không phải chỉ có mầm móng, chính là tàn khuyết không đầy đủ, chỗ nào có thể theo đuổi cây này hoàn chỉnh chân long bất tử dược so sánh. Lão đại thánh cũng là nhìn hồi lâu, vừa rồi trịnh trọng đối với Cơ Hoàn Vũ nói, hài tử, ngươi đem bụi cây này thần dược cầm lấy đi, ngày thường tu hành liền cùng làm bạn, đối với ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, lão tổ, vẫn là từ ngươi đem bụi cây này thần dược sử dụng. Bất tử thần dược có thể vì người tục một đời mệnh, có lẽ có thể cho ngài càng tiến một bước, thành tựu chuẩn đế. Thậm chí đại đế cảnh giới cũng không phải hư ảo. Lão đại thánh một tiếng quát lớn, hồ nháo. Ngươi phải hiểu được, cổ chi đại đế không phải thần dược tích tụ ra tới, nếu như mình ngộ không thấu, chính là cho hắn 9 lần cơ hội chuyển sinh cũng làm theo không tốt. Lão hủ bản thân tình huống bản thân rõ ràng, cả đời này thành tựu cũng đến đây chấm dứt. Ngược lại là ngươi, dựa vào thể chất ít nhất có thể đi đến chuẩn đế đỉnh phong. Huống chi, cách thành tiên lộ mở ra chỉ còn lại có 3.000 năm, đoạn thời gian này ta cũng là đi không đến đế cảnh, chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Chỉ là thành đạo trên đường nhiều tình thế nguy hiểm, ngươi mang theo nó, không thể nói trước lúc nào liền có thể vì ngươi tranh một chút hy vọng sống. Nghe được Lao Đại Thánh một phen, Cơ Hoàn Vũ trầm mặc thật lâu, chung quy là đáp ứng nhận lấy. Ở thời điểm này, chân long bất tử dược chấn động, đồng nhiên phi đột, một đầu kìm quang đại đạo thành hình, muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng mà vô dụng, nơi này là hư không kính nội bộ không gian, thủ Lao Đại Thánh khống chế, làm sao có thể để con vịt đã bị luộc chín bay đi mất. Hiển nhiên, chân long bất tử dược cũng phát hiện, một phen xoay quanh về sau, truyền đến hơi yếu tinh thần ba động, thỉnh cầu Cơ Hoàn Vũ có thể buông tha nó. Bụi cây này thần dược cáo chi Cơ Hoàn Vũ, ngoại giới long mạch, là thích hợp nhất nó sinh trưởng hoàn cảnh, nếu là có thể lắng động đầy đủ tuế nguyệt, lại đạt được một phần tạo hóa, không thể nói trước có một trận lột xác cơ hội. Cơ Hoàn Vũ rất ngạc nhiên, thuế biến các ngươi bất tử thần dược còn có cái gì thuế biến? Chân long bất tử dược truyền đến rất hơi yếu thần thức, biểu thị đây chỉ là một loại rất mông lung cảm ứng, chỉ là trong lòng có một loại trực giác mà thôi. Cơ Hoàn Vũ nghe được tin tức này, nội tâm cũng không bình tĩnh, bất tử thần dược lại có thể thuế biến, như vậy biết lột sắc thành thứ gì? Hắn sờ soạn một cái, nguyên thần điên cuồng vận chuyển, đem kiếp trước xem qua giả thiên cùng hoàn mỹ thế giới nội dung xỏ sâu. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến bất tử thần dược theo hầu, con ngươi co vào, bất tử thần dược là vẫn lạc tiên vương bản nguyên biến thành, nhưng là tiên vương cấp đếm được cường giả nào có tốt như vậy chết. Ở cái thế giới này, cường giả đỉnh cao sát chết vùng dậy sự tình còn thiếu sao? Minh Hoàng Đoạn Đức chính là đi một đầu luân hồi đường, mượn thiên địa tạo hóa, để đế thi thông linh, lần thứ hai tân sinh. Bất tử thần dược, bản thân liền là chân tiên trở lên cường giả biến thành, nếu là có thể đạt được vô tận tạo hóa tầm bổ, thuế biến tân sinh. Hồi phục nguyên thân cũng không phải là không có khả năng a. Nghĩ như thế, Cơ Hoàn Vũ đến cũng tới hào hứng, từ hắn bên trong đạo cung, bay ra một khỏa hỗn độn sắc hạt châu, trên đó thánh uy tràn ngập, hiển nhiên là một kiện cường đại trí cực binh khí. Đem hỗn độn châu tại trước mặt chân long bất tử dược lung lay, vô tận hỗn độn khí chạy xuôi mà ra, đã ngươi cần không ngừng tầm bổ, long khí trừ vạn long xảo, thật sự là không dễ tìm cho lắm, như vậy hỗn độn khí như thế nào? Hỗn độn chi khí, vừa có thể phá diệt vạn vật, cũng có vô tận sinh cơ tạo hóa. Chân long bất tử dược lung lay, truyền lại ra một loại tâm tình của vui sướng, sau đó bay tới, chui vào Cơ Hoàn Vũ hỗn độn châu bên trong. Chân long bất tử dược tại trong châu hỗn độn bên trong biển chìm nổi, vô tận hỗn độn khí hội tụ, bị nó thôn phệ, cung cấp nó sinh trưởng, vô tận hương thơm giải đến rồi toàn bộ trong không gian, một loại khó lường đạo vận cũng chậm rãi ba động, lập tức làm cho cả hỗn độn châu lại nhiều hơn một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác. Đột nhiên, toàn bộ hạt châu nơi trung tâm nhất giống như hồ xuất hiện một cái lô đen, tất cả hỗn độn khí bị nuốt vào, thoáng qua ở giữa lại bị phóng xuất ra, chỉ là đến một lần ở giữa, một đạo linh quang liền đột ngột xuất hiện. Khi đó một loại khó mà miêu tả xuất sắc màu quang mang, vừa mới xuất hiện, liền chiếu sáng cái không gian hỗn độn này, không có cái gì kinh người ba động, chỉ là Cơ Hoàn Vũ lại phảng phất xuyên thấu qua đạo này linh quang, thấy được một màn kỳ dị. Hoàng hốt ở giữa, toàn bộ hỗn độn được mở mang, diễn hóa ra một phương đại thiên thế giới, vô tận đạo vận ở trong nó hiện hiện, vô tận tạo hóa khí cơ diễn hóa thành cỏ cây, biến thành hoa, chim, cá, sâu, trở thành kỳ lân cùng tiên hoàng, hình thái ngàn vạn, thiên địa vạn vật đều có. Một màn này chỉ là xuất hiện ngắn ngủn sát na, liền lại tiêu tán, Cơ Hoàn Vũ trong lòng có chút minh ngộ, không ngừng hướng hỗn độn châu đặt vào bất tử thần dược, bỏ đi hỗn độn khí, chiếm được bên trong bất tử thần dược bên trong chứa thiên địa pháp tắc. Bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác khiến cho không ngừng thăng hoa. Cho tới bây giờ, lại là bước ra một cái giai đoạn mới sao. Viên này hỗn độn châu, lại là dựng dục ra một đạo linh quang, đó là tương lai khí bên trong thần chi hình thức ban đầu. Có thể đem nó xưng là thần thai. Vừa rồi thấy cảnh vật, chính là tương lai thần một loại diễn hóa. Đây hết thể đơn giản là, Cơ Hoàn Vũ muốn cũng không phải là đơn thuần một kiện uy lực cường tuyệt vũ khí, mà là một mảnh có thể giúp hắn tu hành vũ trụ, giống tùy tâm sinh, thần thai tự nhiên hình thành một mảnh đại thiên thế giới hư ảnh. Hư ảnh kia chính là tương lai hỗn độn châu thần chi hình tượng. Muốn chân chính đúc thành một kiện truyền thế thánh binh, đó là cần ở trong khí dựng bản thân thần mới được, thiên kiếp tẩy lễ, đại đạo diễn hóa, những này là ắt không thể thiếu trình tự. Khi trước hỗn độn châu cũng có thể xem là một kiện thánh khí, nhưng là trên bản chất vẫn là kém xa lắm, chỉ là bởi vì chất liệu nguyên nhân mới có như vậy uy năng thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bây giờ, lại là đi tới trên đường đi của chính xác. Nếu là muốn trở thành cực đạo đế binh, đây là nhất định phải đi bước đầu tiên, ở trong khí thai nghén ra thần minh, lấy một mảnh hỗn độn là thai, cái này thần thai tiềm lực thật là kinh người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 98. Tiến lên. Cốn vợ ở, cô có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu, mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta ngại ngùng. 9. Hỗn độn châu chiếm được một lần thăng hoa, cơ hoàn vũ cũng đã nhận được không nhỏ phản hồi, trong mơ hồ cơ hồ khiến tu vi của hắn càng tiến một bước. Hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, hóa long bí cảnh đệ cửu biến trong nháy mắt liền có thể thành cửu. Cơ hoàn vũ từ loại này bên trong trạng thái kỳ dị lấy lại tinh thần, hỗn độn châu liền lơ lửng đỉnh đầu của khi hắn, rủ xuống vô tận hỗn độn khí, thân ảnh mơ hồ, để cho người ta kính sợ, phảng phất tại đối mặt đại đạo. Hỗn độn châu khẽ run lên, thì có bên trên cổ kinh văn thanh âm tản mắt ra, giống như là có người ở tụng kinh, đang giảng thiên địa đại đạo, vô cùng thần bí. Lão đại thánh nhìn lấy một màn này, trong nháy mắt liền sáng tỏ tất cả, mặt lộ vẻ khen ngợi, ngươi đem tự thân hỗn độn thánh đạo pháp tắc rút ra, tăng thêm tự thân bản nguyên, đúc thành một món đồ như vậy thành đạo binh khi thực sự là biện pháp tốt. Lao tổ quá khen. Lão đại thánh chậm rãi nói, vừa rồi tại ngươi tu hành thời điểm, ta thi triển thần thông, mượn nhờ hư không kính dò xét một phen tình huống ngoại giới, hiện tại đã không có tổ vương lực lượng đẳng cấp ba động, muốn đến là lại lâm vào trong giấc ngủ say, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Cơ hoàn vũ trầm ngâm chốc lát. May mắn mà có mới vừa những người hảo tâm kia, cho chúng ta dò xét một phen toàn bộ bên trong vạn long xào đến cùng có thủ đoạn gì. Hiện tại, trừ những số lượng đó không rõ tổ vương ngoài ý muốn, toàn bộ vạn long xào có thể nói là tới lui tự nhiên. Cho nên ta nghĩ, lại đi tìm kiếm một phen, nhìn xem còn có thứ gì đáng giá chúng ta lấy đi. Lão đại thánh gật đầu, nhận đồng đề nghị của cơ hoàn vũ. Hai người mượn nhờ hư không kính nghiệm hộ, vượt qua tầng tầng không gian, về tới bên trong vạn long xào. Vạn long xào bên trong. Sinh mệnh tinh khí như nước thủy triều, long khí như sông lớn một dạng đang cuộn trào mãnh liệt, chỗ sâu nhất phảng phất thực sự ngủ say có một đầu có thể so với tiên nhân long. Vạn long xào bên trong mấp mô, có rất nhiều hang cổ, tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, long khí như giang hải một dạng đang cuộn trào mãnh liệt, thủy quang lưu động. Hai dặm địa ngoại, một cái cổ động hình rồng bên trong, có một dài 3 mét khối thần nguyên, quang mang gai mắt, ở trong có một tóc tím trung niên nam tử đang ngủ say, cùng người giống như đúc. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T hắn không có lân thiến, không có thú vi các loại, vô cùng thần võ, để cho người ta không nhịn được nghị cùng bái, phong ở trong thần nguyên, yên giấc nơi này. Đây là một cái thành niên thái cổ vương tộc, có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại. Tại hư không kính dưới sự che chở, hai người tự nhiên không có bị phát hiện lo lắng, lão đại thánh chỉ tôn này thái cổ tổ vương, lấy tự thân đại thánh cảnh giới đỉnh cao là cơ hoàn vũ phân tích cổ tộc lược điểm. Sau đó không lâu. Bọn hắn lại nhìn thấy một cái đại hình khối thần nguyên, bên trong phong lại một nữ tử, phi thường điềm tĩnh, cùng nhân loại thiếu nữ một dạng, căn bản nhìn không ra là thái cổ sinh vật. Bất quá, cẩn thận cảm ứng lại có thể phát hiện, có một cỗ bao la một dạng lực lượng kinh khủng tại thiếu nữ thể nội ẩn nút, một khi buộc phát ra, thiên địa cùng hủy. Thời đại thái cổ, toàn bộ bắt đầu cổ tinh tu hành hoàn cảnh quá tốt rồi, cực kỳ dễ dàng nội đạo, tổ vương cấp số tồn tại nhiều vô số kể. Tăng thêm lại có bên trong hình thành thần nguyên dịch. Có thể làm cho rất nhiều thái cổ sinh vật tồn sống đến bây giờ thời đại. Lão đại thánh cảm khái, vẹn vẹn chỉ là một cái trong đó hoàng tộc, liền có cường giả như vậy số lượng, đến rồi thành tiên lộ muốn mở ra thời điểm, những cái này cổ tộc nếu là đi ra đời, toàn bộ bắt đầu đều đưa muốn lâm vào kịch biến. Cơ hoàn vũ lòng dạ biết rõ, trong tương lai, đích thật là lão đại thánh nói tới như vậy, rất nhiều cổ tộc nhao nhao xuất thế, tổ vương đi đầy đất, nhân tộc đang cùng chi tranh đấu trong quá trình đã từng một lần rơi vào hạ phong. Đây cũng không phải là thiên tư tài hoa chênh lệch, mà là sau hoang cổ thời đại tu hành quá mức gian nan, chỉ có trí cường giả mới có thể nhảy ra gông cùm xiềng xích, có được phi phàm thành tựu. Bọn hắn một đường hướng về phía trước, kết quả, lại thấy được cái kia quan tài cổ đỏ thắm. Cổ quan chìm nổi, cũng không biết tồn tại bao lâu năm tháng, bị mấy phương khối thần nguyên mai một, nhưng là quan tài cổ lão khí cơ khó nén, tuyên khắc đầy thời gian dấu vết. Thật là mạnh uy thế. Lão đại thánh nhíu mày, chiếc kia quan tài cổ đỏ thắm quá mức khủng bố. mặc dù có hư không kính thủ hộ, nhưng là y nguyên có thể làm người cảm giác được tuyệt thế sắc cơ. Về phần Cơ Hoàn Vũ, có thôn thiên ma quán thủ hộ, ngược lại là một bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Lão đại thánh nhìn lấy ma bình, một mặt cảm khái, đây là ngoan nhân đại đến nơi chôn cất sao. Quan tài cổ đỏ thám đang nằm trong hư không, rất nhiều khối thần nguyên đưa nó mai một, hoang cổ khí tức nhào tới trước mặt, phảng phất đặt mình vào tại trên mặt đất thời viễn cổ. Trong thoáng chốc, cổ mục che trời, man long, hồng hoang sinh linh hoành hành, trên mặt đất mênh mông khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh, trong đại hoang chiến trường vô tận, cuối cùng cổ chi đại đế ra, bình định bát hoang. Hai người trầm mặc thật lâu, lâm vào một loại không rõ trong suy nghĩ, cảm nhận được tuế nguyệt vô tình, thật lâu, lão đại thánh mới mở miệng, hai tử, ngươi nếu chiếm được vị này đại đế truyền thừa, tu có nàng khai sáng ra cực đạo kinh văn, cũng coi là nàng nửa cái truyền nhân, về tình về lý đều chắc đúng nàng đi một cái đại lễ, lấy đó tôn trọng. Cơ Hoàn Vũ nghe xong, yên lặng làm một đại lễ, biểu thị bản thân đối với tôn kính của nàng chi tình. Nguyên bản cắm rễ tại cổ quan trước chân long bất tử dược đã bị lấy đi, nơi này cũng chưa có cái gì có thể lưu luyến, mặc dù cổ chi đại đế thân thể trí cường, có thể luyện thành cực đạo binh khí, nhưng là tại chỗ hai người đều không loại suy nghĩ này. Không thấy cái này cổ quan ở nơi này cất giữ 200 mấy chục ngàn năm, toàn bộ bên trong vạn long xảo thái cổ hoàng tộc ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Rất hiển nhiên, trong đó tất có tuyệt thế đại nguy cơ, cổ chi đại đế không thể khinh đủ, nếu không có bản thân ý nguyện, đế thi lại có cái nào dám động. Bọn hắn đi về phía trước vài dặm, hang cổ liên miên, long xảo to lớn vô cùng, mà trong quá trình này lại gặp được một khối thần nguyên lớn, bên trong phong lại một cái lão giả tóc trắng. Mặc dù coi như rất an tịch, nhưng lại để cho người ta run rẩy, thần nguyên bên trong lão nhân phảng phất một mảnh mênh ngông tinh hà, có thể phá diệt phiến thiên địa này. Hai người đều có điểm chết lặng, toàn bộ bên trong vạn long xảo, tổ vương thật sự là nhiều lắm. Hai người tiếp tục tiến lên, Cơ Hoàn Vũ hai mắt nở rộ thần quang, xuyên thủng trong thiên địa long khí hướng đi, thôi diễn vạn long xảo chỗ cốt lõi, hy vọng có thể đi đến cái kia hỗn độn long xảo, đạt được cái kia một chương tiên chân đồ. Dù sao, tấm kia cổ đồ việc quan hệ một kiện không trọn vẹn tiên khí, ai có thể không động tâm. Cùng nhau đi tới, hai người lại nhìn thấy hai cái cổ quan, đều là rất nhiều tan vỡ khối thần nguyên đem một cái to lớn quan tài bao phủ, đang nằm hư không ở giữa, không gì sánh nổi khủng bố sát cơ tản ra. Bọn hắn đã thấy ba chiếc quan tài, là một hơi so một hơi đáng sợ, tượng trưng cho ngoan nhân đại đế ba vị trí đầu đời đang không ngừng mạnh lên. Hai người lần nữa tiến lên vài dặm về sau, đi tới vạn long xảo chỗ sâu nhất trung tâm tiên địa. Tại phía trước, từng cây cổ mục, vô biên vô tận, sớm đã chết héo cũng không biết bao nhiêu và năm, mỗi một cây chặt cây, hơn 10 người cũng ôm không hết. Rất nhiều đầu cổ mục đắp lên cùng một chỗ, dựng thành một cái to lớn xào huyệt, thoạt nhìn rất đơn sơ, nhưng lại cực kỳ thần bí. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 99, Thiên Chân Đồ. Cồn vợ ở, co có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu, mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta ngại ngùng. 9. Long xảo vô cùng bàng bạc, từ vô tận cổ mục xếp thành, giống như núi cao lớn, có hơn vạn đầu đại long ẩn hiện, đều là long khí hóa hình mà thành. Lão đại thánh lúc này phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, đây là long mục. Tương truyền đây là chân long xê tổ dùng thần vật. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một đầu chân long ở đây ẩn núp sao? Hơn vạn đầu như sông lớn một dạng long thân, không ngừng ẩn hiện, lượn lờ tại long xảo ở giữa, vô cùng thần bí cùng bao la hùng vĩ. Long mục đen nhánh, cả tòa xào huyệt cũng là như thế. Cổ xưa, có để cho người ta tức giận sợ tức đang tràn ngập. Đi, đi lên xem một chút. Bọn hắn trèo lên một tòa vách núi treo leo, nhìn ra xa trong tổ rồng bộ phận cảnh vật. Long mục đều là thành màu đen nhánh, mấy ngàn hàng vạn cây trồng chất cùng một chỗ, mới hình thành dạng này một tòa cự tổ. Vô tận long khí mãnh liệt, làm một trận gió mạnh thổi qua, lộ ra nội bộ cảnh tượng. Chiếc quan tài cổ thứ tư. Hỗn độn chi địa. Hơn vạn đầu rồng khí lộ ra một tia khe hở sát na. Chân long tổ cũ nội bộ mơ hồ có thể thấy được, một hơi to lớn quan tài tại chìm nổi, vô tận hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt. Long mục dựng thành sao huyệt dưới đáy, vô tận hỗn độn phun trào, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng, cổ quan ở trong đó nặng nề phù phù, huyền bí mật vô cùng. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ trong lòng giật mình, bên trong khổ hải của hắn thôn thiên ma quán đang chấn động, từ thể nội vọt ra, treo trên đầu hắn, rủ xuống vạn đạo ô quang. Đây là thôn thiên ma quán không ngừng run run. Nhất định cùng trong cổ xào một vật có cảm ứng. Giang giác. Chân long tổ cũ rơi đáy, cổ quan bị hỗn độn lượn lờ, nắp quan tài đang ở chậm rãi mở ra, cùng thôn thiên ma quán có một tia khó mà chặt đứt liên hệ. Hỗn độn tại dưới đáy mãnh liệt, như khai thiên tích địa giống nhau cường tráng rộng rãi, cổ quan chìm nổi, nắp quan tài chậm rãi di động, tại nguyên thủy chi khí lượn lờ hạ chậm rãi mở ra. Loảng xoảng. nắp quan tài nghiêng qua một bên, phát ra thanh âm để hai cái linh hồn của con người cũng vì đó run lên, giống như là thiên địa khai hích sau luồng thứ nhất sơ âm. Cơ Hoàn Vũ đỉnh đầu thôn thiên ma quán run rẩy dữ dội, có chút không bị khống chế, muốn bay khỏi ra ngoài, xông vào to lớn hỗn độn ô xảo bên trong. Đây là lão đại thánh vô cùng thần trương, hư không kính ở trong tay của hắn nở rộ vô thượng thần quang, nhìn chòng chọc vào cổ quan. Nhưng là hắn cuối cùng không có xuất thủ, dù sao một vị đại đế thủ đoạn, mặc dù tay hắn cầm đế binh cũng khẳng định không cách nào chống lại, phí công mà thôi. Trong cổ quan, hỗn độn sương mù mông lung, một cỗ thi thể cũng không phải là rất hoàn chỉnh, máu tươi chảy đầm địa, lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhìn không rõ ràng. Đây là ngoan nhân đời thứ tư thân. Liền hỗn độn đều không làm gì được thi thể của nàng một tơ một hào, rất khó tưởng tượng nhục thể của nàng kiên cố đến rồi loại trình độ nào. Một sợi sợi tóc cũng có thể phá hỗn độn, nhục thể của nàng sớm đã trở thành thế gian quý hiếm nhất thánh vật, có thể luyện cực đạo thánh binh. Hai người đều cảm thấy rung động, vị này viễn cổ đại đế cảnh giới sớm đã không cách nào ước đoán, có thể so với thần minh, có thể nói là thế gian thần. Cô này thi thể. Lão đại thánh con ngươi co vào, xem ra, năm đó tại Thanh Đồng bên trong tiên điện lưu lại cảnh tượng, là vị này trí cường đại đế thuế biến sau khi thành công lưu lại, mà cũng không có cường giả tập sát. Thanh Đồng tiên điện Cơ Hoàn Vũ lặp lại cái từ này. Thanh Đồng tiên điện, ở trong cổ sử chỉ xuất hiện qua mấy lần, lai lịch bí ẩn, không có người biết được quá khứ của nó, một khi ngộ nhập, không còn đường sống. Thanh Đồng tiên điện bao phủ có một vầng sáng thần bí, mấy ngàn năm đến vài vạn năm mới xuất hiện một lần, có thể ở trong địa mạch ghé qua, mỗi một lần xuất thế địa điểm cũng không giống nhau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T tương truyền, bên trong có thành tiên bí mật, thế nhưng là không người có thể tìm được điểm cuối cùng, từ cổ chí kim đi vào người cơ hồ đều chết hết. Tại 7 vạn năm trước, có một người sống đi ra, sau khi ra ngoài liền chết. Nhưng là lộ ra một bộ chia 5 x 7, cực độ không trọn vẹn nhục thi, phát ra tuyệt thế sắc cơ. Tên tu sĩ kia tại 7 vạn năm trước, lực áp đông hoang vô địch thủ, là một gã đại thánh cấp số tồn tại. Đáng tiếc, đế thi không phải mỗi người đều có thể đụng, cho dù là hắn là đại thánh cũng không được, lại thêm hắn nguyên bản là thọ nguyên không nhiều, gánh vác đi ra cùng ngày đã tọa hóa. Năm đó, cùng sở hữu 6 đại thánh địa chia đều đế thi, có được hôm nay Khương gia, Giao Chỉ, Cơ gia, Giao Quang 4 đại thánh địa, không có gì ngoài cái này 4 nhà bên ngoài, còn có đông hoang tồn tại xa xưa nhất phong tộc cùng tại 3.000 năm trước diệt vong Thiên Tuyển thánh địa. Từ tên kia đại thánh trong miệng một chút miêu tả, biết đại khái đã từng có chân long bất tử dược ở trong nó cắm rễ, bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tại Thanh Đồng bên trong tiên điện hợp lý là ngoan nhân đại đế, vào trong đó ngộ đạo, thuế biến sống thêm đời thứ 4. Quả nhiên là xưa nay tài hoa cao nhất đại đế a. Cơ Hoàn Vũ lặng lặng lắng nghe những cái này bí văn, trong lòng tự nói, ngoan nhân đại đế đích thật là tài hoa cao tuyệt, chỉ là tại đời thứ 4 cũng xảy ra vấn đề, nguyên thần khi có khi không. Cơ Hoàn Vũ trên đầu thôn thiên ma quán, mặc dù đang run rẩy, nhưng cũng không có thực sự bay ra ngoài, rủ xuống vạn đạo tơ lụa, cuối cùng bình tĩnh lại. Vạn long cùng vọt, cổ quan bị hàng ngàn hàng vạn đầu rồng hóa khí thành đại long vờn quanh cùng cung bái, làm cương phong phun trào lúc mới có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Lại một lần nhìn liếc qua một chút, trong cổ quan hỗn độn sương mù dưới, vị này đại đế đầu hiện hiện, sợi tóc đen nhánh, đáng tiếc trên mặt lại mang theo một trương mặt nạ. Một trương mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, mặt có yêu thương, cũng có vui cười, có lẽ đây chính là cuộc đời của nàng. Ở trong vui cười rơi lệ, ở trong yêu thương mỉm cười, ngoan nhân đại đế, không có người nào hiểu, thần bí nhất, thế nhân đều không biết nó tâm. Có lẽ, chỉ có tờ này mặt nạ, bộc lộ nội tâm nàng một chút, những người khác không thể hiểu. Soạn. Nhưng vào lúc này, trong cổ quan phát ra một tiếng vang nhỏ, có một đạo ánh sáng mông lung huy bay ra, như một con rồng ở trong hỗn độn nhảy lên, vô cùng thần bí cùng huyền dị. Tia sáng kia cũng không phải là rất chói lọi, giống như là tinh huy ngưng tụ mà thành, nhu hòa mà trong sáng, phi thường hấp dẫn tâm trí người ta. Nó vòng quanh cổ quan phi hành, 9 lần xông ra lại 9 lần chui vào bên trong, cuối cùng vọt lên, bay ra cổ lao ô xảo. Cuối cùng, nó quang hoa lóe lên, tại lao đại thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp chui vào Cơ Hoàn Vũ đỉnh đầu thôn thiên ma quán bên trong, thu liễm thần huy. Cơ Hoàn Vũ trong lòng tràn đầy vui vẻ, quả nhiên, dùng thôn thiên ma quán cũng có thể đem này tấm tiên chân đồ cho triệu hoán đi ra, không uổng công ta lần này khổ tâm nhu đồ. Cơ Hoàn Vũ từ bên trong thôn thiên ma quán lấy ra, đem nắm trong tay, đây là một bức sách cổ, trong suốt lấp lóe, giống như là lấy nhật nguyện tinh hoa rèn đúc mà thành, nhưng lại phi thường mềm mại. Nó hiện lên hình tứ phương, có thể có khoảng 1m50, trải rộng ra, phía trên ngẫu nhiên có tinh thần chợt lóe lên rồi biến mất, khinh linh mà tường hòa, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Đây là cái gì thần vật lão đại thánh không hiểu, lấy hắn đại thánh đỉnh phong đạo hạnh, nghiên cứu hồi lâu cũng không thể nhìn rõ ngọn ngành. Cơ Hoàn Vũ ngược lại là lòng dạ biết rõ, đáng tiếc cũng không thể theo người chia sẻ hắn vui sướng trong lòng, chỉ có thể tự mình một người yên lặng hài lòng. Giang co nửa ngày, lão đại thánh trung quy là từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, chỉ là căn dặn Cơ Hoàn Vũ, vật này mặc dù không biết công dụng vì sao, nhưng là có thể trở thành một vị đại đế chôn cùng vật, muốn đến không biết đơn giản đi nơi nào, ngươi tốt nhất, nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới được. Loảng xoảng, như núi lớn ô xào bên trong, cổ quan chi đóng khép lại, sau đó chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, chui vào vô tận hỗn độn bên trong. Chỉ thấy cổ tổ một mảnh mênh mông, hỗn độn cuồn cuộn, triệt để bao phủ kín nơi này, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Hai người hơi sững sờ, sau đó không có nhiều lời, yên lặng thi lễ một cái, liền quay người rời đi nơi đây. Dù sao, nơi này là Vạn Long Xảo, bên trong tổ vương là luận đánh tính toán, thực sắp xảy ra xung đột, Cơ Hoàn Vũ hai người hơn phân nửa là phải thua thiệt. Rời đi Long Xảo có một khoảng cách, lão đại thánh ở trong hư không khắc họa, là cấn trận văn, bố trí xuống một góc hư không đế trận, đem hai người trực tiếp từ nơi này chuyển tống rời đi, trực tiếp bên trong cơ gia. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 100, cứu chữa bất tử thần dược. Cốn vợ ở, có ý tứ mới có chức năng tặng kim nguyên đậu, mời mọi người cầm đậu ném vào mặt ta ngại ngùng. 9. Đứng ở cơ gia trong cung điện, Cơ Hoàn Vũ hồi tưởng đến hôm nay một nhóm, rất có loại kinh tâm động phách cảm giác, chuyến này chỉ lấy đến rồi hai kiện đồ vật, nhưng có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Một gốc bất tử thần dược, một kiện không trọn vẹn tiên khí tuyến lộ đồ, dù cho là một vị đại đế, cũng là muốn sắc mặt động dung. Hiện tại ta có một bụi này chân long bất tử dược, nếu là nuôi, có thể là ta liên tục không ngừng cung cấp thần tính tinh hoa, không thể nói trước chu tức thần dược cùng thần dược hình người liền có thể cứu lại được. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ trong lòng lửa nóng, từ biệt lao đại thánh, bên trong cung điện của mình tiến hành bế quan. Xếp bằng ở đạo đài phía trên, Cơ Hoàn Vũ nguyên thần thăm dò vào hỗn độn châu bên trong, có thể nhìn thấy cái kia một gốc chân long bất tử dược ở bên trong tùy ý du đãng, thôn nạp lấy hỗn độn khí, vô cùng sinh động hoạt bát. Trọng yếu nhất, nó thỉnh thoảng liền tại bên trong sớm đã có cái kia ba cây bất tử thần dược trùng quanh bồi hồi, trạng cực thân mật. Cơ Hoàn Vũ sờ soạn một cái, hướng về chân long bất tử dược truyền ra một sợi tinh thần ba động, biểu lộ ý đồ của hắn. Muốn hướng nó mượn tới một bộ phận chân long bất tử dược dịch, để mà bổ sung chu tức thần dược cùng thần dược hình người thiếu sót thần tính tinh hoa, để chúng nó có thể nhờ vào đó niết bàn. Bụi cây này thần dược do dự một đoạn thời gian, trái cây màu vàng nóng hình như tiểu long, giống như là có sự sống, tới lui long đưa, giống như là đang tự hỏi vấn đề đồng dạng. Sau một lát, bụi cây này thần dược truyền đến một trận hơi yếu tinh thần ba động, đồng ý đề nghị của Cơ Hoàn Vũ, bất quá cũng có sở cầu, hy vọng ngày sau có thể vì nó cung cấp một chút bên trong long mạch tinh hoa sản phẩm, thí dụ như long tủy loại hình đoạt thiên địa tạo hóa thần vật, như thế đối với nó sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cơ Hoàn Vũ hơi suy tư, liền đồng ý giao dịch này. Chân long bất tử dược chấn động, từ đầu kia hình như tiểu long một dạng bên trong trái cây màu vàng nóng, nó liên tục ho ra 18 giọt kim sắc dịch tích, sau đó lại do dự một chút, lại đem cái viên kia long châu phun ra. Làm xong những cái này, đầu kia tiểu long sắc mặt cũng có chút hề hoài, đoán chừng không có 180-100 năm không ngừng tầm bổ, là khó khôi phục. Viên kia long châu sáng long lanh sinh huy, tính cả cái kia 18 giọt kim sắc dịch tích, lẳng lặng lơ lửng ở trong hỗn độn châu, tản ra một loại say lòng người hương thơm. Long châu trong suốt, lập lòe tỏa ánh sáng, ngào ngạt ngát hương, khiến người ta say mê, 18 giọt kim sắc long dịch, đồng dạng thần kỳ, giống như 18 con tiểu long, hương thơm thấm đến tận trong xương cốt người ta. Không hổ là tuyệt thế thần dược, quả nhiên siêu phàm thoát tục. Cơ Hoàn Vũ chật chật tán thưởng, sau đó nghĩ nghĩ, từ cơ gia phân phối cho tu hành của hắn bên trong tài nguyên, sẽ có lợi cho hắn hóa long bí cảnh tu hành long tủy lấy ra 9 bình, đưa tới. Long tủy là vạn mạch chi tinh tạo ra, nội ẩn có pháp tắc mảnh vỡ, hóa long bí cảnh tu sĩ ngộ đạo lúc, như lấy hỗ trợ, có thể làm ít công to, có vô tận diệu dụng. Cái này 9 bình long tủy bên trong, mỗi một bình đều có 12 giọt như lớn bằng quả nho chất lỏng màu vàng nóng, không hòa tan lẫn nhau, như từng khỏa kim sắc mã não một dạng, trong suốt say lòng người, khỏa khỏa sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi. Dù sao cũng là đứng sau lưng cơ gia dạng này vô thượng gia tộc, còn có cả gia tộc thế lực đều để cho hắn sử dụng, dạng này tài nguyên dù sao cũng là không thiếu. Trên thực tế, những cái này long tủy là cơ gia chuẩn bị cho hắn hóa long bí cảnh tài nguyên tu luyện, chỉ là hắn cơ duyên không sai, tìm được thần thủy, tự nhiên cũng liền coi thường, nếu theo chân long bất tử dược đã đạt thành giao dịch, đây cũng là cho ra ngoài. Tổng cộng 108 giọt long tủy lơ lửng tại trước mặt chân long bất tử dược, gốc cây kia thần dược toát ra một loại vui sướng tinh thần ba động, liền đem những cái này long tủy toàn bộ thôn nạp, ở tại một bên bất động, toàn lực tiêu hóa. Cơ Hoàn Vũ niệm động ở giữa, những thuốc nước kia cùng Long Châu liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ánh mắt sáng quắc, đem cái kia hai gốc ở vào không trọn vẹn trạng thái thần dược lấy tới. Do dự một chút, hắn liền phân biệt hướng cái này hai gốc bên trong thần dược phân biệt đánh vào ba giọt như tiểu long đồng dạng dược dịch. Hai gốc thần dược tại thời khắc này đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, nhận lấy thần tính tinh hoa kích thích, đều là toát ra không đồng dạng như vậy tình huống. Thần dược hình người màu xanh nhạt dễ cây, tại thời khắc này lưu động cửu sắc thần quang, nó chiếm được thần tính tinh hoa bổ sung, dễ cây chỗ sinh cơ nhiều hết mức, nhưng là cảnh tượng như vậy chung quy chỉ là kéo dài một lát, liền tan biến tại vô hình. Ngược lại là gốc cây kia cơ hồ muốn hóa đá chu tức bất tử thần dược phản ứng muốn tốt hơn rất nhiều, chiếm được chân long bất tử dược bên trong thần tính tinh hoa bổ sung, lập tức sinh cơ phóng đại, vốn là hóa đá bộ phận, lại bắt đầu từ từ biến thành hồng sắc. Cuối cùng bởi vì phân lượng không đủ, chỉ là lột sắc một điểm nhỏ, nhưng là cũng đầy đủ Cơ Hoàn Vũ vui vẻ. Hắn sờ soạn một cái, trong lòng tính toán ra, thần dược hình người phản ứng quá ít, nếu là muốn cho nó hoàn toàn khôi phục, sợ rằng phải đem chân long bất tử dược toàn bộ đều điền vào đi mới được, cứ như vậy chính là quá thua thiệt. Nếu là ta không thương tổn về căn bản, thường xuyên lấy long tủy cung ứng, có thể liên tục không ngừng đạt được chân long dược dịch, bước ngoặt nguy hiểm còn có thể dùng đây là tự thân kéo dài tính mạng. Dùng nó đến cho thần dược hình người bổ sung thần tính tinh hoa, đó nhất định chính là một loại thiên đại lãng phí. Hắn rời đi ánh mắt, nhìn lấy Chu Tước thần dược, xem ra, chính là ngươi. Quyết định, liền không do dự nữa, niệm động ở giữa, cái viên kia long quả liền bay lên, trực tiếp chui vào Chu Tước bên trong thần dược. Tại thời khắc này, Chu Tước thần dược lập tức không đồng dạng, toàn thân trên dưới toát ra chói mắt hồng quang, cả kia gốc đang lẳng lặng tiêu hóa long tủy chân long thần dược đều bị hấp dẫn tới. Cái kia một cái long bên trong quả, ẩn chứa số lượng cao thần tính tinh hoa, dù sao chân long bất tử dược ở bên trong vạn long xảo trường tồn 20 vạn năm, ở cái này trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể có được nó, chẳng khác gì là để trái cây của nó lớn lên 20 lâu dài vạn năm. Mặc dù không có phát sinh cái gì chất biến, nhưng là bên trong thần tính tinh hoa chi sung túc, gần như đến rồi không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chu Tước thần dược chiếm được dạng này lại bổ, lập tức hóa đá bộ phận đang nhanh chóng biến mất, cả người đều toát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, giống như một chỉ màu đỏ tức điểu. Ẩm. Không biết qua bao lâu, Chu Tước thần dược hấp thu vô tận thần tính tinh hoa cùng bất hủ vật chất, xảy ra thần dị thuế biến, nó hóa thành một cái màu lửa đỏ Chu Tước, hai cánh chấn động, phảng phất có thể hoành kích chư thiên. Quanh thân quấn quanh lấy chí cường hỏa diễm, giống như hổ có thể thiêu hủy tinh vực, uy năng không thể đo lường. Nó từ một gốc thông thường cây, hóa thành một tôn bệ nghệ trên trời dưới đất chí cường tồn tại. Chu Tước bay múa, thần diễm phần thiên, khí thế của nó ở trên không có hạn không ngừng mạnh lên, bao táp tiến mạnh, nháy thời gian trong nháy mắt liền đủ để sánh vai thánh nhân, cuối cùng càng là có từng tia từng sợi đế uy xông ra. Nếu không có Cơ Hoàn Vũ viên này hỗn độn châu ngày xưa rèn đúc thời điểm, đã từng ngộ sở lĩnh vực cấm kỵ, mò tới đại đế lĩnh vực cánh cửa, bản chất phi phàm, có thể phong tỏa tất cả, chỉ sợ lúc này đã trải qua kinh động toàn bộ cơ gia. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 101, Niết Bàn. Chu Tước thần dược phát sinh không rõ biến hóa, khí cơ cường thịnh không thể tưởng tượng, ngay tại Cơ Hoàn Vũ nhắc lên 10 vạn phân lực chú ý, liền thôn thiên ma quán đều xách lúc đi ra, đột nhiên trên người của nó bùng cháy lên ngọn lửa rừng rực, tại Cơ Hoàn Vũ ánh mắt cổ quái bên trong, bắt đầu rồi tự thiêu, cuối cùng chỉ lưu lại một nho nhỏ Chu Tước. Cơ Hoàn Vũ sửng sốt một hồi lâu, mới là phản ứng lại, nguyên lai, là thần dược tại Niết Bàn. Tại cực hạn bên trong huy hoàng hủy diệt, Niết Bàn, mới xuất hiện một quả như vậy mầm mống a. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên nho nhỏ này Chu Tước, Cơ Hoàn Vũ trong lòng có chút ít cảm khái. Thần dược, cực kỳ thưa thớt, dù cho là tại thời đại Thái Cổ, cũng tìm không ra vài quặng, nhưng để thọ nguyên khô cạn cao thủ cái thế thu hoạch được tân sinh cơ hội. Liên chớ đừng nói chi là đối với những khác đẳng cấp tu sĩ hiệu quả trị liệu, bởi vậy được tôn là giữa thiên địa chân quý nhất thánh vật. Cơ hồ mỗi một gốc thần dược đều là độc nhất vô nhị, rất khó tìm được đệ nhị giống nhau gốc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra chân quý của nó cùng thần thánh. Mỗi một gốc thần dược đều gần như không thể sinh sôi, là duy nhất, nếu là bị hủy, như vậy cũng mang ý nghĩa vĩnh viễn xóa tên trong trời đất, cho nên được xưng là vô thượng tuyệt phẩm. Mà đây cũng là bây giờ không gặp tung tích, thần dược triệt để tuyệt tích nguyên nhân căn bản. Cũng may, bất tử thần dược vô song, làm lọt vào hủy diệt lúc, bọn chúng có khi cũng sẽ niết bàn trọng sinh, tự thân biết áp xúc, hóa thành một hạt giống, chờ đợi tân sinh. Cái này nho nhỏ Chu Tước, hình dạng của nó rất chân thực, chỉ là hình thể lại rất nhỏ, chỉ có không đủ to bằng nắm tay trẻ con, nhưng lại có được không gì sánh nổi sinh mệnh lực, nó đang phun ra nuốt vào vô tận hỗn độn khí, lớn mạnh bản thân. Nó dập dờn ra từng tia xương đỏ, linh khí mờ mịt, có một cỗ khí tức thần thánh, giống như là có thể tịnh hóa người thể xác tinh thần, gột rửa linh hồn của con người cùng nhục thân. Nó có một loại thần diệu đạo vận, vô tận hỗn độn khí đều bị dẫn động mà đến, mỗi lần thổ nạp, cũng như một lần triều tịch bành trướng, làm cho cả hỗn độn châu đều hứng chịu tới tẩy lễ, liên đối lấy cơ hoàn vũ đều cảm nhận được một loại không linh đạo cảnh. Đây là chu tức bất tử thần dược niết bàn về sau hóa thành mầm móng, bao hàm chân quý tới cực điểm không vật chết chất, nếu là trưởng thành hoàn toàn thể, thậm chí có thể vì đại đế tục lên một đời mệnh. Cơ hoàn vũ nhìn lấy hạt giống này, trong lòng vui vẻ, lại có chút phát sầu, thần dược niết bàn, trừ đi trước đó bị quái vật kia sau khi thôn phệ lưu lại ám thương, khôi phục bản nguyên. Hiện tại ta tay cầm kỳ lân thần dược cùng chu tức thần dược mầm móng, lại là không có thần tuyển tiên trì đến cung cấp bọn chúng trưởng thành, thực sự là đáng tiếc a. Thần dược mới bắt đầu nảy sinh, cần ẩn chứa có thần tính tinh hoa thần dịch tiến hành tưới nước, tỉ như bên trong sinh mệnh cấm khu thần tuyển, cổ chi đại đế mệnh tuyển thần dịch các loại. Đợi đến thần dược sinh trưởng đến trình độ nhất định thời điểm, cũng không như thế cái ăn. Đây cũng là cơ hoàn vũ có thể lấy hỗn độn khí cung cấp nuôi dưỡng chân long thần dược nguyên nhân ở tại. Thần tuyển hơn phân nửa đều ở sinh mệnh cấm khu bên trong, lấy ta thực lực bây giờ đi qua, cái kia đơn thuần chịu chết, còn đại đế mệnh tuyển thần dịch, đây càng là khó mà đạt được. Cơ hoàn vũ trong lòng suy nghĩ, về phần giao trì tiên trì, lúc toàn thịnh ngược lại là có thể thỏa mãn nhu cầu của ta, về phần hiện tại, hơn phân nửa không thể thực hiện được. Nói trở lại, tại hiện nay bắt đầu, nếu như nói còn có chỗ nào có thể có được thần tuyển loại hình vô thượng bảo địa, khả năng cũng chỉ có nơi đó. Lại đem ánh mắt tập trung đến rồi thần dược hình người phía trên, một bụi này thần dược, nếu là có thể trưởng thành, so với chân long, kỳ lân, chu tước đều chân quý hơn, đáng tiếc cần bất hủ vật chất quá nhiều. Ngược lại là cần phải thật tốt chuẩn bị một phen. Lật tay lấy ra tấm kia từ bên trong vạn long xảo có được tiên chân đồ, này đồ nội ẩn thiên đại huyền cơ, có thể minh xác, thì có thành tiên đỉnh bộ phận tàn thể cùng tiên vực tọa độ, nếu là chuyến đi, đó là có thể chọc thủng trời. Bức tranh này, từng tại đế tôn, bất tử thiên hoàng, đấu chiến thánh hoàng đám người trong tay lưu truyền. Bên trong có cổ côn luân địa đồ, mượn nhờ này đồ, có thể không tổn hao gì tiến vào bên trong, có thể coi là một gia nhập côn luân bằng chứng. Dù sao. Côn Luân nơi đó có đại nguy cơ, đế trận thậm chí dựng dục ra thần chi, không có chương này tiền chân đổ, đại đế phía dưới ai tiến người đó chết. Sau đó, trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, quyển sách cổ này coi là rơi vào trong tay vũ hóa thần triều, bọn hắn này mở đất đồ tại cốt phiến bên trên, mới có thể đưa hy vọng thành tiên đến Côn Luân chữa trị. Về sau, vũ hóa thần triều tại trong vòng một đêm hóa thành kiếp cho, này đồ đã rơi vào trong tay ngoan nhân đại đế, mới có tại hỗn độn vạn long xào bên trong chìm nổi cảnh tượng. Nếu là có thể hướng địa cầu Côn Luân một nhóm, ta cũng không cần vì cái gì thần tuyển loại hình đồ vật phát sầu. Cơ hoàn vũ một trận cảm thán, nơi đó thì có một cái thiên địa tạo thành cung rốn, mặc dù bị ngoan nhân đại đế đánh nát, nhưng là vẫn có thể tạo hóa ra một ao tiên dịch, để thần dược mầm móng này mầm cũng không phải là việc khó. Huống chi, cơ hoàn vũ sẽ không quên, nơi đó còn có một gốc bạch hổ thần dược đây. Có phải hay không là muốn hướng vũ hóa thần triều tổ miếu nơi đó một nhóm nơi đó ngược lại là có địa cầu tọa độ. Nghĩ nghĩ, cơ hoàn vũ ngược lại là tự rêu cười một tiếng, ta làm sao cử chỉ điên rồ cái gì ngoại vật đều là hư ảo, duy có thực lực bản thân mới là căn bản, trước đem tu vi để lên lại nói cái khác. Cơ hoàn vũ đem cái kia còn thừa xuống 12 giọt như kim sắc tiểu long đồng dạng dược dịch hút tới, hóa long bí cảnh có cửu biến, đi đến cực hạn có thể thăm dò tiên môn. Ta đã tu thành đệ bát biến, chỉ kém một bước cuối cùng. Chân long bất tử dược, hấp thu vô tận long khí trưởng thành, cùng cái này bí cảnh có quan hệ rất lớn. Nó trong nước thuốc cẩn chứa có đại đạo pháp tác, là có thể đủ là ta đánh xuống kiên cố nhất đạo cơ, là ngày sau ta tu hành trải bằng con đường. Nghĩ tới đây, cơ hoàn vũ không chút do dự, đem chân long dược dịch từ hỗn độn châu bên trong lấy ra, sau đó hướng về phía cái kia 12 giọt kim sắc dược dịch nhẹ nhàng khẽ hấp. Dược dịch trở thành một mảnh hừng hực quan mang, đem cơ hoàn vũ bao khỏa, vô cùng vô tận long khí tại tẩy lễ thân thể, mà hắn nguyên thần càng là trực tiếp tiến nhập thâm trầm nhất bên trong đạo cảnh, cảnh giới đang nhanh chóng tăng trưởng. Cuộc sống của hắn khớp xương nhịp động, hóa thành một đầu nhân thể đại long, cái kia 12 giọt kim sắt trong nước thuốc, đều có một đạo long hình pháp tắc mảnh vỡ xung ra, trực tiếp cùng này tương hợp. Ở trong nháy mắt này, hắn cảm thấy tự thân phảng phất hóa thành một đầu vạn trượng cự long, ngang qua vũ trụ, tung hoành bát phương. Thiên đạo cùng gieo vang, vô tận nói tiêu vào nở rộ, đem cơ hoàn vũ bao phủ, trên đạo đài hương thơm xông vào mũi, hương thơm ngào ngạt, đan dệt ra các loại hoa văn đại đạo. Kim sắc dược dịch bao phủ quanh thân, trưng ra từng đạo diễm diễm tiên quang, đem cả người hắn đều bao trùm lại, để cho xương cốt vang vọng len keng, huyết nhục cũng đang rung động, giống như là tại thoát thai hoàn cốt. Lại, hắn thần thức chấn động, nhất định đã nhận ra thế giới bản nguyên mảnh vỡ, hóa thành từng đầu lạc ấn, xen lẫn dược dịch ở giữa, tại thủy quang bên trong chìm nổi. Đột nhiên, hỗn độn châu xuất hiện, tụ tập thập phương tinh khí, một cái sáng chói kén xuất hiện, phát ra bảo huy, Cơ Hoàn Vũ đặt mình vào trong đó, tại tiến hành thoát thai hoàn cốt thuế biến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 102, Hóa Long Cửu biến thành tiên đài. Sáng chói kén giống như là lấy thái sơ tiên thạch khắc thành, sáng long lanh loe sáng, tiên vụ mờ mịt, đưa ra nghìn đạo thủy quang, vạn sợi thần hà, sáng lóa, tinh khí như rồng, vọt lên tận trời. Nó treo ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí bành trướng, nương theo có đại đạo cùng reo vang, giống như là tiên khúc minh tấu. Đột nhiên, Cơ Hoàn Vũ rên lên một tiếng, lập tức cảm giác thân thể chấn động, xương cốt cốt ca cốt két rung động, huyết nhục không ngừng lay động, ngũ tạng lục phủ càng là liên tục rung động, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Đây là thoát thai hoàn cốt. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng loại này luyện ngục vậy dày vò. Bất tử thần dược không hổ là chân quý tới cực điểm vô thượng thần vật, chỉ là sử dụng như thế một điểm dược dịch, liền có thể để Cơ Hoàn Vũ thoát thai hoàn cốt. Đương nhiên, ở nơi này trong đó, có lẽ có Hóa Long bí cảnh cùng Chân Long bất tử dược có bí ẩn liên hệ có quan hệ. Dù sao, một cái là ý tứ khôi phục nhân thể đại long, cựu biến thành long, mà đổi thành một cái trực tiếp chính là tiên cổ thời điểm một đầu vẫn lạc chân long biến thành, có thể có này biến hóa chẳng có gì lạ. Huyết dịch lưu động lúc không ngừng kêu khẽ, truy nó xương gãy, luyện nó tạng phủ, tịnh hóa máu thịt. Đây là một loại trên bản chất tân sinh, huyết nục, tạng phủ, xương cốt tại gây dựng lại, trở nên càng cường đại hơn. Trọn vẹn tiêu hao mấy canh giờ, kén lớn vỡ ra, lộ ra trong đó Cơ Hoàn Vũ. Xương của hắn cách bị bất tử trong nước thuốc thần tính tinh hoa tẩy lễ trong sạch như ngọc, cốt chất cứng rắn đến mức độ khó mà tin nổi, có thể so với thần binh lợi nhận. Ngũ tạng lục phủ bị thấm vào sau sạch không tí vết, không có một tia tạp chất, giống như thần khí. Bên ngoài thân bị tẩm bổ sau trong suốt mà giàu có quang trạch, gần như trong suốt, lóe ra bảo huy. Một phen thoát thai hoán cốt về sau, Cơ Hoàn Vũ tu vi nước chảy thành sông bước vào Hóa Long đệ cửu biến. Ầm ầm. Tại thời khắc này, thiên địa biến sắc, một mảnh lôi hải từ trong hư vô hiện ra, từng đạo lôi đình đánh xuống, một trận to lớn thiên kiếp phủ xuống. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc, trực tiếp nên đón tiếp lấy, hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình, mượn nhờ thiên kiếp rèn luyện nhục thân của mình cùng nguyên thần. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp càng phát ra cuồng bạo, thái âm thực kiếp, thái dương chân kiếp, địa hỏa phong thủy đại kiếp, bất tử phượng hoàng cước. Trên bầu trời sấm chớp mưa báo sôi trào, trên lôi hải có các loại lôi kiếp xuất hiện, đánh hư thiên run rẩy. Nhưng là cuối cùng không thể làm sao Cơ Hoàn Vũ, hắn bình tĩnh mà chống đỡ, đã nhận lấy tất cả. Rốt cục tại sau một canh giờ, thiên kiếp đối với trợ giúp của hắn nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, mới ra tay, một cái phi tiên lực kích phá thiên kiếp. Tại lao trước mặt đại thánh qua đường sáng, ngoan nhân đại đế đủ loại bí thuật cũng có thể thi triển. Mặc dù ra cơ ra vẫn là cũng bị người kêu đánh, dù sao ngoan nhân đại đế thành đạo đường thật sự là quá mức điên cuồng, giết hết chư vương, thế gian đều là địch. Cầm nắm đấm, cảm giác tự thân lực lượng cường đại, Cơ Hoàn Vũ vô cùng hài lòng, Hóa Long đệ cửu biến đại viên mãn, nhân thể đại long dưỡng thành, tùy thời có thể nhảy lên trời là đài, tiến vào bí cảnh cuối cùng, tiên đài bí cảnh. Tới nơi này cái thế giới trước sau bất mãn 10 năm, liền đã xây xong Hóa Long bí cảnh, dạng này tốc độ tu luyện nếu là truyền đi, có thể hủ chết một đống người. Cái này cũng khía cạnh phản ứng ra hỗn độn thể chất cường đại. Dung thân tụy cùng chân long dược dịch làm Hóa Long bí cảnh tu hành tác dụng phụ trợ quá lớn, thành tựu đệ cửu biến chỉ là tiêu hao một chút xíu dược dịch, ta cảm giác còn có thể tiếp tục tăng cường. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận phẩm vị một phen, bất tử thần dược có thể đồng thời tăng cường thân thể con người nhục thân cùng nguyên thần, mà tiên đài bí cảnh tầng thứ nhất chính là chủ tu thần thức. Thôi được. Cơ Hoàn Vũ đặt xuống quyết tâm, nhất cổ tác khí, đột phá tiên đài bí cảnh. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không, vận chuyển bất diệt thiên công, luân hải, đạo cung, tứ cực, Hóa Long tứ đại bí cảnh bên trong đều có tụng kinh thanh âm vang lên, vang vọng thiên vũ. Hắn tu hành kinh văn cùng thể chất của hắn vô cùng phù hợp, có thể xưng trên đời vô song, có được vô thượng đại đạo áo nghĩa. Kinh văn như sấm, như rồng, như hoàng, như lân, vang vọng cửu thiên thập địa, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, tại cuộc sống của hắn chỗ, nhân thể đại long trải qua cửu biến, bây giờ công thành viên mãn, chỉ kém trung cực biến đổi. Khi hắn dựa theo bất diệt thiên công tiên đài cuốn kinh văn tu hành lúc, ở xương sống chỗ, đầu kia nhân thể đại long lập tức xảy ra kinh thiên biến hóa, hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang, giống bay lên, chiếu rọi vạn linh, trở về nguyên thủy, có khai thiên lích địa huyền cơ. Xương sống bên trong cái kia một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên, bay thẳng tiên đài, trở thành một đạo vĩnh hằng thần quang, bệ nghệ thiên hạ. Con rồng này thực sự sống lại, bây giờ muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn, phun ra một khỏa tiên châu, điểm hóa thành một tòa vô thượng tiên đài. long đằng vọt tiên đài. Đây chính là bí cảnh cuối cùng, tiên đài. Nhân thể đại long dưỡng thành, nhảy lên, lên trời là đài, tiến vào bí cảnh cuối cùng, huyễn hoặc khó hiểu. Ầm. Lôi điện rủ xuống, mai một cơ hoàn vũ bế quan phương viên 10 dặm phạm vi, một vùng biển mênh mông, vô biên mênh mông, tất cả người cơ ra tất cả đều rút lui, đây là một trận to lớn thiên kiếp, để cho người ta phát sợ. Tia chớp hải dương, khủng bố vô biên, lóe ra một tia điện, liền đem một tòa núi lớn đánh thành cho bụi. Đây là Hóa Long Thăng Tiên Đài đáng sợ nhất thiên kiếp, chỉ có trong thánh địa một chút trong cổ tịch có ghi chép, ngoại nhân căn bản không được biết. Cơ ra một chút yên lặng chú ý đại năng cặp mắt trợn tròn. Không phải bình thường thiên phạt ta, xưa nay không có mấy lần, chắc chắn có huyền dị không rõ sự tình phát sinh, phàm là độ loại này kiếp phạt người đều là bị trời ghét nghịch thiên yêu nghiệt. Lão đại thánh nhìn từ xa xa lấy một màn này, trong lòng vui mừng, tốt tốt tốt, đứa bé này không có lãng phí tiềm năng của hắn, ngày sau tất nhiên có thể bước vào cực đạo lĩnh vực. Trận này thiên kiếp rất đặc biệt, ép xuống, chậm chạp chưa dẫn động, không có công kích, đang không ngừng tích xúc thần năng, ngược lại là diễn hóa ra một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Vô cùng cung điện, nối liền không dứt. Cung điện hùng vĩ khí thế bằng bạc, tại đáng sợ trên lôi hải chìm nổi. Tại cái kia vô tận thiểm điện bên trong, một tòa lại một tòa cổ xưa công trình kiến trúc không ngừng xuất hiện, tất cả đều là điện mang ngưng tụ mà thành, đè người không thở nổi. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy một màn này, lại là không vội không chậm, lưng đại long quang hoa vạn trượng. Chân long vọt lên, đầu của hắn cùng long đầu tương hợp, diễn hóa tiên đài. Ầm. Xếp bằng ở mi tâm nguyên thần nhanh chóng quý vị, cả hai hợp nhất, hắn thành công đăng lâm bí cảnh cuối cùng của thân thể con người. Cùng lúc đó, thiên phạt chân chính dẫn động, toàn diện bộc phát, điện hải đem hắn bao phủ. Các loại thần quang, vô tận tử tiêu, đại diễn thần lôi, ngũ hành nguyên điện, cửu kiếp lôi đỉnh. Vô cùng vô tận, toàn bộ đánh hạ. Đây là sôi trào khắp chốn bao la, thuộc về kiếp phạt thế giới. Cũng không biết có bao nhiêu loại lôi kiếp cùng nhau hàng thế, từng cái vô cùng kinh khủng. Phá nhập một cái đại bí cảnh, dẫn động đại thiên kiếp so dĩ vãng rất kinh khủng nhiều lần, dạng này kiếp nạn, thánh chủ đến rồi đều phải nuốt hận mà chết. Vô tận lôi đình hạ xuống, Cơ Hoàn Vũ cũng không có ngăn cản, mà là lựa chọn tàn khốc nhất ma luyện, để nhục thân cùng thần thức song song tẩy lễ, tắm rửa trời xanh chi quang, lấp loe ánh sáng chói mắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 103. Bắt nguồn từ thiên kiếp không cực hạn náo động. Một tiếng long ngâm thanh âm từ trong cơ thể của hắn phát ra, một đầu chân long xuất hiện, ở xung quanh thân hắn xoay quanh, sáng chói chói mắt. Thập phương tinh khí như nước một dạng vào tới, còn có trong lôi kiếp tiên quang phô thiên cái địa mà xuống, hội tụ hướng thân thể của hắn, chữa trị lôi kiếp ma luyện trong quá trình mang tới tổn thương. Thân thể của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết nhục chớp động ánh sáng long ánh, thân như thất thải lưu ly. Đó là chân long dược dịch trong cơ thể hắn lưu lại dược lực. Bị hắn mượn nhờ thiên kiếp không ngừng dùng để rèn luyện tự thân. Cuối cùng, ở trong sấm sét vang dội, một cái như chiến thần một dạng thân ảnh đứng yên trong hư không, tóc đen bay lên, toàn thân lấp lóe bảo huy, chói lọi chói mắt. Mà cũng tại lúc này, chân chính nguy hiểm phủ xuống, tại trong biển sét kia, cổ kiến trúc vật chìm nổi, giống như cổ thiên đình một dạng to lớn trong cung điện có sinh linh hình người đi ra. Đạo hình người kia thiểm điện, toàn thân trong sạch như ngọc, vô cùng thánh khiết, tại phía trên đỉnh đầu có một chiếc gương cổ chìm nổi. Cùng hư vô ngưng kết, sáng chói chói mắt. Cơ Hoàn Vũ tinh tế phẩm vị, có thể cảm nhận được, cái này hình người tia chớp nhất cử nhất động, đều là không bàn mà hợp hư không chấn ý, huyền diệu vô tận. Ầm. Chiếc cổ kính kia tại chìm nổi, bị người hình thiểm điện thôi động, đánh ra một đạo tiên quang, uy lực chí cường, có thể vỡ nát không gian. Vừa mới đưa trước tay, Cơ Hoàn Vũ cũng cảm giác được, một kích này bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, cùng hư không kinh bên trong không khác chút nào. Cơ Hoàn Vũ một bên giao thủ, trong lòng có vô số suy nghĩ chớp động, cái này hình người bên trong thiểm điện, nội ẩn có hư không đại đế đạo tác, nên là ngày xưa đại đế lúc còn trẻ tư thế oai hùng bị thiên địa đóng dấu ở, giống như là lúc kia giống nhau cảnh giới phía dưới, hư không đại đế thành tựu. Nói cách khác, này hình người thiểm điện bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc, chính là lúc kia hư không đại đế nắm giữ đại đạo quy tắc. Tại thời khắc này, một đạo linh quang tại trong lòng Cơ Hoàn Vũ đột ngột hiện lên, nếu là dạng này, như vậy nếu như ta đem cái này đạo nhân hình thiểm điện trong đại đạo pháp tắc cho cấp đoạt, như vậy sẽ như thế nào? Tương đương cấp đoạt cùng cảnh giới hạ một tôn đại đế toàn bộ thành tựu. Nghĩ như thế, ánh mắt của Cơ Hoàn Vũ thì trở nên, nhìn lấy đạo nhân này hình thiểm điện, hai mắt đều ở thả ra lục quang, đem hình người tia chớp đại đạo quy tắc cho cấp đoạt, sau đó hiểu được, đưa nó nắm giữ, phong phú đại đạo của ta, đến lúc đó ta sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Nghĩ nghĩ lại, Cơ Hoàn Vũ tìm được một đầu phi tốc trở nên mạnh mẽ con đường. Nếu là mỗi một vị đại đế đại đạo đều bị ta tìm hiểu tới, minh ngộ bọn hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải, còn sợ không thể thành đạo sao? Huống chi, ta ta cuối cùng vẫn muốn đúc thành một cái chân chính vũ trụ, đó là muốn bao quát vạn tượng. Thời gian nào, không gian, địa thủy hỏa phong các loại đều muốn đầy đủ, muốn toàn bộ đều dựa vào ta tự mình đi lĩnh hội, vậy muốn tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ đến chết đều không được. Dù sao, đi con đường như vậy sập tiệm người lại không phải là không có, Thanh Đế nghĩ thoáng sáng tạo ra một cái tiểu tiên giới, chẳng phải thất bại sao? Nếu như trực tiếp từ trong thiên kiếp cướp đoạt đại đạo pháp tắc, vậy là có thể rất nhanh tích lũy đi ra. Tỷ như thời gian chi đạo, tìm tới Tiêu Giao Thiên Tôn hình người thiểm điện một hơi nuốt liền chuyện, nếu như muốn bản thân đi ngộ đạo, vậy muốn nhiều phiền phức. Bình thường người độ thiên kiếp, đều là hướng thiên địa xác minh đạo quả của chính mình, mượn nhờ thiên địa đến tẩy lễ tự thân, nhưng là tại Cơ Hoàn Vũ nơi này lại thấy được một đầu con đường của không giống nhau. Đây mới thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đến thành tựu tự thân. Đương nhiên, con đường này cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề, nương theo mà đến là đại đạo xung đột, cần phải tiến hành hóa giải. Dù sao đế đạo độc tôn, giữa hai bên tất nhiên sẽ có chỗ xung đột, càng sâu người như Thái Âm, Thái Dương, vậy thật không phải đùa giỡn. Chỉ là, Cơ Hoàn Vũ trong lòng ẩn có cảm giác, có lẽ con đường này sẽ là hắn thành đạo chi pháp. Dù sao, hắn là hỗn độn thể, lại đi là tự thành vũ trụ con đường. Hỗn độn thai nghén sinh ra vạn vật, vũ trụ bao quát vạn tượng, hắn tin tưởng đại đạo xung đột vấn đề cũng không phải là khó giải. Một khi thành công, nắm giữ xưa nay tất cả kẻ thành đạo đại đạo, đồng thời dung hợp là một, quyền đả đế tôn, chân đạp bất tử, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Cơ Hoàn Vũ khuôn mặt đáng tiếc, vấn đề là, ta không có nắm giữ loại này có thể từ bên trong thiên kiếp cướp đoạt đại đạo pháp tắc vô thượng thần thuật a. Bất quá rất nhanh, Cơ Hoàn Vũ liền không có nhiều như vậy tinh lực đi suy nghĩ lung tung. Thiên kiếp diễn hóa càng đáng sợ hơn, lại có người hình thiểm điện xuất hiện, tham dự vào bên trong đối kháng. Một đạo sáng chói tiên quang chợt hiện, giống như nghịch chuyển nhân quả, trực tiếp liền vỡ vụn không gian, suýt nữa xuyên thủng hắn mi tâm tiên đài. Phi tiên lực. May mắn tránh thoát một kích này, Cơ Hoàn Vũ gầm lên một tiếng, nói ra kinh khủng này một kích. Đạo nhân này hình thiểm điện cực độ cường đại, sau lưng nó có một lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả, một đạo tiên quang quấn quanh ở trong tay của nó, một khi xuất kích, lực công kích chính là thế gian vô địch, lay động vạn cổ. Cơ Hoàn Vũ nhanh chóng tập trung ý chí, cùng cái này hai đạo hư ảnh tiến hành đại đối quyết. Đây là một trận đáng sợ đối kháng, Cơ Hoàn Vũ công khai là ở chống cự thiên phạt, kỳ thực là ở kinh lịch một trận đại chiến sinh tử. Thực lực của đối thủ phi thường kỳ lạ, tổng cùng hắn không khác nhau chút nào, thế lực ngang nhau, bởi vậy phá lệ thảm liệt. Vô luận là hư hư thực thực hư không đại đế hư ảnh cũng tốt, vẫn là ngoan nhân đại đế thiên kiếp lạc cấn cũng được, đều không phải là tốt như vậy muốn cùng. Cái trước thân dung hư không, xuất quỷ nhập thần, cái sau thì là kỳ ảo vô tận, tay trái vạn hóa, tay phải phi tiên, để Cơ Hoàn Vũ không dám chút nào chủ quan. Có thể thành đạo người, liền không có một cái nào đơn giản a. Cơ Hoàn Vũ trong lòng cảm khái, trận này thế quân lực địch chiến đấu, nhưng cũng kích phát trong lòng của hắn hào hùng, tới đi, cho ta xem nhìn, cổ chi đại đế đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Hắn khí huyết bị nhắc tới đỉnh phong nhất, một quyền đánh ra, có hỗn độn mở ra, âm dương lưu chuyển. Tứ tượng tách rời, ngũ hành diễn hóa, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Một kích này, cùng hư không kinh bên trên ghi lại bí thuật cấm kỵ không quan hệ, cũng cùng ngoan nhân đại đế khai sáng vô thượng thánh thuật không quan hệ, đó là Cơ Hoàn Vũ tự thân lĩnh hội thiên địa, chỉnh hợp ra tự thân đại đạo một kích. Nó giải thích ngày xưa Cơ Hoàn Vũ ý nghĩ trong lòng, một kích xuống dưới, chính là một cái vũ trụ mở ra, chư thiên vạn tượng đều nắm trong tay, mặc dù bây giờ chỉ là một cái hình thức ban đầu. Chỉ có thể có lượng nghi tứ tượng ngũ hành chi lực tương giao dung, nhưng là cũng đáng sợ tới cực điểm. Cơ Hoàn Vũ ra sức đối kháng, chém giết đấm máu, ở trong lôi hải tung hành, đại chiến hai đạo hình người thiểm điện, bọn họ cùng nhân tộc cường giả không hề khác gì nhau, có thể khu động đại đạo, tế ra pháp tác. Đây là một loại sinh tử quyết đấu, dung không được nửa điểm sơ sẩy, một bước sai chính là trung thân hủy, lập tức đánh chết ở nơi đây. Hán đại chiến nửa ngày, vết thương chằng chịt, kém chút bị giết chết. Liên tiếp cùng hai cỗ hình người thiểm điện chém giết, vô cùng thảm liệt. Cố nhiên Cơ Hoàn Vũ chiến lực tại cảnh giới giống nhau phía dưới có thể khinh thường vạn cổ, nhưng là loại thiên kiếp này chính là thất đức tại không lấy cảnh giới phân cao thấp, vẹn vẹn lấy chiến lực luận cao thấp. Vừa mới vận dụng viễn siêu tiên đài một tầng thiên, gần như có thể sánh ngang chạm đạo cảnh giới nhục thân, sau một khắc người đối diện hình thiểm điện liền trong khoảnh khắc đó tiến nhập lĩnh vực thần cấm, một kích phi tiên lực vỡ nát thiên địa, trực tiếp khét hắn một mặt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 104, thu hoạch. Cổ chi đại đế không thể lừa gạt, dù cho là một đạo nhân hình thiểm điện, vẫn có thể tự chủ điều tiết, gặp mạnh là mạnh, thủy chung để chiến lược bảo trì cùng một trình độ. Đương nhiên, mặc dù như thế, cũng không phải khó giải, dù sao không phải chân chính chân nhân ở đây, thiếu đi như vậy một phần linh tính, chung quy là có thiếu sót. Cuộc tỉ thí này rất gian nan, chủ yếu là hai người kia hình thiểm điện thật khó dây dưa, một cái là ngày xưa đóng dấu ngoan nhân đại đế, một cái khác là đem không gian nhất đạo đi tới cực hạn vô cùng cao minh nhân kiệt. Mỗi khi cơ hoàn vũ muốn mạnh mẽ công sát ngoan nhân đại đế hình người thiểm điện thời điểm, một cái khác đều sẽ thỉnh lình cho hắn đi lên một cái hội tâm nhất kích. Mà nhìn chằm chằm hư không đại đế hình người thiểm điện, đem phía sau để cho ngoan nhân đại đế muốn chết cũng không phải làm như thế. Cuối cùng, cơ hoàn vũ nhìn chuẩn một thời cơ, một cái vạn hóa thánh quyết hóa thần kỳ là mục nát, cưỡng ép cắt đứt hư không đại đế hình người thiểm điện hòa vào hư không cử động. Sau đó, thân thể của hắn sáng chói chói mắt, nguyên thần khống chế hỗn độn châu bỗng nhiên bay ra, trở thành một không thể nắm lấy điểm, xông ra thân thể ban đầu thiên vũ, cùng thiên địa đại đạo hợp nhất. Giờ khắc này, thời gian giống như là dừng lại, hư không phảng phất động lại, hết thảy tất cả đều là yên tĩnh, duy có cơ hoàn vũ nguyên thần đang động, giống như một sợi thái sơ chi quang, cái gì cũng không có thể ngăn cản, siêu việt qua không gian trói buộc, mở ra thời gian gông xiềng, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh ba diệu thiên cổ, không gì không phá. Nguyên thần hợp đạo, phát ra kinh thiên một kích, trực tiếp đánh tới người trước mặt hình thiểm điện phía trên, đánh cho trọng thương. Sau đó, một hơi đại đạo bảo bình chính là từ trong hư vô xuất hiện, cưỡng ép đem cái kia nhân hình thiểm điện chấn áp đến trong đó, nhanh chóng luyện hóa. Tiêu diệt một cái về sau, còn lại cái kia một cái hình người thiểm điện thì ung dung nhiều, cũng không lâu lắm, cũng cùng nhau chấn áp. Đại đạo bảo bình nhanh chóng vận chuyển, đem bên trong chấn áp hình người thiểm điện luyện hóa, ngược lại là cũng đã nhận được mười mấy cái điểm sáng, huyền diệu đến cực điểm, đáng tiếc cơ hồ vừa xuất hiện liền tiêu tán, để hắn chỉ tới kịp cưỡng ép luyện hóa một cái trong đó. Dù sao không phải chân chính chuyên môn dùng để cướp đoạt đại đạo pháp tắc thần thuật, không có cách nào cầm cố lại những điểm sáng này. Tại luyện hóa trong nháy mắt, cơ hoàn vũ liền tiến vào một loại rất kỳ diệu bên trong đạo cảnh, cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng, đứng ở thời gian trường hà điểm xuất phát, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi bầu trời cô quạng, cùng hư không hợp nhất, ẩn dần. Loại cảm giác này thoáng qua tức thì, tựa như mộng ảo. Chỉ là hắn đối với không gian nhất đạo càng xâm nhập thêm nắm giữ nói cho hắn biết tất cả đều không phải là hư ảo. Cơ hoàn vũ sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, thực sự đi thông. Đáng tiếc duy nhất chính là, dù sao không có chuyên môn khai sáng ra thánh thuật, cơ hội chính là lãng phí 9 thành 9. Cũng may, hiện tại có thể minh xác, đây là một đầu đi thông quang minh đại đạo. Thời đại hoang cổ, có ngoan nhân đại đế giết hết chư vương, thành tựu trí cường đại đế, tương lai cũng có ta giết hết chư hoàng, đến chứng thành vô thượng đạo quả. Ánh mắt của cơ hoàn vũ trước nay chưa có sáng tỏ, đây là thấy được ánh sáng hy vọng. Lần này thiên kiếp chỉ xuất hiện ngoan nhân đại đế cùng hư không đại đế hình người thiểm điện, là bởi vì ta chỉ tu hành hai vị này đại đế truyền thừa nguyên nhân sao? Cơ hoàn vũ ngưỡng vọng phía trên lôi hải, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Trên lôi hải, liên miên cổ lão công trình kiến trúc chìm nổi, cơ hoàn vũ cuối cùng không thể thấy đến tận cùng, gần nhất lúc cũng chỉ là hơi tới gần, liền bị ngăn trở. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi quang biến mất. Vô tận phong bạo tan hết, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, cơ hoàn vũ khớp xương di động, vang lên không ngừng, toàn thân như thần kim đại thả dị sát. Cùng lúc đó, hỗn độn châu cũng là không ngừng chấn động, đóng dấu lên hoa văn như rồng một dạng xen lẫn, khiến cho nó phảng phất có sinh mệnh. Tất cả đều kết thúc, một trận to lớn thiên kiếp mặc dù rất đáng sợ, cũng không có toàn bộ hạ xuống tới, chỉ là mai một cơ hoàn vũ, mà chưa chạm đến phía dưới cơ gia. Ẩm. Cũng không biết qua bao lâu. Cơ hoàn vũ buộc phát ra một cỗ xuyên qua trên trời dưới đất quang mang, toàn thân trong vắt không tì vết, triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một khi vượt qua thiên kiếp, cơ hoàn vũ thành tiểu tiên đài tầng thứ nhất ba cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế, nếu không có hắn tự thân tận lực áp chế, dù cho là đi đến cái cảnh giới này đỉnh phong cũng không phải là việc khó. Bởi vì tiên đài một tầng thiên chủ muốn chính là tu hành thần thức, mà cơ hoàn vũ thần thức cực độ khủng bố, cô đọng vô cùng, dù sao cũng là sinh ra chính là hỗn độn thánh nhân. Mặc dù chém dụng thánh đạo pháp tác, thần thức trí cường cũng đủ để bệ nghệ tất cả. Chỉ là, hắn cảm thấy thiên kiếp cũng là một chuyện cơ duyên cực lớn, nghĩ đến nhiều độ mấy lần, mới áp chế một cách cưỡng ép ở tự thân. Mặc dù như thế, hắn không lâu sau cũng sẽ có bay vọt về chất, tiến quân tốc độ sẽ rất nhanh, có thể sẽ liên tiếp phá giai, trong thời gian ngắn nhất bước vào tiên đài tầng thứ hai, trở thành cấp độ đại năng số người vận. Tiên đài bí cảnh, tầng thứ nhất là cô động thần thức cường đại, như thất đá mài lưỡi đao. Tầng thứ hai về sau mới có thể không tách ra mở nhân thể những bảo tàng khác, mở ra vô tận chiến lược. Phóng tới tiên cổ thời đại, tiên đài tầng hai dạng này cảnh giới, liền đã đủ để phi thăng tiên vực, thọ nguyên vô tận. Vượt qua thiên kiếp, cơ hoàn vũ tinh thần dồi dào đến rồi cực hạn, ngay cả bên trong hỗn độn châu ẩn dục không bao lâu thần thai đều là linh tính tăng nhiều. Về tới bên trong cung điện của mình, cùng đến đây chúc mừng cơ gia tộc nhân hàn huyên một hồi về sau, lại bình tĩnh lại, để Cơ Hoàn Vũ có thể cẩn thận cân nhắc một phen đường xá của tương lai làm như thế nào đi. Hai gốc thần dược mầm móng muốn nảy mầm, thần dược hình người cần thần tính tinh hoa bổ sung, đây đều là cần bắt tay vào làm giải quyết. Cơ Hoàn Vũ một trận suy nghĩ, hiện tại, theo thiên kiếp một phen va chạm, ngược lại là phát hiện một chuyện cơ duyên không nhỏ, hình người thiểm điện mang theo đại đạo pháp tác, là nhất định được của ta chi vật. Chỉ là, nhưng phải cân nhắc mấy phương diện. Một cái là pháp tắc cấp đoạn, một cái khác chính là đối với đại đạo pháp tắc lĩnh hội. Dùng đại đạo bảo bình luyện hóa ra pháp tắc, không có thủ đoạn đặc thù, liền sẽ lấy tốc độ cực nhanh tán đi. Hơn nữa, hôm nay nếu không phải là hư không đại đế cùng ngoan nhân đại đế hình người thiểm điện, đối với bọn họ chuyển thừa Cơ Hoàn Vũ đều là hoàn toàn nắm giữ, những đại đạo pháp tắc đó cũng sẽ không đối với hắn đưa đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Từng cái đại đế nói đều là cả đời của bọn họ tinh túy. Thật sự cho rằng người nào đều có thể đi tìm hiểu không có thu hoạch được bộ phận truyền thừa, rõ ràng bọn hắn đối với thiên địa lý giải phương thức, mặc dù đem bọn họ đại đạo pháp tắc bày ở trước mặt của ngươi cũng là không tốt. Tựa như Cơ Hoàn Vũ kiếp trước, đem phương trình khối lượng năng lượng nói cho ngươi, liền có thể trực tiếp tạo ra đạn hạt nhân còn không phải muốn một loạt nguyên bộ công nghiệp. Hôm nay là bởi vì tu hành truyền thừa dẫn dắt, cho nên mới chính là hai vị kia cùng hắn có quan hệ nhân vật, nếu tới chính là Hàng Vũ đại đế loại hình. Cái kia Cơ Hoàn Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia đại đạo pháp tắc ở trước mặt của hắn tiêu tán. Xem như vậy, tìm kiếm một chút đại đế kinh văn cũng là rất trọng yếu, dù sao đối với ta đây loại lập chí muốn mở ra một cái vũ trụ, nhờ vào đó thôi động đại đạo của ta vận chuyển người mà nói, đế kinh loại vật này là thế nào đều không chê nhiều, chỉ cần cuối cùng có thể để cho mình nói siêu thoát đi ra, thống ngự bọn hắn là được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 105, 3 năm. Mỗi một kim nguyên đậu bỏ nở 5 chương truyện. 9. Một cái chân chính, tiềm lực vô cùng vũ trụ, tất nhiên là bao quát vạn thiên, dù cho là đối lập đại đạo cùng lực lượng cũng có thể cùng tồn tại. Nghĩ tới đây, Cơ Hoàn Vũ liền đi đầu đi Cơ gia tàng kinh các một chuyến, đem mấy trăm ngàn năm đến nay, Cơ gia thu thập thánh nhân trở lên kinh văn toàn bộ thác ấn một phần, đem lạc ấn tận hỗn độn châu bên trong thần thai, để cho dùng hỗn độn thánh đạo pháp tắc không ngừng dựa theo trong đó kinh văn diễn hóa tiểu thế giới, nhìn xem có đáng giá gì hấp thu tinh hoa. Nhân tiện ở trong quá trình này, cũng có thể để thần thai đạt được trưởng thành. Thánh nhân cường giả, liền có thể mở ra một phương tiểu thế giới, Cơ Hoàn Vũ thông qua hỗn độn châu không ngừng thôi diễn, đến là ngày sau mở ra đại vũ trụ làm trụ cột nhất chuẩn bị. Hỗn độn châu từ khi hoẩn dục thần thai về sau, nhiều hơn một tia linh tính, bởi vì cái này thành đạo chí bảo là của hắn bộ phận bản nguyên biến thành, trên bản chất là của hắn một bộ phận, cho nên hắn cùng với cái kia thần thai từ nơi sâu xa có một loại đặc thù liên hệ. Dưới loại tình huống này, bọn họ cảm ngộ là tương thông, có cái này thần thai, Cơ Hoàn Vũ chẳng khác nào nhiều hơn một cái phân thân đang trợ giúp hắn toàn lực nội đạo, có thể rảnh tay làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu là ngày sau mở ra vũ trụ, vậy cái này thần thai chính là tương lai trong vũ trụ thiên đạo. Theo hỗn độn châu không ngừng thôi diễn, Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được tự thân đạo hạnh không giờ khắc nào không tại bên trong đề cao. Đã như vậy, liền đi tìm một chút đại đế truyền thừa, dùng để phong phú tự thân nội tình, thôi diễn một loại hoàn toàn mới thần thuật. Thế ra Huyền Ngọc Đài, mở ra vực môn, như vậy đi xa. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, chính là 3 năm thời gian trôi qua. Cơ Hoàn Vũ phảng phất sáp nhập vào bên trong hồng trần, toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, phong thần như ngọc, có một loại siêu nhiên không minh cảm giác.